Chương 303, công khai xử lý tội lỗi bởi vì bãi cát bên cạnh không có cách nào hạ xuống, bởi vậy chặt lọt kẹ bên thai cơ bên trong giá hiệu Diệp Trạch Minh đi ở trên đảo trong rừng một mảnh trống trải sẽ cùng. Lá Trạch sáng tối từ nhẹ nhàng thở ra, nếu như dựa theo trước đó suy đoán của hắn, trong tổ chức thật sự có nội gian, như vậy lần này tới đón hắn cũng có thể là địch nhân, nhưng cũng may tới là chặt lọt kẹ. Diệp Trạch Minh từ đã tắt bên đống lửa cầm lên mình đã hơi cho khô quần áo hướng đảo chỗ sâu đi đến, rất nhanh liền tại rừng cây một khối trên đất trống cùng chặt lọt kẹ sẽ cùng. Ta nghe nói ngươi bắt đến tay súng bắn tỉa kia, cùng ở trên máy bay bị tập kích sự tình. Chặt lọt kẹ từ trên máy bay nhảy xuống sau liền lập tức nói, nghe, rời đi nơi này trước đó chúng ta nhất định phải biết rõ ràng một vài vấn đề. Nói, chặt lọt kẹ ra hiệu Diệp Trạch Minh đóng lại hai nghe thông tin, sau đó mình cũng đi theo đem thai nghe tắt đi, lúc này mới trong rừng bước đi thong thả lên bước chân, ta nghĩ ngươi nhất định rất hiếu kỳ, đu lát phía sau trèo chống hắn người là ai à? Nghị hội. Diệp Trạch Minh ôm cánh tay, biểu lộ lạnh lùng hỏi. Ngươi đi thẳng vào vấn đề tốc độ quá nhanh. Chặt lọt kẹ như mày. Trên thực tế ta còn không có điều tra đến tầng kia, trước mắt chỉ là phát hiện có một phương buôn bán vũ khí ở sau lưng ủng hộ hắn mà thôi, về phần nhóm này buôn bán vũ khí phía sau. Từ ngươi bắt đến cái kia đặc công xem ra, hiển nhiên còn có càng sâu tầng thế lực, chờ ta về sau hảo hảo thẩm vấn một chút mới có thể xác định. Nói đến đây, chặt lọt kẹ biểu lộ đột nhiên thần bí, thấp giọng hỏi, mặt khác, ngươi có điều tra một chút chui vào trên máy bay mấy cái kia ý đồ người giết người thân phận sao? Đương nhiên là có, nhưng bọn hắn trên thân không có gì có thể chứng minh thân phận đồ vật, cũng không có mở miệng nói chuyện. Diệp Trạch Minh nhíu mày trả lời, cơ hồ có thể nói là hoàn toàn không biết gì cả, duy nhất một điểm có thể xác nhận là bọn hắn thực lực không tính quá mạnh, hẳn không phải là cái gì tổ chức lớn cao cấp chấp hành đặc công. Bất quá, hiện tại bọn hắn thi thể cũng đã chìm vào đáy biển. Ừm, cảm giác này rất mâu thuẫn đâu. Chắc lót kẻ trầm âm, ngươi nhìn, có thể tra được kẻ lừa gạt tổ chức tiếp ứng điểm. Chắc hẳn là sẽ không là phổ thông tổ chức a. Tài lực cùng năng lực đều không thể khinh thường, nhưng lại thế mà ngoài ý muốn không có điều động hai cái lợi hại điểm ra hỏa. Ngươi nghĩ, trực tiếp giết chết ngươi khẳng định bị ẩn đưa bom phải có nắm chắc nhiều a. Không sai, ta cũng nghĩ không thông điểm ấy. Diệp Trạch Minh nhẹ gật đầu phụ hòa nói, bất quá tay đầu hiện hữu chứng cứ liền chỉ còn lại giao cho kéo điều cục cái kia đặc công, cho nên hiện tại vẫn là chớ để ý đi, tranh thủ thời gian tiễn ta về nhà Nam Hoa thị đi. Nói cũng đúng. Đi thôi, lên máy bay. Chặt lót kẻ nói, chỉ sau lưng máy bay chiến đấu. Thứ này là tổ chức phái tới vẫn là chính ngươi. Diệp Trạch Minh bỏ lên trên hậu phương ghế lái hỏi. Chặt lót kẻ nhún vai, vui vẻ cười nói, kéo điều cục bên kia nói với ta ngươi bắt đến đặc công sự tình về sau, ta liền định liên lạc ngươi hỏi thăm một chút tình huống, kết quả nói thế nào cũng là ta đem ngươi lôi xuống nước, đương nhiên phải để ta tới tự mình phụ trách an toàn của ngươi vấn đề. Đương nhiên, ta cũng là muốn tự mình hướng ngươi điều tra một số việc. Bất quá Diệp Trạch Minh thanh sở chặt lọt kẻ ý nghĩ không chỉ có riêng là như thế này, nếu không cũng sẽ không ở trước đó đóng lại hai nghe mới cùng hắn nói lên việc này tới. Hiển nhiên chặt lọt kẻ cùng hắn nghĩ đồng dạng, trong tổ chức khả năng có nội gian. Lên máy bay về sau, hai người liền một lần nữa mở ra thai nghe, hướng Nam Hoa thị phương hướng bay đi. Máy bay chiến đấu tốc độ càng thêm nhanh, lần này xuất hiện không trùng tập kích sự kiện sau. Tổ chức đặc địa hướng lên trời hướng quân đội xin nhập cảnh quyền, để chặt lọt kẻ đem Diệp Trạch Minh đưa đến Nam Hoa chợ trên không, khoảng cách Diệp Trạch Minh biệt thự cách đó không xa vùng bỏ hoang sau đem hắn buông xuống, lúc này mới quay đầu rời đi. Hô, rốt cục trở về. Diệp Trạch Minh nhịn không được thở dài một cái nói, ngẩng đầu nhìn biến mất ở trên không trung phun khí thức máy bay chiến đấu, nhanh chân hướng về phía trước khu biệt thự đi đến. Nhiệm vụ lần này, hắn rời đi dòng dã 48 giờ. Hôm trước rạng sáng lúc rời đi, khi trở về vẫn là rạng sáng. Lần này thừa dịp mấy cái nha đầu ngủ bụng trộm trốn mất, không biết các nàng có tức giận hay không đâu. Lá Trạch sáng tối từ nghĩ đến, lặng lẽ mở ra biệt thự cửa. Giống như quá khứ, câu câu tiểu gia hỏa này lấy chính nó phương thức phát hiện hắn trở về, kích động trèo lên đầu gối của hắn lẩm bẩm, phía sau cái mông, cái đuôi nhỏ tựa như máy bay trực thăng cánh quạt. Nhỏ giọng một chút, đừng đem ngươi bốn cái mẹ đánh thức, nếu không ta liền. Diệp Trạch Minh vội vàng luốt luốt cầu cầu đầu chân ăn nói, nhưng đã quá muộn. Nếu không ngươi thì thế nào? Tiểu Mộc Tuyết thanh âm từ cửa phòng của hắn băng lên, tiếp lấy tiểu nha đầu chỉ mặc kiện màu vàng nhạt đai đeo váy từ trong phòng của hắn đi ra, tựa hồ một mực ngủ ở kia. Ôi, cô nãi nãi, đừng mặc cái này thân đi khắp nơi a, nói với ngươi bao nhiêu lần, cảm bạo. Diệp Trạch Minh hơi có chút đau lòng nói, vốn định cởi Âu phục áo khoác phủ thêm cho nàng, nhưng do dự một chút vẫn là thôi. Thật có lỗi, bộ y phục này trước đó rơi biển lúc làm ướt, hiện tại phía trên có chút mới. Diệp Trạch Minh cười khổ giải thích nói, ấn ở Tiểu Mộc Tuyết trắng non bà bay, thôi táng nàng trở về phòng, mau trở lại trên giường đi, ngoan. Tiểu Mộc Tuyết rủi rủi con mắt, lầu bầu hai câu nắm chặt Diệp Trạch Minh, hỏi, cái gì rơi biển a? Không có gì, ngươi đi trước ngủ, ta đi tắm liền đến cùng ngươi, được không? Diệp Trạch Minh vội vàng sửa lời nói, lần này đi đem ngươi tỷ các nàng kêu lên đi, không phải ngày mai chỉ sợ ta lại phải. Nô. Tiểu Mộc Tuyết vớt mắt đi lên lầu, mà Diệp Trạch Minh thì là đi hảo hảo ngâm tắm rửa. Trở về thời điểm, Diệp Trạch Minh chỉ cảm thấy hô hấp trì trệ, một áp lực trầm trọng chạm mặt tới, nhìn một chút trước mắt trở thế, Diệp Trạch Minh nhịn không được nuốt ngụm nước bọt, cái này cái gì đâu? Làm sao làm cùng công khai xử lý tội lỗi sẽ giống như? Tiểu Mộc Mưa biểu lộ nghiêm túc, nhưng vẫn là trước đưa bát nóng hổi bánh sủi cáo tới, ôn nhu cười nói, ăn trước đi. Kia, ta trước hết không khách khí. Mấy ngày nay xác thực không hào hào ăn bữa cơm. Diệp Trạch Minh thăm dò tính cười nói, từ Kiều Mộc Mưa trong tay nhận lấy to bằng cái bát bắt đầu ăn. Quá trình ăn cơm bên trong, bốn người một mực giữ yên lặng, trên mặt cũng không có gì tiêu dung, cái này khiến La Trạch sáng tối tự có chút kinh hãi. Tiêu Mộc Tuyết giúp cầu cầu gãi bụng, nhưng trên mặt nhưng không có cái gì ý cười, nhìn hiển nhiên không phải rất vui vẻ. Tiêu Mộc Mưa ôn nhu nhìn xem hắn, đã đau lòng lại có vẻ hơi sầu lo cùng Tiểu Thụy. Lý Thi Vận thì là thở phì phò, ôm cánh tay nhìn hắn chằm chằm, liền ngay cả luôn luôn đối với hắn muốn gì được đó đường tính gì, lúc này cũng là mặt mũi tràn đầy bất mãn thần sắc. Không ổn a, ta phải nghĩ cái cách đối phó. Diệp Trạch Minh lưu lên mồ hôi lạnh, âm thầm nghĩ tới, à, nếu như lúc này có thể liên lạc chặt lọt kẻ tên kia liền tốt. Nhưng ở hắn nghĩ kỹ biện pháp giải quyết trước đó, Lý Thi Vận vẫn lạnh lùng mà hỏi, biết sai lầm rồi sao? Diệp Trạch Minh dọa đến trên tay lắp một cái, vội vàng cười khăn nói, ải, ta đây không phải là bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra nha, mà lại kỳ thật không phải cái đại sự gì kiện, chỉ là nửa đường máy bay xảy ra chút sự cố ta mới kéo dài, nếu không hẳn là đêm qua liền có thể đến nhà. Máy bay xảy ra chuyện cho nên vẫn là việc nhỏ a. Tiêu Mộc Tuyết thở phì phò hỏi ngược lại, không có việc gì, ngươi nhìn ta cái này quần áo. Lá Trạch nói rõ, đem phía sau chồng chất bộ phận biểu hiện ra cho bốn người nhìn, trong này kẹp lấy một tầng siêu mỏng vật liệu chế tác thành dù nhảy, coi như ra tai nạn trên không cũng không có việc gì, mà lại lớn nhất tải trọng lượng là hai người. Vốn là sợ các ngươi bốn cái bên trong cái nào lo lắng đi máy bay xảy ra chuyện cho nên mới thăng cấp, hiện tại ngược lại là có tác dụng lớn nữa nha. Nói đến đây, Diệp Trạch Minh nhìn một chút Lý Thi Vận, mà Lý Thi Vận thì là đỏ mặt lên, sắc mặt rõ ràng tốt hơn nhiều. Diệp Trạch Minh xét chạm đội vàng rèn sắc khi còn nóng, cho nên các ngươi yên tâm đi, năng lực của ta cũng không thể khinh thường, mà lại các phương các mặt đều nghĩ rất chú đáo, nào có dễ dàng như vậy xảy ra chuyện, yên tâm đi, các tên mù nốc. Lá Trạch nói rõ, sờ lên bốn người đầu an ủi, không khí hiện trường rốt cục hòa hoãn xuống tới. Lá Trạch sáng tối từ thở dài một hơi, cười nói, tốt, cũng không sớm, các ngươi nhanh đi ngủ đi, bắt ta đến vậy. Ừm, vậy được rồi, nhìn ngươi cũng mệt mỏi, ngày mai sau đó giáo huấn ngươi. Đường Tĩnh Di quả nhiên mãi mãi cũng là đối hắn tốt nhất cái kia, lúc này lập tức cho Diệp Trạch Minh một cái hạ bậc thang, nếu không chỉ sợ ba người khác sẽ còn níu lấy việc này không thả. Nói xong Đường Tĩnh Di đứng người lên tức tha duỗi lưng một cái, hướng lầu ba gian phòng đi đến, ngủ ngon á tiểu Diệp. Đợi bốn người đều ngủ sau đó, Diệp Trạch Minh tẩy bát, sau đó về tới gian phòng của mình dự định hào hào ngủ mở giấc, nhưng mà sau khi vào cửa mới phát hiện Tiểu Mộ Tuyết còn ngủ ở hắn trong phòng, ôm gối đầu co lại thành một đoàn, giống con đáng yêu như mèo nhỏ. Thế nào nha đầu, ngươi bày ra một bộ mỹ vị như vậy tư thái, đây không phải bức ta phạm sai lầm nha. Diệp Trạch Minh lau đi khỏe miệng nước bọn, hèn bọn cười nói, ngươi phạm sai lầm nha, người ta nghỉ lễ trước mấy ngày vừa vặn kết thúc. Tiểu Mộ Tuyết đem hạ nửa gương mặt chôn ở gối đầu bên trong, thấp giọng lầu bầu nói, cầu cầu tại Diệp Trạch Minh bên giường nằm sấp, hưởng thụ tiểu tiểu vỗ về chơi đùa. Hừ, ngươi nói như vậy ta thế nhưng là thật sẽ đến nha. Diệp Trạch Minh cười nói, tại Tiểu Mộ Tuyết bên người nằm xuống, nhẹ nhàng đỡ eo của nàng nói, nhưng mà mới vừa vặn đem mặt dán lên Tiểu Mộ Tuyết cổ, Tiểu Mộ Tuyết trên thân kia cố nhàn nhạt có cây mùi thơm ngát liền xông vào mũi, Diệp Trạch Minh không biết thế nào, cả người một chút lòng xuống dưới, lập tức củ rũ đột kích. Diệp Trạch Minh giãy giụa lấy ôm lấy Tiểu Mộ Tuyết, để nàng dán thật chặt tại trong lồng ngực của mình, nhưng mà không còn có khí lực làm chuyện xấu, đã hai ngày ba đêm không có nghiêm chỉnh ngủ qua, Diệp Trạch Minh lúc này đã là choáng đầu hoa mắt, lần tiếp theo chớp mắt lúc, mí mắt mới đóng lại liền rốt cuộc không mở ra được, say mê tại kia cố nhàn nhạt mùi thơm ngát bên trong ngủ thiếp đi. Tiểu Diệp, ngươi bây giờ không đến, ngày mai nói không chừng người ta liền không có dục vọng nha. Đại khái là gặp sau lưng đột nhiên không có động tĩnh, Tiểu Mộ Tuyết có chút tức giận mắng thanh âm tại Diệp Trạch Minh vang lên bên tai, nhưng liền xem như dạng này Diệp Trạch Minh cũng không có cách nào nhúc đích, chỉ cảm thấy một đôi non mềm đôi môi kéo đi lên, tiếp lấy liền bị một mảnh ấm áp mềm mại xúc cảm bao vây. Chương 304, Tiểu Kiều phong cách đương Diệp Trạch Minh bị đánh thức thời điểm, trong ngực mỹ nhân đã rời đi, cái này khiến hắn hơi có chút bất mãn. Nhưng là ngẩng đầu nhìn thời gian, phát hiện đã là 12 giờ rưỡi trưa, cũng liền bình thường trở lại, cũng không thể để Tiểu Mộ Tuyết bồi mình đói bụng đến hiện tại a. Mà lại bị ba người khác phát hiện, Tiểu Mộ Tuyết cũng sẽ rất xấu hổ. Diệp Trạch Minh dãy rủa lấy rời khỏi giường, trên giường còn có thể nghe đến Tiểu Mộ Tuyết trên thân nhàn nhạt mùi thơm. Mặc quần áo tử tế về sau, Diệp Trạch Minh một bên vặn eo bẻ cổ một bên hướng phòng khách đi đến, nô. Quả nhiên vẫn là giường của mình ngủ thoải mái nhất. Tiểu Diệp, đi lên. Cơm trưa lập tức liền tốt. Đường Tĩnh Di ngọt ngào cười nói, cùng Tiểu Mộc Mưa tại bếp lò bên cạnh bận rộn, Lý Thi Vận cùng Tiểu Mộc Tuyết ở bên cạnh hỗ trợ. Nô, tốt, ta đã nhanh chân đói. Diệp Trạch Minh cười nói, đơn giản rửa mặt về sau, liền vây quanh ở trong phòng khách ăn lên cơm đến, đương nhiên còn có nhìn tin tức. Hắn phải nốt chú một chút chặt lọt kẻ cụ thể là thế nào giải quyết tà giáo vụ án. Tà giáo một án hiện tại cũng là toàn thành đại đứng đầu chủ đề, thậm chí cả nước truyền thông đều đang chăm chú việc này. Hiện tại trên TV chính truyền bá đến chỗ mấu chốt, mà phát ra hình ảnh lại là từ chặt lọt kẻ trực tiếp quay xuống. Bất quá cái này thu video là ngôi thứ nhất thị giác, đại khái là chặt lọt kẻ dùng ghi hình kính mắt quay xuống. Đại khái tình huống, chặt lọt kẻ tựa hồ nghĩ biện pháp để Ngô Thiên cùng hắn hai cái trợ thủ tin tưởng hắn là cái thành kính tín đồ, cũng cho phép hắn gia nhập tầng quản lý. Sau đó tại trong video từng cái đem bọn hắn phạm tội thủ pháp tất cả đều mình chủ động bàn giao. Kỳ thật cái này cũng không kỳ quái, duy nhất để Diệp Trạch Minh kinh ngạc chính là sợ lọc lấy được ba người này tín nhiệm thế mà chỉ tốn một ngày thời gian. Thật sự là khó có thể tin. Diệp Trạch Minh khó có thể tin tự nói, đè lên thai ngay hỏi. Ngươi cái tên này làm sao làm được? Chỉ phí một ngày thời gian, liền để ba người kia đem ngươi trở thành cha ruột giống như. Chẳng được bao lâu. Chặt lọt kẻ thanh âm liền từ lao mạc máy biến điện năng thành âm thanh bên trong vang lên, ta nói qua, ta tại giao tế bên trên rất có một bộ. nếu như ngươi biết tâm lý đối phương hoạt động cùng yêu thích, để bọn hắn tín nhiệm ngươi cũng không phải là việc khó. Ngươi lai, chặt lọt kệ thông qua tâm lý học cùng ngoại giao, cũng hướng Ngô Thiên cùng mặt khác hai cái giáo hội thành viên phô bày một chút hắn thôi miên cùng lắc lư năng lực, để Ngô Thiên ý thức được hắn đối với mình tà giáo phát triển tầm quan trọng về sau, ba người này liền lập tức mời hắn gia nhập. Kỳ thật, chặt lọt kệ trước đó nói qua hắn rất có thần côn tiềm chất, một chuyện cũng là lợi dụng tâm lý học cùng ngoại giao học. Thông qua quan sát mục tiêu trên người đồ trang sức cùng biểu lộ, lại thông qua bảng nùng hiệu ứng liền có thể đem đối phương bí mật chôn giấu dưới đáy lòng móc ra, bình thường là cái nào đó thân nhân hoặc là bằng hữu qua đời sự tình. Mà thông qua người thân này đưa cho người này đồ trang sức, lại phối hợp tâm lý học cùng bảng nùng hiệu ứng, liền có thể để chặt lọt kẻ suy đoán ra người này qua đời thân nhân tính cách, từ đó đối cái này tạ thế thân nhân tiến hành bắt trước. Đây cũng chính là cái gọi là hàng linh thuật chân tướng, chặt lọt kẻ cũng là dựa vào phương pháp này đến đối với địch nhân tiến hành nhanh chóng thôi miên. Năng lực này đối tà giáo khuyết trương tới nói không hề nghi ngờ là phi thường hữu dụng. Lại thêm chi chặt lọt kẻ lợi dụng thôi miên xảo diệu thông qua được ba người này an bài cho hắn thí luyện, đồng thời lại bảo vệ làm người bị hại vật thí nghiệm giáo hội thành viên, cuối cùng để ba người này mình đem tội ác của mình công bố tại thế. Trước mắt Ngô Thiên đã bị bắt, ngay tại đi trình tự tư pháp. Thử, hoàn thành thật sự là xinh đẹp. Diệp Trạch Minh nhàn nhạt cười nói, không thể không nói, không thể bắt bẻ. Đa tạ khích lệ, partner, người bên này nhiệm vụ cũng hoàn thành phi thường hoàn mỹ. Có xứng đôi thực lực, dạng này chúng ta mới được xưng tụng là tốt nhất partner nha. Chặt lọt kẻ ở bên kia cười nói, tốt. Ta còn phải tiếp tục đi thẩm vấn Dulac cùng ngươi bắt được cái kia đặc công đâu. Kéo điều cục đã toàn diện đem hai người này bảo vệ, ngay cả FBI đều cấm chỉ tiếp xúc. Đi, ngươi đi mau đi, ta tiếp xuống phải nghỉ ngơi mấy ngày, bận rộn điểm đơn giản nhiệm vụ. Diệp Trạch Minh tựa vào trên ghế salon hơi có chút mệt mỏi nói, có kết quả thông báo tiếp ta đi. Tiểu Mộc Mưa ôn nhu cười một tiếng, cầm lên Diệp Trạch Minh cái chén không nói, trong nhà nghỉ ngơi một chút cũng tốt. Nói, Tiểu Mộc Mưa lại cho Diệp Trạch Minh đới thêm một chén nữa cơm đặt ở trước mặt hắn, cười dặn dò hắn ăn nhiều một chút. Mà Đường Tĩnh Di cũng ở bên phụ hòa nói, đúng vậy nha. Tiểu Diệp, ta không phải phản đối ngươi làm đặc công, ngươi tựa như trước kia giải quyết điểm đơn giản bản án liền tốt nha, thù lao mặc dù không cao, tối thiểu an toàn, cũng không cần chúng ta cả ngày lo lắng ngươi. Đúng đấy, ngươi cho chúng ta anh hùng liền tốt thôi, trên thế giới người nhiều như vậy, không cần ngươi đi cứu. Lý Thi Vận cũng ở bên khoác lên Diệp Trạch Minh cánh tay cười nói, chí ít không ai so với chúng ta càng cần hơn ngươi. Diệp Trạch Minh cười cười, chỉ là túi đầu ăn cơm, dành thời gian nhìn một chút một mực tại bên cạnh buồn bực không lên tiếng Tiểu Mộc Tuyết. Tiểu Mộc Tuyết ôm cầu cầu, lúc này cũng bụng trộm liếc hắn một cái, trên mặt hiện lên một tia mỉm cười ngọt ngào ý cùng đỏ ửng nhàn nhạt, gương mặt bên cạnh kia hai cái lún đồng tiền nhỏ phá lệ đáng yêu, nhìn Diệp Trạch Minh một trận tâm động. Bởi vậy, ban ngày trong nhà vội vàng làm xong về sau, ban đêm Diệp Trạch Minh cũng không có đi làm kiếm trước, mà là lặng lẽ mò tới Tiểu Mộc Tuyết trong phòng, nằm tại bên giường, cầu cầu con mắt mở ra một tia khe hở, nhìn một chút Diệp Trạch Minh về sau, cái đuôi nhỏ nhẹ nhàng lắc lắc ý tứ một chút liền ngủ tiếp. Hừ hừ, người tên bại hoại này, lúc này chạm vào đến muốn làm gì? Tiểu Mộc Tuyết cũng không ngủ, trên giường quất lấy chân ôm gối đầu, nhìn xem đem cửa phòng khóa trái Diệp Trạch Minh cười trộm đạo, nhưng kế tiếp còn là ném ra gối đầu mở ra cánh tay, "Tiểu Diệp, ôm một cái. Ngươi cái này nghịch ngợm tiểu phôi đản." Diệp Trạch Minh nở nụ cười, một thanh vòng lấy Tiểu Mộc Tuyết bà bay. "Hừ, ngươi cái này không có lương tâm, đêm qua ôm ta thế mà còn ngủ tiếp đi, ngươi có hay không nghĩ tới ta là một nữ hải tử sẽ thêm mất mặt ta?" Tiểu Mộc Tuyết bĩu môi phàn nàn nói. Diệp Trạch Minh nhẹ nhàng tại Tiểu Mộc Tuyết đôi môi mềm mại bên trên cắn một cái, cười nói, "Vâng, thật có lỗi, là lỗi của ta. Vậy sao ngươi lại ngủ?" Tiểu Mộc Tuyết ôm Diệp Trạch Minh bả vai ngã xuống giường, nhíu mày hỏi: "Ngươi nói đâu?" Diệp Trạch Minh mỗi chữ mỗi câu mà hỏi, chóp mũi cùng Tiểu Mộc Tuyết chóp mũi nhẹ nhàng ma sát. Nhưng Tiểu Mộc Tuyết lại nâng lên quai hàm gắt giọng: "Người ta hôm nay một chút dục vọng cũng không có, không làm, thử." Diệp Trạch Minh không thèm để ý chút nào, nâng lên Tiểu Mộc Tuyết nhọn cái cằm, chậm rãi đem mặt sai tới: "Không sao, ta sẽ giúp ngươi đem nó tìm trở về." Tiểu Mộc Tuyết mở to hai mắt có vẻ hơi yếu kỳ, bộ kia ngây thơ bộ dáng đáng yêu để Diệp Trạch Minh có chút sinh lòng thương yêu, hắn đưa tay nhẹ vỗ về Tiểu Mộc Tuyết gương mặt, ôn nhu ngậm lấy môi của nàng, nhẹ nhàng uống. "Anh." Tiểu Mộc Tuyết có chút bất mãn nhẹ giọng hừ một câu, môi son hé mở, Diệp Trạch Minh lập tức đem đầu lưỡi đưa tới, cuốn lấy Tiểu Mộc Tuyết mềm mại thơm ngọt đầu lưỡi, nhẹ nhàng quấy động. Diệp Trạch Minh có thể cảm giác được Tiểu Mộc Tuyết cả người đều tại trong ngực của hắn buông lòng xuống, thế là bắt đầu tăng lớn tiêu chuẩn, tay trái đỡ lấy Tiểu Mộc Tuyết gương mặt, tay phải chậm rãi rút đi Tiểu Mộc Tuyết váy ngủ cầu bay, giúp nàng thoát khỏi váy ngủ. "Chán ghét, ngươi đừng chỉ thoát người ta quần áo nha." Tiểu Mộc Tuyết bất mãn lẩm bẩm, bưng kín bộ ngực. Lúc này nàng chỉ còn lại có một kiện màu hồng màu trắng đường vân đồ lót, tuyết trắng cân xứng thân thể mê người vô cùng. "Còn thẹn thùng đâu, tiểu nha đầu?" Diệp Trạch Minh khẽ cười nói, thoát khỏi phía ngoài cổ tròn áo, bắt đầu khẽ hôn lên Tiểu Mộc Tuyết cổ đến, tay thì là ôn nhu kéo ra Tiểu Mộc Tuyết hai tay, sau đó chậm rãi ôm lấy nàng non mềm bộ ngực. "Hắc hắc, xúc cảm rất tốt. Người ta thế nhưng là rất có tự tin." Tiểu Mộc Tuyết cũng không lộ ra rất thẹn thùng, mà là tự hào mà cười cười hỏi. Nhìn xem nàng bộ kia ngây thơ đơn thuần bộ dáng, Diệp Trạch Minh nhịn cười không được, "Tốt, quả thực là quá mềm mại." Tiểu Mộc Tuyết cắn môi dưới cười đè lên Diệp Trạch Minh phía dưới, cảm thán nói, "No, nó tốt tinh thần nha." "Uy, nha đồng đốc, ngươi nói những lời này có thể hay không quá phá hư bầu không khí?" Diệp Trạch Minh nhịn không được cười khổ nói, hai tay đặt tại Tiểu Mộc Tuyết bên eo, thoát khỏi quần lót của nàng, Tiểu Mộc Tuyết hết thảy đều triển lộ ở trước mặt của hắn. Tiểu Mộc Tuyết có chút thẹn thùng nói, "Cái kia, nữ sinh phía dưới có thể hay không rất kỳ quái?" "Mới sẽ không, siêu cấp đáng yêu." Diệp Trạch Minh cười nói, đem đầu chôn ở Tiểu Mộc Tuyết bộ ngực, dùng đầu lưỡi thỏa thích trêu chọc lên nàng đến, trên tay một bên tại Kiều Mộ Tuyết phía dưới xoa nhẹ chậm vê lên tới. Người xấu, ngươi cũng muốn cởi sạch mới công bằng. Kiều Mộ Tuyết ánh mắt mê ly nỉ nó nói, giúp Diệp Trạch Minh thoát khỏi đồ lót, tiếp lấy nhịn không được cảm thán, hoa, nguyên lai Nam Hải tử cái chỗ kia là như vậy sao? Thật thần kỳ nha. Diệp Trạch Minh nhịn không được cười lên, thở dài, cái này thật đúng là phong cách của ngươi đâu, nha đồng đốc, thật đáng yêu. Cái gì đó, người ta chưa thấy qua. Ngông nô. Kiều Mộ Tuyết còn chưa nói xong, liền bị Diệp Trạch Minh ngăn chặn miệng. Theo Diệp Trạch Minh cố gắng, bầu không khí cũng dần vào giai cảnh. Diệp Trạch Minh thăm dò Kiều Mộ Tuyết phía dưới, hỏi, kia, tiếp xuống liền muốn chính thức bắt đầu à? Sẽ đau à? Muốn từ bỏ? Hiện tại là cuối cùng cơ hội. Kiều Mộ Tuyết ánh mắt mê mang nhìn Diệp Trạch Minh một chút, cười nhẹ khoác lên Diệp Trạch Minh cổ thở dài, tới đi, tiểu Diệp, ta đã chuẩn bị xong. Nhưng cuối cùng nói như vậy, hai người hợp hai làm một lúc ấy, Kiều Mộ Tuyết vẫn là không nhịn được nhíu mày, thật chặt đem Diệp Trạch Minh ôm vào trong lòng, một hồi lâu mới cười khổ nói, cũng không có như vậy đau nhức nhà. Đồng đốc. Diệp Trạch Minh nhẹ vỗ về Kiều Mộ Tuyết gương mặt, đau lòng nói sớm chớ miễn cưỡng mình a. Không có việc gì, dù sao cũng phải có một bước này mà. Vậy nhân gia luôn không khả năng cả một đời không cho ngươi a. Tiêu Mộ Tuyết bật cười nói, nhưng tiếp lấy đột nhiên phát ra một tiếng động lòng người ngâm khẽ, đem mặt chôn ở Diệp Trạch Minh trong ngực. Diệp Trạch Minh chịu mến đem Tiêu Mộ Tuyết ôm vào trong ngực, bắt đầu tiếp tục lên bước kế tiếp. Nam Hoa thị nào đó bách hóa cao ốc mái nhà, một cái mang theo mặt nạ nước ngoài nam tử quan sát tòa thành thị này, cười lạnh nói, thử, bất quá một cái đỏ đảo chín mà thôi, cũng dám lớn lối như thế. Thế mà lặp đi lặp lại nhiều lần ảnh hưởng nhiệm vụ của chúng ta. Loại này sẽ chỉ gây phiền toái phế vật không có tồn tại tất yếu, những người khác nhất định cũng nghĩ như vậy. Nói, bóng người này cấp tốc biến mất tại mái nhà, trắng bệnh trên mặt nạ đỏ đảo di hoa văn chợt lóe lên. Chương 305, vụ án bắt cóc ngày kế tiếp buổi sáng, Diệp Trạch Minh tỉnh lại, trong ngực động lòng người chính cười tủm tỉm nhìn xem hắn, gặp hắn tỉnh về sau đưa tay bóp bóp mặt của hắn, đáng yêu răng mèo từ khóe miệng lộ ra. Cái tiên sứ này mỉm cười để Diệp Trạch Minh bỗng nhiên cảm thấy mình phản phất đến trong thiên đường, thế là cười cười, tại Kiều Mộ Tuyết trên trán khẽ hôn một cái. Mới 4 giờ hơn đâu, làm sao ngủ không nhiều một chút đâu nha đầu. Diệp Trạch Minh chịu mến vuốt vuốt Kiều Mộ Tuyết đầu nói, tay thuận thế từ Kiều Mộ Tuyết bóng loáng phía sau lưng khẽ vuốt xuống dưới, dừng lại tại cái mông của nàng bên trên. Rất vui vẻ, không ngủ được. Kiều Mộ Tuyết ngóc lên cằm nhỏ cười nói, tiếp lấy biểu lộ đột nhiên lộ ra phiền não, có chút sầu lo hỏi, ngươi có thể hay không không yêu ta rồi? Bởi vì đạt được liền trở nên không chân quý ta rồi. Phúc, đừng mù quan tâm nha đồng đốc. Diệp Trạch Minh có chút buồn cười cười nói, vậy ngươi xem ta có không muốn tỉ tỉ ngươi sao? Hoặc là tính gì và thi vận? Ngươi làm sao lại nghĩ như vậy chứ? Không có rồi, chỉ là có chút lo lắng. Tiêu Mộ Tuyết cười láo linh nói, đem mặt dán tại Diệp Trạch Minh ngực, hạnh phúc cười nói, kỳ thật cũng không phải rất đau, mà lại về sau thật thoải mái nha. Lần sau có cơ hội lại làm nha. Hiện tại không phải liền là cơ hội sao? Diệp Trạch Minh hèn mọn cười nói, đem Tiêu Mộ Tuyết thật chặt ôm vào trong lòng. Buổi sáng sau khi rời giường, Diệp Trạch Minh ăn xong điểm tâm, mang theo Lý Thi Vận đi hắn mấy cái chi nhánh bên trong nhìn một chút, trước mắt đều tại lửa nóng trang trí bên trong. Bởi vì đều không phải là quá lớn mặt tiền cửa hàng, hẳn là tiếp qua 1-2 tuần liền có thể trang trí hoàn tất bắt đầu buôn bán. Cho nên cuối tuần liền muốn cùng gia nhập liên minh thương thảo luận một chút tuyên truyền phương diện cùng phân công đầu bếp sự tình. Giúp xong những thứ này, Diệp Trạch Minh đến trong tiệm mình chỉ đạo, không đầy một lát, đột nhiên nhận được một cái có chút quen thuộc số xa lạ, tiếp thông về sau, một cái lo lắng giọng nữ vang lên, "Uy, là kẻ lừa gạt đặc công sao?" Diệp Trạch Minh hơi hồi tưởng một chút, mơ hồ nhớ lại chủ nhân của thanh âm này, Trương phó thị trưởng. "Không sai, nữ nhi của ta lại bị người bắt cóc." Trương Tư Mây tại đầu bên kia điện thoại lo lắng nói, "Ta dựa vào, lại bị trói đỡ. Nha đầu này là hấp dẫn bắt cóc phạm thể chất." Liền xem như thị trưởng nữ nhi cũng quá. Lá Trạch sáng tối tự có chút kinh ngạc tự nói, tiếp lấy hỏi thăm về tình huống đến, ngài bình tĩnh một chút. Nói cho ta một chút là chuyện gì xảy ra. Lúc nào, ở đâu bị bắt cóc? Giặc cướp phát tới tiền chuộc yêu cầu sao? Trương Tư Mây ở bên kia sức đầu mẹ chẳng nói, ta không rõ lắm là lúc nào, hộ vệ của nàng cũng mất tích. Hung thủ tuyên bố muốn 1.000 vạn tiền chuộc, nếu không liền giết con tin, thế nhưng là ta lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Diệp Trạch Minh lập tức trầm âm, Trương Tư Mây mặc dù thân là phó thị trưởng, bất quá coi như liêm khiết, chí ít không có đến bị liệt bên trên Diệp Trạch Minh nhiệm vụ danh sách tình trạng. 1.000 vạn tiền chuộc trong 2 ngày là tuyệt đối không bỏ ra nổi tới, mà lại đối phương thậm chí chưa hề nói ở đâu giao tiền, như vậy mục đích liền rất khả nghi. Ta đã biết, tóm lại ta trước đi qua nhìn xem, ngài ở văn phòng chờ ta. Diệp Trạch Minh nhíu mày nói, đuổi tới Trương Tư Mây bên ngoài phòng làm việc trên ban công về sau, Diệp Trạch Minh gõ gõ cửa sổ, Phong Vận vẫn còn phó thị trưởng đẩy ra ban công cửa sổ đi ra, phát hiện là Diệp Trạch Minh sau tại chỗ liền hỏng mất. Trương Tư Vũ lau nước mắt, lo lắng nói ra, "No, nàng ngày đó qua 15 tuổi sinh nhật, ban đêm ta để trong nhà quản gia lão Trương mang nàng cùng bằng hữu cùng đi cờ tờ bờ. Trở về trên nửa đường nàng cùng lão Trương đều không thấy, lão Trương xe cũng đã mất đi hạ lạc. Ta sợ Lưu Manh giết con tin, cho nên còn chưa báo cảnh. Liền trông cậy vào ngươi có thể đem nàng mang về." Tiến một bước hỏi rõ ràng Lưu Hiểu Vũ trở về thời gian, HK địa điểm chờ chi tiết về sau, Diệp Trạch Minh liền lái xe xuất phát, dự định tại hiện trường nhìn xem hiện trường phải chăng lưu lại đầu mối gì. Khoảng 10 giờ đêm, cái này hai đầu đạo đường hẳn là liền phong bế. Diệp Trạch Minh nghiên cứu địa đồ nói, mà con đường này vào lúc đó tương đối ngăn chặn, lớn nhất khả năng là đi đường này. Một đường tìm đi qua về sau, rất nhanh Diệp Trạch Minh ngay tại trên đường lớn tìm được một chút manh mối. Trên đường lớn xuất hiện một đạo lốp xe ma sát dấu vết lưu lại, mà thuận cái này lốp xe vết tích tiếp tục hướng phía trước, Diệp Trạch Minh tại trên đường lớn tìm được một chút lốp xe mảnh vụn cùng một cái nho nhỏ hố bom. Thế mà đánh nổ lốp xe. Diệp Trạch Minh tại trên đường lớn kiểm tra một chút, âm thầm hơi kinh ngạc lẩm bẩm. Từ cái này trên đường lớn ma sát vết tích có thể nhìn ra, ngay lúc đó tốc độ xe sẽ không chậm, mà vết đạn lớn nhỏ cũng cho thấy cướp phạm dùng cũng không phải là súng ngắn, mà là tại khoảng cách gần dùng súng ngắn. Kỳ quái đâu? Diệp Trạch Minh tự lẩm bẩm, có bản lĩnh này tuyệt không phải người bình thường, chí ít cũng giống như hắn là nhận qua chuyên môn huấn luyện, đặc công hoặc là quân nhân. Hơn nữa còn có một điểm nữa, đó chính là lao trương xe. Lao trương xe cũng đã biến mất tốt nhất thuyết pháp, chính là cướp phạm tự thân không có xe, bởi vậy bắt cóc Lưu Hiểu Vũ về sau trực tiếp sử dụng lao trương xe. Cái này đồng thời cũng nói một cái khác điểm, cướp phạm rất rõ ràng Lưu Hiểu Vũ về nhà lộ tuyến. Trung quanh không có camera đâu, rất tinh minh ra hỏa. Diệp Trạch Minh nhìn trung quanh một lần, lẩm bẩm, mà lại cái này gây án thủ pháp nhìn, bắt cóc phạm hẳn là một người. Diệp Trạch Minh bốn phía kiểm tra trong chốc lát, chỉ chốc lát sau ngay tại ven đường bên trên tìm được bị viên đạn đánh nổ lốp xe, hẳn là đem xe phía sau dự bị lốp xe đổi lại. Kỳ quái, làm sao lại lưu lại rõ ràng như vậy chứng cứ? Diệp Trạch Minh có chút không hiểu lẩm bẩm, từ nơi này bắt cóc phạm hiện tại hành vi nhìn hẳn là rất tinh minh ra hỏa, sớm điều tra đến Lưu Hiểu Vũ sinh nhật cùng hành trình, sau đó suy đoán ra Lưu Hiểu Vũ về nhà lộ tuyến phần sau đường chặn đường, lại thế mà đem đổi đi dự bị lốp xe lưu tại cái này. Cử chỉ này cho Diệp Trạch Minh cảm giác, tựa như là cố ý lưu cho hắn để hắn đuổi theo manh mối. Hừ, muốn khiêu chiến ta sao? Thật sự là ngạo mạn bắt cóc phạm. Diệp Trạch Minh cười lạnh nói, dứt khoát thuận hiện trường dấu vết lưu lại đuổi theo. Tiếp theo tại một chỗ đống rác chỗ sâu tìm được một bộ nam tính thi thể. Nguyên nhân cái chết là cổ bị bật gãy, tử vong thời gian đại khái là đêm qua. Thật sự là dứt khoát thủ pháp. Diệp Trạch Minh kiểm tra một chút thi thể kia tự lẩm bẩm. Nhìn như vậy đến, bắt cóc phạm tuyệt đối là cái tâm ngoan thủ lạt ra hỏa, đối dư thừa người không chút khách khí, dứt khoát giết chết bức sát phòng ngừa tiết lộ mình hành tung. Tựa như hắn đoán như thế, gia hỏa này tuyệt đối nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện. Như vậy, gia hỏa này bắt cóc phó thị trưởng nữ nhi, còn muốn mang một bút không có khả năng cầm được đến tiền chuộc, mục đích đến cùng là cái gì đây? Diệp Trạch Minh một bên tiếp tục lái xe truy tung xuống dưới, một bên suy nghĩ nói, mang đến cho hắn một cảm giác quá kỳ quái, cái này vụ án bắt cóc từ năng lực đi lên nói, tuyệt đối có thể bắt cóc thành thị này bên trong bất kỳ một cái nào phú nhị đại hoặc là quan nhị đại, vì sao hết lần này tới lần khác chọn chúng phó thị trưởng nữ nhi? Luận quyền thế cùng tài phú, Trương Tư Mây cũng không tính xuất chúng, duy nhất chỗ đặc thủ, ngay tại ở con gái nàng đã từng bị mình đã cứu. Căn cứ điểm ấy, lại liên tưởng đến trước đó những cái kia phản phất là đặc địa lưu lại manh mối, Diệp Trạch Minh cười lạnh nói, thử, hỗn đản giá hỏa mục tiêu quả nhiên là ta sao? Nhìn như vậy đến, tiểu nha đầu kia liền rất nguy hiểm a. Cái này bắt cóc phạm đại khái là từ quá khứ trong tin tức một ít chi tiết bên trong phát hiện Lưu Hiểu Vũ vụ án bắt cóc bên trong có hắn tham dự qua, bởi vậy mới bắt Lưu Hiểu Vũ cũng lấy nàng làm mồi nhử, dự định đem hắn cho câu ra. Mà nếu như mục tiêu là Diệp Trạch Minh, như vậy Lưu Hiểu Vũ đối bắt cóc phạm tới nói cũng không phải là nhất định, nếu như bắt cóc phạm tìm được biện pháp mới, sẽ không chút do dự giết chết Lưu Hiểu Vũ. Đương nhiên, Diệp Trạch Minh cũng sẽ không tự trách, hắn cũng không phải là chúa cứu thế, người khác bởi vì hắn mà chết cũng không phải là bị hắn giết chết, bởi vậy lại không chút nào cảm thấy tự trách. Nhưng đối phương cái này ngay thẳng chiến tiếp, làm nam nhân hắn cũng không thể làm bộ không thấy được, đều tìm đến chính mình sở tại thành thị tới, hắn là chủ trận đặc công, không đánh trả chẳng phải là làm mất thân phận. Mặt khác, trên máy bay ám sát một chuyện mới qua không bao lâu, lần này tới khiêu chiến hắn rất có thể cùng lần trước hắn ở trên máy bay giết chết hai người kia là cùng một nhóm người, nói như vậy không nhất định lấy mượn cơ hội lần này làm rõ ràng đám người này thân phận. Lá Trạch sáng tối nghĩ đến, thuận những cái kia rõ ràng manh mối ra tốc hướng về phía trước chạy tới. Ha ha, Hỏa Kế, ngươi ở đâu? Chỉ chốc lát sau, Chặt Lọt Kẻ đột nhiên có liên lạc hắn, có vẻ hơi buồn rầu. Thế nào? Tra được cái gì rồi? Diệp Trạch Minh một bên ngẩng đầu nhìn đường vừa nói, lúc này mặt trời chiều ngã về tây, sắc trời bắt đầu thời gian dần trôi qua đen lại. Chặt Lọt Kẻ có vẻ hơi phiền nao nói, rất phiền phức à, ủng hộ đu lắc buôn bán vũ khí phía sau khẳng định còn có cái nào đó tổ chức lớn kéo vào, hiện tại FBI cùng quốc thổ an toàn bộ đều tại cùng chúng ta kéo điều cục tranh hai cái này phạm nhân. Hiện tại kéo điều cục ngay tại tận lực hướng thủ tịch chấp pháp quan xin đem phạm nhân lưu lại, nhưng có chút treo đầu. Diệp Trạch Minh nhíu mày, có chút không hiểu, cái gì? FBI cùng quốc thổ an toàn bộ? Mục đích đâu? Hoặc là chính là cái này buôn bán vũ khí phía sau người ủng hộ là bọn hắn quản hạt vụ án, hoặc là chính là trong bọn họ một phương nào ý đồ che chở hai cái này phạm nhân. Kéo điều cục hiện tại thế đơn lực cô, chỉ sợ không gánh nổi hai người này. Chặt Lọt Kẻ khổ não nói. Vậy ngươi trước mắt hỏi ra nào tin tức? Diệp Trạch Minh tiếp lấy truy vấn. Cái này sao? Trong đó một điểm ngươi khả năng có hứng thú. Treo chống đu lát buôn bán vũ khí tựa hồ cùng rồng một lòng có dính dấp, bất quá rồng một lòng chỉ là chủ mưu, hắn cũng không tự mình kinh doanh cái gì, ngươi biết. Chặt Lọt Kẻ nhún vai. Diệp Trạch Minh nhíu mày, trong đầu một đoàn đầy rối lý không rõ rệt, luôn cảm thấy cái này rất nhiều chuyện cũng không phải là đơn thuần trùng hợp, mà là đều có liên hệ, có ai tại phía sau màn điều khiển đây hết thảy. Mà cái kia là công, hắn nhận qua chuyên môn tâm lý huấn luyện, tăng thêm có FBI cùng quốc thổ an toàn bộ ra hỏa theo dõi, ta rất nhiều thủ đoạn nhận lấy hạn chế, không biết có thể hay không đổi tại hắn bị mang đi trước đó hỏi ra. Chặt Lọt Kẻ nôn nóng mà nói. Diệp Trạch Minh trầm ngâm một chút, tiếp lấy nói ra, an tâm chớ đổi, tóm lại ngươi hết sức tra được, có thể tra ra nhiều ít tính nhiều ít, ta cảm thấy ta tiền bạc bây giờ truy tung vụ án, nếu có kết quả có thể sẽ để tình huống có chỗ cải thiện. Tốt à, vậy liền riêng phần mình cố lên nha, chất tướng luôn có nổi lên mặt nước vào cái ngày đó. Chặt Lọt Kẻ hướng Diệp Trạch Minh nết miệng cười cười, đem ngón trỏ ngón giữa đặt song song, đủ lông mày cơ, lúc này mới cắt đứt liên hệ. Chương 306, sắc trời dần dần muộn, Diệp Trạch Minh tiếp tục lái xe tiến lên, rất nhanh liền tại những cái kia hết sức rõ ràng dấu vết dẫn đầu dưới, đi tới toàn Nam Hoa thị tòa kiến trúc cao nhất, cao tới 77 tầng đôn hoàng thất tinh khách sạn phía dưới. Cái này khiến Diệp Trạch Minh có chút không hiểu, thất tinh khách sạn tầng cao nhất rõ ràng là lộ thiên bể bơi cùng tổ chức yến hội dùng địa phương, tại sao lại ở đây? Ngay tại Diệp Trạch Minh nghĩ như vậy thời điểm, thất tinh khách sạn đỉnh chót đột nhiên toát ra mảng lớn khói đen, tiếp lấy cháy văng lên, hỏa diễm từ thượng tầng trong cửa sổ bay ra. Ha ha, ta coi như trận này hỏa hoạn là ngươi khiêu chiến tiếp. Diệp Trạch Minh cười lạnh nói, dẫm lên mặt tường mượn lực nhảy lên, leo lên lầu 2 ban công về sau, thân hình cấp tốc biến mất tại thất tinh khách sạn nội bộ. Thất tinh khách sạn mái nhà, một cái Âu phục dày da, giữ lại kim sắc chạm vai tóc dài, mặt mũi tràn đầy ôn hòa nụ cười nam tử tuấn mỹ lôi kéo một cái màu đen dương hành lý đi tới mái nhà. Lúc này mái nhà bể bơi cùng bên quầy ba bên trên đã không có bất kỳ ai. Rốt cục, quyết đấu sân bãi cũng chế tạo tốt. Nam tử này nói, trên mặt ôn hòa tiếu dung đống nhiên trở nên tàn nhẫn, hắn từ trong ngực móc ra một trường trắng bệnh mặt nạ mang lên, đỏ đào di hoa văn chợt lóe lên. Đón lấy, đỏ đào di mở ra dương hành lý, bên trong thế mà còn do một cái tiểu nữ hài. Nhìn xem Lưu Hiểu Vũ hai mắt đấm lệ tập tên bộ dáng, đỏ đào di không nhúc nhích chút nào, nhàn nhạt cười nói, xin lỗi hài tử, nhưng là ngươi phải hiểu được đây là vì đại nghĩa. Chúng ta bây giờ đối phó một cái rất tổ chức khổng lồ, hao phí rất nhiều nhân lực cùng tài lực, dung không được nửa điểm sai lầm, nhưng hết lần này tới lần khác chính là có người thích tới quấy rối. Nói, đỏ đào di nhìn một chút cô bé kia, cười nói, ngươi có thể hay không sống, liền muốn nhìn cái kia gây sự xấu hài tử có nguyện ý hay không ngoan ngoãn chịu phạt. Không nguyện ý, chịu phạt chính là ngươi nha. Muốn trách thì trách cái kia xấu hài tử đi. Nói xong, đỏ đào di một lần nữa kéo lên dương hành lý, đưa nó phóng tới một bên, sau đó tại bên quầy ba ngồi xuống, ưu nhã niết lên chân bắt chéo, tiện tay nắm lên một bản trên quầy ba tạp chí lật lên, đừng để chúng ta quá lâu. Ta đoán ta không để cho người thất vọng. Diệp Trạch Minh thanh âm lạnh lùng từ đỏ đào di sau lưng vang lên, đỏ đào di không chút hoang mang buông xuống quyển sách trên tay, cười dùng lưu loát tiếng Trung trả lời, không sai. Vẹn vẹn từ cái này ngắn ngủi gặp mặt bên trong, Diệp Trạch Minh học tập đến không ít tin tức. Điểm thứ nhất, kẻ trước mắt này chui vào đẳng cấp không cao lắm, tương phản, từ đó văn trình độ nhìn, cùng chui vào năng lực xung đột ngoại giao học khẳng định khá cao. Mặt khác, từ trước đó bắn thủng Lưu Hiểu Vũ chuyến đặc biệt tình huống nhìn xạ kích năng lực cũng không thấp, mình gần như vậy, hắn lại như cũng không chút hoang mang, năng lực chiến đấu cũng không thấp. Bất quá, nhất làm cho lá trạch có hiểu hay không phải những thứ này. Người cái tên này là kẻ lừa gạt tổ chức đặc công a? Ngươi chạy đến ta thành thị bên trong đến khiêu khích, đây coi là cái gì? Diệp Trạch Minh lạnh lùng hỏi ngược lại. Đương nhiên không chỉ là đơn giản khiêu khích. Đỏ Đào Di nhàn nhạt cười nói, ta ngược lại thật ra còn muốn hỏi ngươi đây. Ngươi cùng ngươi cái kia phế vật vô dụng tiểu bằng hữu, cả ngày chạy tới trộn lẫn chúng ta đại nhân nhiệm vụ, đến cùng muốn làm gì? Ngươi biết chúng ta bây giờ đối phó tổ chức có bao nhiêu phiền phức sao? Một điểm sai lầm liền sẽ dẫn đến cả bàn đều thua. Mà ngươi, nói đến đây, Đỏ Đào Di thanh âm tức giận đến phát run lên, ngươi biết ngươi cùng ngươi phế vật kia cộng tác cho chúng ta nhiệm vụ mang đến bao lớn phiền phức sao? Hết lần này tới lần khác các ngươi còn không biết liêm sỉ, chẳng biết xấu hổ lặp đi lặp lại nhiều lần nhúng tay. Những người kia sẽ yên lặng giúp các ngươi chú ý, nhưng ta cũng sẽ không dễ dàng tha thứ các ngươi loại này xen vào việc của người khác giá hỏa tiếp tục làm sàng làm bậy. Đoạn văn này nói rõ rất nhiều vấn đề đâu. Diệp Trạch Minh nhàn nhạt nói, trước đó trên máy bay kia hai cái sứt sẹo giá hỏa, quả nhiên kẻ lừa gạt tổ chức nội bộ nhân viên. Cái gì trên máy bay sứt sẹo giá hỏa? Đỏ Đào Di có chút không rõ ràng cho lắm mà nói, không hề giống là ngụy trang. Không phải sao? Diệp Trạch Minh nhíu mày. Nhưng từ hiện tại Đỏ Đào Di xuất hiện ở đây, hắn cũng có thể suy đoán ra, lần này hắn tại Las Vegas bắt lấy cái kia là công, cũng liên lụy đến nghị hội. Chắc hẳn chặt lọt kẻ điều tra cùng hắn đuổi bắt đều phá vỡ Di màu sắc trở lên đám người kia nguyên bản kế hoạch. Sách, bất quá là so người khác sớm làm mấy năm đặc công mà thôi, phách lối cái giám a. Luôn mồm phế vật phế vật. Lá Trạch sáng tối tự tại trong đáy lòng mắng, dù sao chặt lọt kẻ là hắn cộng tác, bị người vũ nhục hắn cũng ít nhiều sẽ cảm thấy có chút mặt mũi không ánh sáng. Trên thực tế chặt lọt kẻ chỉ là năng lực chiến đấu không đủ, đó cũng là bởi vì đi khác biệt phong cách mà thôi, thu hoạch năng lực tình báo nhưng không cùng một. Nhưng Diệp Trạch Minh ngoài miệng lại là trầm trọng nói, "Hừ, tiếng Trung nói không sai nha, tiểu tử, thành ngựa sẽ không ý ta." Ha ha, ngươi nhìn ngược lại là rất tỉnh táo nha. Đỏ Đào Di khinh thường mỉm cười nói, còn hoàn toàn không làm rõ ràng được trạng thái. Vậy ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút thế giới của người lớn là như thế nào đi. Nói cũng phải, không sai biệt lắm cũng nên để các ngươi những này tự cho là đúng đại nhân tiểu quỷ nhìn xem mình có bao nhiêu vô tri. Diệp Trạch Minh đối chọi gay gắt cười nói, hai người thân thể đều căng thẳng, riêng phần mình cảnh giới. Diệp Trạch Minh cũng không đốc, hắn không đánh không có phần thắng cầm. Nhưng là trước mắt địch nhân màu sắc như cũ ở vào gì cấp bậc, từ kỹ năng đẳng cấp hạn mức cao nhất đi lên nói bọn hắn là giống nhau, chỉ là đối phương năng lực điểm số so với hắn nhiều hơn 2 điểm mà thôi. Mặt khác, liền lúc trước hắn quan sát tình huống, Đỏ Đào Di năng lực hẳn là bỏ chui vào năng lực, vật lộn cùng xạ kích năng lực tất nhiên là L7, còn lại năng lực điểm hẳn là tại tâm lý học, điều khiển cùng ngoại giao bên trên. Mà cái này ba cái năng lực, đối với chiến đấu năng lực cũng không có trực tiếp trợ giúp, chí ít sẽ không rõ ràng như vậy. Diệp Trạch Minh ưu thế thì là ở chỗ chui vào cùng tùy tâm sử dụng hai phương diện này, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp đem hai cái này ưu thế phát huy đến cực hạn. Thực có can đảm nói a. Đỏ Đào Di cười lạnh nói, hai người đồng thời bắt đầu chuyển động, từ trong ngực móc ra thương. Lá Trạch can cấp trắng trận chiếm được tiên cơ, giơ lên đen nhánh chi nhà nhắm ngay Đỏ Đào Di ngay cả mở bà phát. Đỏ Đào Di cười lạnh một tiếng, nghiêng người nguyên địa xoay tròn một vòng trốn đến một cây thất thải cột đèn hậu phương, đạn sát Đỏ Đào Di bả vai lướt qua. Đỏ Đào Di thân hình phía bên phải tránh đi, Diệp Trạch Minh lập tức giơ súng nhắm chuẩn, nhưng mà lần này bất quá là cái động tác giả, phía bên phải bên cạnh rời một bước nhỏ sau phía bên trái nhảy ra một bước dài từ cột đèn sau dần hiện ra, nhắm ngay Diệp Trạch Minh bóp lấy cò súng. Diệp Trạch Minh hướng bên hông qua một vòng, trốn đến đi sau đài. Âm thầm cười lạnh, ha ha, rất bình thường ra hỏa nha. Mặc kệ là di động vẫn là chính xác đều không có quá lớn điểm sáng, chỉ ít tại lá trạch mắt sáng trông được tới là dạng này. Hừ, tiểu tử, sau đó phải làm thật nha. Đỏ Đào Di hung tợn cười nói, từ trong ngực móc ra một thanh khác thương ném lên giữa không trung, sau đó từ trong ngực móc ra hai cái hộp đạn ném lên giữa không trung, cười như điên nói, bắt đầu cuồng hoan. Nói xong, Đỏ Đào Di giơ lên song súng, nhắm ngay Diệp Trạch Minh mãnh liệt bắn phá. Diệp Trạch Minh vội vàng tại đằng sau quậy ba phương di động cao tốc, đạn nhao nhao sát phía sau lưng của hắn lướt qua. Diệp Trạch Minh dưới đáy lòng đếm thầm lấy bắn ra đạn số lượng, đợi bắn ra đạn số đạt tới 16 phát lúc liền mở ra đạn thời gian chuẩn bị phản kích. Tại kẻ lừa gạt trong tổ chức, súng ngắn dung lượng đạn tối đa cũng liền 20 phát, bắn ra 16 phát lúc chính là phản kích hoàn mỹ thời gian, bởi vậy Diệp Trạch Minh dừng chân lại, lăn khỏi chỗ dự định né tránh cuối cùng mấy phát đạn, sau đó giơ súng phản kích. Nhưng mà, để Diệp Trạch Minh kinh ngạc chính là, tại đạn thời gian hạ hắn nhìn rất rõ ràng, Đỏ Đào Di bắn sạch đạn sau lập tức rút đi băng đạn giống, trước đó ném ra hai cái hộp đạn vừa vặn rơi xuống trước mặt hắn. Nguy rồi. Lá trạch sáng tối gọi không ổn, đội vàng từ bỏ phản kích, để súng xuống lần nữa hướng bên cạnh lăn khỏi chỗ. Quả nhiên như hắn sở liệu, Đỏ Đào Di song súng trong tay một cái chuyển động, tựa như ảo thuật như vậy, băng đạn giống bị quăng đi ra đồng thời cũng vừa tốt đem kia hai cái trước đó ném ra hộp đạn đổi tiến vào trong thương, cơ hồ một tia xạ kích khoảng cách cũng không có lại lần nữa đối Diệp Trạch Minh triển khai vòng thứ hai hỏa lực áp chế. Để chúng ta giúp ba. A. Đỏ Đào Di cười như điên nói, điên cùng nhắm ngay Diệp Trạch Minh điểm xạ. Tên điên. Diệp Trạch Minh cắn răng lẩm bẩm, nhưng lăn qua một bên cùng chạy khác biệt, lăn qua một bên về sau đứng dậy lúc, người đang động làm bên trên sẽ có một chút cứng ngắc, bởi vậy Diệp Trạch Minh không có cách nào né tránh tiếp xuống mấy phát. Nô. Diệp Trạch Minh kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể không cầm được hướng bên cạnh lảo đảo ra mấy bước sau liền lần nữa ổn định, hướng bên cạnh bắt đầu chạy né tránh đến tiếp sau xạ kích, hắn đồng phục của đội thăng cấp chống đạn năng lực, có thể phòng ngự súng ngắn cấp bậc xạ kích tổn thương, nhưng hắn không chỉ có riêng chỉ dựa vào đồng phục của đội chống đạn năng lực mà thôi. Ồ, dựa vào đạn thời gian đem trên người yếu hại đều tránh khỏi sao? Ngược lại là có chút bản sự đâu. Đỏ Đào Di cười khẩy nói, đem vòng thứ hai đả quang hai cái hộp đạn rời khỏi, đổi lại hai cái băng đạn mới. Thử, ngươi xem nhẹ ta địa phương nhiều. Diệp Trạch Minh cắn răng cười lạnh nói, chính hắn xạ kích năng lực cũng đạt tới Lv7, mà lại mỗi một cái thành tiểu khiêu chiến đều không có rơi xuống, nhưng không có gặp qua cái kỹ xảo này, chắc hẳn cùng thương của hắn chi loạn vũ là tính cách trong hệ thống học tập chiêu thức, chỉ là cũng không phải là điều kiện kỹ năng, đại khái là một loại nào đó có thể trực tiếp học tập. Dạng này vừa so sánh, hiển nhiên là điều kiện kỹ năng điều kiện học tập càng thêm hà khắc, như vậy tính thực dụng cùng uy lực cũng hẳn là điều kiện của hắn kỹ năng càng thêm ưu tú. Nghĩ như vậy, Diệp Trạch Minh thừa dịp đạn thời gian sử dụng khoảng cách kết thúc, từ trong ngực móc ra gỡ lọc cải tiến thương, lần nữa mở ra đạn thời gian, biết tiên triều có cái thành ngữ, gọi hết ngồi đáy giếng sao. Nói, Diệp Trạch Minh từ đằng sau quậy ba đứng người lên, giơ lên song súng nhắm ngay Đỏ Đào Di, nhìn như chẳng có mục đích một trận loạn xạ, nhưng mà đạn lại không ngừng ở giữa không trung lẫn nhau bắn ra, phát ra thanh thúy tiếng ba đập, tạo thành một đạo dày đặc thiên la địa vong hướng Đỏ Đào Di nhào tới. Đỏ Đào Di rõ ràng là người, theo bản năng giơ súng lên lại không biết nên làm thế nào cho phải, đạn vô thiên cái địa từ 360 độ toàn phương vị hướng hắn vây quanh đi lên. Nhưng Đỏ Đào Di cũng không hổ là Di cấp bậc trở lên đỉnh tiêm đặc công, loại tình huống này hắn vẫn là kịp phản ứng làm ra chính xác lựa chọn, mở ra đạn thời gian tránh đi yếu hại. Nô! Ách a! Đỏ Đào Di hét thảm hai tiếng, hiện nhiên hắn đồng phục của đội cũng có chống đạn năng lực, nhưng vẫn là bị viên đạn xung kích đánh cho hướng về sau bay ra ngoài, bình một tiếng, rơi vào trong bể bơi. Thử, đây chính là đại nhân thế giới a, tiểu quỷ! Diệp Trạch Minh cười lạnh nói, thối lui ra khỏi băng đạn giống. Chương 307, khổ đấu bên trên một vòng tơ máu từ bể bơi hạ bay ra, Lá Trạch biết rõ thương chi loạn vũ để Đỏ Đào Di bị thương. Nhưng rất nhanh ao nước phía dưới hình bóng kia liền bắt đầu dễ rủa lấy động đậy, Diệp Trạch Minh nhíu mày, vội vàng hướng bên hông lăn một vòng, đạn không ngừng từ dưới mặt nước bắn ra, nhưng bởi vì mặt nước chết xạ quan hệ đều đánh cho không quá chuẩn. Ồ, tiểu quỷ thế mà tức giận chứ? Diệp Trạch Minh ngoạn vị cười nói, mà Đỏ Đào Di nổi giận gầm lên một tiếng, từ dưới mặt nước dễ rủa lấy đứng lên, nhấc lên mảng lớn mặt nước. Ngươi thật dẫn lửa ta. Tiểu tử. Đỏ Đào Di gầm thét lên, giơ lên trong tay thương. Nhưng quần áo dính nước làm sao động không tiện lắm, Lá Trạch can cấp trắng trợn trước hắn một bước giơ súng lên, đạn chính xác đánh vào Đỏ Đào Di trên mặt nạ. Ầm. Một tiếng thanh thúy tiếng vang truyền đến, Đỏ Đào Di kêu lên một tiếng đau đớn, mặt nạ trên mặt lập tức xoay tròn lấy bay ra ngoài, mà Đỏ Đào Di cũng lại một lần nữa chìm vào dưới mặt nước. Lần này Đỏ Đào Di không còn dám cuồng ngạo, rất nhanh hắn phía ngoài Âu phục áo khoác liền nổi lên mặt nước, Đỏ Đào Di thì là từ bể bơi một bên khác bò lên trên bờ, biểu lộ âm trầm. Thật cao hứng nhìn thấy ngươi rốt cục thành thục. Diệp Trạch Minh trêu bừa, nhưng lại không có chút nào buông lòng cảnh giác, thực lực của đối phương tuyệt đối không kém, bất kỳ cái gì một điểm thư giãn cùng sai lầm đều có thể dẫn đến thất bại. Bất quá bây giờ hắn sắc thực chiếm cứ thượng phong, đồng phục của đội bên trong chỉ có phía ngoài Âu phục áo khoác mới có chống đạn năng lực, mà bên trong quần áo trong là không thể chống đạn. Đỏ Đào Di trên khuôn mặt tuấn mỹ tràn đầy vẻ lo lắng cùng túc sát, kia cố vẻ kiêu ngạo đã biến mất không thấy gì nữa. hắn cấp tốc luốt luốt tóc, đem tóc cắt ngang trán Phật đến sau đầu đổi thành sói chạy đầu, không người xuống như thiểm điện ở lầu chót chạy. Diệp Trạch Minh bắn ra đạn không ngừng sát sau lưng của hắn lướt qua, tiếp lấy lăn khỏi chỗ, mượn trên thân dính vào nước, lấy quỳ một chân trên đất tư thế trên mặt đất trượt, đồng thời giơ súng hướng Diệp Trạch Minh triển khai phản kích. Hiện tại Đỏ Đào Di động tác trôi chạy độ cùng trước đó đã hoàn toàn không tại một cấp bậc, rốt cục dùng toàn lực đâu? Lá Trạch sáng tối từ nghĩ đến, lực chú ý cũng đạt tới trước nay chưa từng có tập trung. Ngay tại chỗ thấp người một cái trượt sẻn tránh thoát Đỏ Đào Di phóng tới đạn về sau, Diệp Trạch Minh lập tức đứng dậy hướng Đỏ Đào Di giơ súng lên, Đỏ Đào Di cũng từ quỳ một chân trên đất tư thế hướng Diệp Trạch Minh giơ súng lên, hai người đồng thời bóp lấy cò súng. Bang, một tiếng vang nhỏ, hai người đạn ở giữa không trung phát sinh va chạm, từ riêng phần mình gương mặt bên cạnh lướt qua. Diệp Trạch Minh đạn tại Đỏ Đào Di khuôn mặt tuấn tú bên trên lưu lại một đạo nhàn nhạt vết máu, mà Đỏ Đào Di đạn thì là đem Diệp Trạch Minh mặt nạ từ trên mặt đánh rớt. Diệp Trạch Minh không tự chủ được bỏ qua một bên mặt, một lần nữa xoay quay đầu lúc, trên mặt túc sát chi khí bốn phía. Rốt cục, cứ như vậy liền biến thành sinh tử chiến. Đỏ Đào Di cười lạnh nói, súng trong tay nắm chặt. Diệp Trạch Minh hừ lạnh một tiếng, cũng nắm chặt đen nhánh chi nha, thân thể rõ ràng giảm thấp xuống. Tiếp lấy cùng Đỏ Đào Di không hẹn mà cùng hướng một bên cao tốc chạy lên, giơ súng hướng đối phương bóp lấy cò súng. Đạn không ngừng từ phía sau hai người lướt qua, Diệp Trạch Minh sau lưng trên quẩy ba cái chén vỡ nát tan tành mở, mà Đỏ Đào Di sau lưng cây dù cùng cột đèn bên trên thì là liên tiếp toát ra từng mảnh hỏa hoa. Hai người triển khai từng vòng kịch liệt giao chiến. Hai người cơ hồ là đồng thời đã quang đạn, Diệp Trạch Minh cấp tốc đem thương đặt tại phía sau thay xong đạn. Đồng thời từ trong ngực móc ra gỡ lọc cải tiến thương, Đỏ Đào Di cũng từ trong ngực móc ra một thanh khác thương. Cùng giã sạc kích. Đỏ Đào Di biểu lộ âm trầm cười nói, thừa dịp Diệp Trạch Minh quan sát đường đạn một giây thời gian đem thương ném lên giữa không trung, sau đó từ trong ngực móc ra hai cái băng đạn mới ném lên giữa không trung, tiếp được rơi xuống thương nhắm ngay Diệp Trạch Minh bóp lấy cò súng. Thương chi luận vũ. Diệp Trạch Minh cũng xác định rõ đạn uy tích. Song súng trong tay múa hai vòng về sau, điên cuồng sạc kích. Đạn va chạm thanh thúy tiếng va đập không ngừng ở giữa không trung vang lên. Chỉ từ tính kỹ thuật đi lên nói, rất hiển nhiên là Diệp Trạch Minh thương chi loạn vũ càng chiếm thượng phong, nhưng Đỏ Đào Di sử dụng 4 cái hộp đạn tổng cộng 80 phát đạn, Diệp Trạch Minh thì chỉ có 2 cái hộp đạn 40 phát đạn, bởi vậy thắng bại còn chưa xuống kết luận. Hai người đều là xạ kích hệ cao thủ, cũng đều mở ra đạn thời gian, Đỏ Đào Di một phen điên cuồng điểm xạ, đem thương chi loạn vũ một bộ phận đạn tan mất về sau, song súng trong tay múa một vòng, lui đi băng đạn giống trong nháy mắt, vừa vặn đem 2 cái rơi xuống từ trên không mới hộp đạn thu nhập thương bên trong, hướng Diệp Trạch Minh triển khai vòng thứ 2 xạ kích. Mà Diệp Trạch Minh cũng thừa dịp thương chi loạn vũ bay ra ngoài cơ hội lui đi đánh hụt hộp đạn đổi xong mới hộp đạn, giơ súng ứng đối lên Đỏ Đào Di vòng thứ 2 xạ kích. Nhưng cái này cùng giá xạ kích rõ ràng không giống với phổ thông xạ kích tốc độ càng nhanh, mà lại Diệp Trạch Minh nhìn ra được, Đỏ Đào Di cánh tay động tác rõ ràng phối hợp cái kia hai thanh lớn uy lực súng ngắn sức giật, bởi vậy không chỉ có nhìn giống hoa thức xạ kích, động tác dị thường hoa lệ, xạ kích độ chính xác cũng phi thường kinh người. Thương chi loạn vũ đạn đánh trúng Đỏ Đào Di đồng thời, Diệp Trạch Minh trên bờ vai cùng trên chân trái cũng cắt trúng một thương, hai người cùng nhau kêu lên một tiếng đau đớn, xoay chuyển một vòng té ngã trên đất. Nhưng rơi xuống đất trong nháy mắt Diệp Trạch Minh ngay tại trên mặt đất lăn qua một bên một vòng, nằm trên mặt đất nhắm ngay Đỏ Đào Di giơ súng lên. Đỏ Đào Di cũng là hướng về sau lộn mèo, ngồi dưới đất nhắm ngay Diệp Trạch Minh. Hai người đồng thời bóc cò, nhưng nòng súng bên trong phát ra một tiếng thanh thúy cùng cụm âm thanh, đạn đạc quang, cùng giá xạ kích cùng thương chi loạn vũ đều là phi thường tiêu hao đạn chiêu thức, hai người đạn dược đều khô kiệt. Hừ, còn không tệ. Đỏ Đào Di cười lạnh nói, áo sơ mi màu trắng bên trên xuất hiện 4-5 đóa màu đỏ vết máu. Thương chi loạn vũ trải qua bắn ra về sau, đạn uy lực rõ ràng suy yếu, bởi vậy cũng không có cho Đỏ Đào Di tạo thành quá chí mạng tổn thương. Lấy một cái kẻ lừa gạt đặc công tới nói, thương hại kia còn sẽ không ảnh hưởng đến hành động. Nhưng bất kể nói thế nào, Diệp Trạch Minh bị thương so với đối phương vẫn là phải nhẹ nhiều. Đỏ Đào Di bẻ bẻ cổ cùng bà vai, một trận xương cốt vặn mẹo thanh thúy thanh vang lên, Đỏ Đào Di biểu lộ cũng biến thành càng thêm âm trầm cùng bóp méo, không có cách, đành phải dùng nắm đấm đến giải quyết ngươi. Diệp Trạch Minh cũng giơ hai tay lên, nắm chặt nắm đấm, đồng dạng một trận thanh thúy xương cốt tiếng vang lên, bày xong tư thế. Đỏ Đào Di cắn răng, nụ cười trên mặt trở nên có chút vặn mẹo, tiếp lấy nhanh chân hướng Diệp Trạch Minh vào tới, bàn tay phải trực kích hướng Diệp Trạch Minh bộ mặt. Diệp Trạch Minh giơ lên cánh tay phải ngăn trở, lập tức bị đánh trúng lui về phía sau hai bước. Ổn định về sau, Diệp Trạch Minh lập tức một cái tiểu toái bộ nhảy đến Đỏ Đào Di trong ngực, hữu quyền đứng tại Đỏ Đào Di ngực, như thiểm điện đâm ra một kích thôn quyền. Đỏ Đào Di giao nhau hai tay ngăn trở, hướng về sau nhảy ra một bước nhỏ tan mất một trường này, lực trùng kích cũng thừa cơ kéo dài khoảng cách, trên mặt nổi lên một tia tàn nhẫn ý cười. Đỏ Đào Di nghiêng người nô lên vai phải, tựa như một cơn gió mạnh liền xông ra ngoài, hung hăng đánh tới Diệp Trạch Minh. Diệp Trạch Minh trầm ổn trung bình tấn, giao nhau hai tay chặn lần này, nhưng vẫn là nhịn không được hướng về sau lảo đảo một bước. Nhưng lần này công kích vẫn chưa xong, Đỏ Đào Di cái này va chạm nô lên vai phải, bởi vậy cánh tay phải thuộc về nội liễm tư thái, mà thừa dịp Diệp Trạch Minh bị đánh lui lại cơ hội này, tay phải của hắn khuỵu tay vừa lúc thừa cơ hung hăng đánh ra. Chiêu này khuỵu tay đem Diệp Trạch Minh phòng ngự triệt để kích phá, đồng thời cũng đã mất đi cân bằng hướng về sau. Lúc này Đỏ Đào Di tiến lên chi thế đột nhiên ngừng lại, thân thể nghiêng về phía sau, song trưởng thu về toàn lực đánh ra, dạ chi gió. Cái này ba đòn một mạch mà thành, trôi chạy vô cùng, Diệp Trạch Minh bị đánh trúng hướng về sau bay ra ngoài, nhưng té ngã trên đất trong nháy mắt liền một cái lý ngư đã định đứng lên, tay trái bắt lấy Đỏ Đào Di cổ tay phải ấn tại Đỏ Đào Di trên vai phải, đồng thời dưới chân đặt xuống hướng Đỏ Đào Di cổ chân, sử dụng tiên địa trở lại một tay lấy Đỏ Đào Di ném xuống đất, áp đảo ở trên người hắn. Lập tức Diệp Trạch Minh điều chỉnh thân hình, ý đồ đem Đỏ Đào Di khuỵu tay dùng thập tự cố khóa lại, nhưng Đỏ Đào Di cũng là kinh nghiệm phong phú lão thủ, tự nhiên minh bạch thập tự cố nguy hiểm chỗ, lập tức dãy rủa lấy đem Diệp Trạch Minh đẩy ra. Đứng người lên về sau, hai người riêng phần mình lui lại một bước, dọn xong tư thế điều chỉnh. Tán đã sao? Diệp Trạch Minh tự lẩm bẩm, âm thầm cười lạnh, vừa rồi chiêu kia ta nhận. Một vòng này quyết đấu xuống tới, hai người cũng đại khái biết thực lực của đối phương, rất hiển nhiên trước đó Đỏ Đào Di là định dùng cường lực chiêu thức một hơi giải quyết hắn, nhưng phát hiện sau khi thất bại, Đỏ Đào Di liền trở nên cẩn thận. Hai người dọn xong tư thế, thăm dò tính hướng đối phương tới gần tới. Đỏ Đào Di tính cách tương đối nôn nóng, đầu tiên phát động công kích, tay phải vung ra một đạo bảy quyền, quét về phía Diệp Trạch Minh bộ mặt. Diệp Trạch Minh giơ lên hai tay ngăn trở một quyền này, đồng thời phản bắt lấy Đỏ Đào Di cánh tay, nhấc chân đạp hướng Đỏ Đào Di đầu gối dự định sử dụng nổ đầu khuỷu tay kích, nhưng Đỏ Đào Di nhấc chân đá vào, chặn Diệp Trạch Minh một cước này. Thấy thế, Diệp Trạch Minh lập tức dắt lấy Đỏ Đào Di lui lại một bước, thừa dịp Đỏ Đào Di dưới chân không vững nhấc chân đạp hắn một chân quỳ xuống, giẫm lên Đỏ Đào Di đùi nhảy lên, khuỷu tay trùng điệp hướng Đỏ Đào Di đỉnh đầu rơi xuống. Đỏ Đào Di cũng không phải phổ thông tiểu lưu manh, đương nhiên không có khả năng đơn giản bị một kích này đánh bại, hắn ngã về phía sau thuận thế lộn mèo liền đứng lên, chân phải một cái đá ngang như gió quất về phía Diệp Trạch Minh bộ mặt. Diệp Trạch Minh ngửa ra sau né tránh, lập tức bỗng nhiên tiến lên vọt vào Đỏ Đào Di trong ngực, hai tay giao thoa lấy rối ra, bắt lấy Đỏ Đào Di bả vai, dưới chân đặt xuống hướng Đỏ Đào Di hạ bản, thừa dịp đối phương thân hình bất ổn, hai tay phát lực, một tay lấy hắn từ đỉnh đầu ném ra ngoài, tiếp theo tại Đỏ Đào Di rơi xuống mình một bên khác lúc, hai tay hoạt động thái cực chi thế đánh về phía Đỏ Đào Di ngực, La Simon. No. Đỏ Đào Di kêu lên một tiếng đau đớn, hướng về sau bay ra ngoài, trên mặt đất trượt ra mấy mét, lần nữa rơi vào trong bể bơi. Diệp Trạch Minh hừ nhưng cười lạnh một tiếng, bỏ đi Âu phục áo khoác, đi theo nhảy vào trong bể bơi, hướng Đỏ Đào Di nhào tới. Nhưng Đỏ Đào Di lập tức đứng dậy, một cái đấm móc đánh vào Diệp Trạch Minh trên cằm. Ê! Diệp Trạch Minh ở giữa không trung đảo lộn nửa vòng, rơi vào trong nước, nhưng rất nhanh liền lần nữa đứng lên. Đỏ Đào Di thở hổn hển, đem tóc con nước vỡ, lau trên mặt nước, một lần nữa dọn xong tư thế. Cái này đã mệt mỏi, nhưng tiếp xuống biểu diễn vừa mới bắt đầu a. Diệp Trạch Minh cười lạnh nói, đem ướp nhẹp tóc Phật đến sau đầu, dọn xong tư thế, ở trong nước hướng Đỏ Đào Di vào tới. Chương 308, khổ đấu hạ ở trong nước, hai người hành động nhiều ít đều hứng chịu tới trở ngại mà trở nên chậm không ít, mặc dù như thế, song phương vẫn là ngươi một quyền ta một cước lẫn nhau vật lộn, quyền quyền đến thịt, bọt nước tại bọn hắn kịch chiến hạ vang khắp nơi ra. Đỏ Đào Di vừa cùng Diệp Trạch Minh đánh lộn một bên cười như điên nói, đến à, đến để cho ta nhìn xem ngươi biểu diễn à. Đừng để ta thất vọng. Sẽ không. Diệp Trạch Minh khẽ miệng nổi lên một tia cười lạnh, tiếp xuống chính là tùy tâm sở dục thời gian. Trước đó hắn bất quá là sử dụng phổ thông cường lực chiêu thức mà thôi, cũng không sử dụng tùy tâm sở dụng kỹ xảo đem cường lực chiêu thức tổ hợp cùng phối hợp lại, đã hiện tại đã quyết định là sinh tử chiến, như vậy bộc lộ tài năng cũng không sao. Nghĩ như vậy, Diệp Trạch Minh giơ lên cánh tay trái ngăn trở Đỏ Đào Di vung vậy mà đến một kích bảy quyền, hai người đều thuộc về loại lực lượng kia mặc dù không tính mạnh, nhưng lại rất có lực bộc phát loại hình, một tiếng nhục thể va chạm tiếng trầm băng lên, Diệp Trạch Minh cánh tay trái nhịn không được run rẩy, tay phải lập tức phụ trợ đi lên, phản bắt lấy Đỏ Đào Di cánh tay phải, hai chân nâng lên hướng Đỏ Đào Di cổ kẹp đi. Cái này một cái xoay chuyển thập tự cố sử dụng ra, vốn là có thể thuận thế đem Đỏ Đào Di quẳng xuống đất sử dụng sau này thập tự cố khóa lại, nhưng mà hai người trong nước, Đỏ Đào Di chỉ là một chút mất đi cân bằng, cùng Diệp Trạch Minh song song chìm vào dưới mặt nước. Mặt nước lập tức sôi trào, hai người tại dưới mặt nước kịch đấu, nhưng bởi vì Diệp Trạch Minh chiếm cứ chủ đạo vị trí, rất nhanh liền một quyền đánh vào Đỏ Đào Di trên mặt, sau đó dẫm lên hắn nổi lên mặt nước. Hô. Sau khi hít sâu một hơi, lúc này thất tinh chúng quanh quán rượu bắt đầu vang lên xe cứu hỏa thổi còi, hiển nhiên đội phòng cháy chữa cháy đã chạy đến cứu hỏa, hai người bọn họ không có nhiều thời gian. Ngay tại Diệp Trạch Minh nghĩ như vậy lúc, dưới chân đột nhiên bị Đỏ Đào Di bắt lấy, bị một thanh kéo lại đi, một lần nữa chìm vào dưới mặt nước sau. Diệp Trạch Minh vừa mới mở to mắt, nước trong bọt nước một nắm đấm liền đối diện đánh tới. Diệp Trạch Minh lập tức giơ lên hai tay ngăn trở, sau đó mượn dùng sức nổi đem thân thể hướng phía dưới ngã xuống, chân phải quét về phía Đỏ Đào Di bộ mặt. Đỏ Đào Di hai tay bẩy nước, hướng về sau bình di mở, tránh thoát lần này, nhưng mà hai người hiện tại mặt nạ đều bị mất, không thể tại dưới mặt nước ngốc quá lâu. Bởi vậy song phương cũng không tiếp tục dây dưa tiếp, mà là cấp tốc nổi lên mặt nước, một lần nữa bỏ lên trên bờ sau lúc này mới lần nữa giằng co, Đỏ Đào Di lúc này cũng chú ý tới phía dưới xe cứu hỏa chuyển đến thổi còi. Thử, lúc gặp lại ở giữa không nhiều lắm. Đỏ Đào Di cười lạnh nói, thân hình đột nhiên buông lỏng, nguyên điệu nhỏ nhảy một bước thay đổi thân thể một cái phương hướng. Nhưng Diệp Trạch Minh chỉ cảm thấy con mắt trở nên hoảng hốt. Lập tức, Đỏ Đào Di bắt đầu nhảy lên tiểu thoái bộ, không hề đứt đoạn theo nhỏ nhảy biến đổi thân hình, sau đó một cái trước hoạt bộ hướng Diệp Trạch Minh tới gần một chút, đá ngang nhân thể quăng về phía Diệp Trạch Minh bộ mặt. Diệp Trạch Minh cúi đầu tránh dưới, đồng thời một cái quất chân. Đỏ Đào Di chân sau đạp địa, chân trước phía bên trái bình di, chân sau tùy theo nhích qua bên trái, một cái hoạt bộ phía bên trái bên cạnh tránh ra, tránh thoát Diệp Trạch Minh một cước này. Nhưng Diệp Trạch Minh công kích vẫn chưa xong. Sau khi đứng dậy lập tức nhảy lên nối liền một cái 360 độ toàn phong tối, sử dụng chính là cường lực chiêu thức bên trong địch. Rồng bề. Hắc. Đáng tiếc a, tiểu quỷ, ngươi đã đánh không chúng ta. Một tia quỷ dị âm trầm ý cười từ Đỏ Đào Di khóe miệng hiện ra. Đỏ Đào Di lần nữa linh xảo chân sau đạp địa, chân trước lui về phía sau. Chân trước bên trong rơi xuống đất đồng thời chân sau lui về phía sau, hướng về sau một cái đệm bước né tránh, rơi xuống đất trong nháy mắt liền một cái đá nghiêng đá vào Diệp Trạch Minh ngực. Nô! Diệp Trạch Minh kêu lên một tiếng đau đớn, bị đá đến hướng bên bình di lấy bay ra ngoài, còn xuống đất sau lập tức sử dụng vòng quay tô ma đứng lên, trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc biểu lộ, cái này bộ pháp là. Kỳ thật, Đỏ Đào Di sử dụng bất quá là tán đả bên trong bộ pháp cơ bản, hoạt bộ cùng để bước. Nhưng mà Đỏ Đào Di đem hai loại bộ pháp vận dụng đến phi thường thuần thục, cơ hồ so bình thường tránh né còn nhanh. Mà loại này bộ pháp ưu thế lớn nhất ở chỗ, di động về sau có thể bảo trì tán đả bên trong cơ bản tư thế, chỉ cần ở vào cái này cơ bản tư thế dưới, cơ hồ liền có thể lập tức triển khai công kích. Bởi vậy, loại này bộ pháp không chỉ có để Đỏ Đào Di hành động dị thường nhanh nhẹn, đồng thời tại Diệp Trạch Minh công kích bị tránh ra về sau, Đỏ Đào Di cơ hồ trong nháy mắt liền có thể phát động phản kích, mà lúc này Diệp Trạch Minh thân thể tuyệt đối vẫn còn một cái công kích sau bị choáng trạng thái dưới, khó mà tiến hành trốn tránh cùng phòng ngự. Nếu như nói bất động như núi là tức thời phản kích kỹ năng, như vậy loại này bộ pháp chính là né tránh phản kích. Nhìn thấy tình hình này, Diệp Trạch Minh lập tức thầm kêu phiền phức, từ bộ pháp này tình huống nhìn tuyệt đối là cái cường lực chiêu thức, mà lại là so trước đó kia ba kích liên tục cao cấp hơn cường lực chiêu thức. Hừ, bất kể như thế nào, ngươi cái này bộ pháp ta liền nhận. Diệp Trạch Minh nét miệng cười lạnh nói, cũng không bối rối, hắn có ứng đối chi pháp, đó chính là bất động như núi. Hai phe đồng thời là phản kích chiêu thức, nhưng rất hiển nhiên bất động như núi tại năng lực đi lên nói càng hơn một bậc, vấn đề duy nhất chính là xem ai không nhìn được trước xuất thủ. Đỏ Đào Di cái này bộ pháp ưu thế ở chỗ có thể công có thể thủ, mà bất động như núi lại chỉ có thể dùng để phòng thủ phản kích, bởi vậy Diệp Trạch Minh nhất định phải nghĩ biện pháp câu dẫn đối phương xuất thủ, sau đó tại đối phương xuất thủ trong nháy mắt sử dụng bất động như núi. Nghĩ như vậy, Diệp Trạch Minh hướng về phía trước nhảy ra một cái tiểu thoái bộ, hữu quyền đặt ở Đỏ Đào Di ngực, bày ra thốn quyền tư thế. Đỏ Đào Di nếm qua chiêu này khổ, tự nhiên lập tức một cái sau đệm bước kéo dài khoảng cách, một cái đạp đá đạp tới. Diệp Trạch Minh các loại chính là cái này thời điểm, lập tức thu hồi tay phải, giang hai cánh tay ở giữa không trung hư họa một cái vòng tròn. Khí thế đột nhiên trầm xuống, tựa như một toàn núi lớn. Đỏ Đào Di lập tức thầm kêu không ổn, nhưng đã quá muộn. Diệp Trạch Minh bận eo nghiêng người né tránh một cước này, tay trái kẹt tại Đỏ Đào Di đầu gối hậu phương, tay phải thì là đè lại Đỏ Đào Di ngực, hai tay mạnh mẽ thoải mái. Ê! Đỏ Đào Di chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, cả người ở giữa không trung lật qua lật lại ngã văng ra ngoài, nhưng hắn dù sao cũng là đỉnh cấp đặc công, thế mà sửng sốt ở giữa không trung ổn định thân hình, một gối rơi vào trên mặt đất. Mặc dù như thế, lần này mang đến lực trùng kích như cũ để huyết dịch của hắn sống não, tạm thời đã mất đi hành động lực. Lá Trạch Sáng Mai ngờ tới không có khả năng dựa vào lần này làm cho đối phương mất đi hành động lực, tại Đỏ Đào Di chưa khôi phục, như cũng ở vào quỳ một chân trên đất trạng thái, đưa tay trái ra đem hắn cổ giáp tại mình dưới nách hướng phía dưới ép đi, ép buộc Đỏ Đào Di hướng về sau ngã xuống làm ra hạ yêu tư thế, lập tức tay phải giơ cao, hóa thành trưởng đao hung hăng bổ về phía Đỏ Đào Di ngực. Nhưng mà Đỏ Đào Di thế mà sửng sốt phản ứng lại, giơ lên cánh tay phải chặn một trường này, cũng bắt đầu dãy rủa. Chỉ tiếc, tại chiêu này bị phá trong nháy mắt, Diệp Trạch Minh tay trái như cũng kẹp lấy cổ của hắn, tay phải bắt lấy Đỏ Đào Di dây lưng. Chân phải dùng sức quét vào Đỏ Đào Di quỳ một chân trên đất cái chân kia bên trên. Lần này thế mà đem Đỏ Đào Di quét dọn giữa không trung, mà Diệp Trạch Minh một bên một chân quỳ xuống, một bên hai tay dùng sức ấn lấy Đỏ Đào Di lưng hướng mình đầu gối rơi xuống. Một tiếng thanh thúy xương cốt tiếng vỡ vụn vang lên, rốt cục cho trận này dài dằng dặc, nhưng dù sao chúng chỉ tốn hơn 30 phút chiến đấu vẽ lên một cái tái nhợt hồi cuối, địa ngục rơi. Diệp Trạch Minh thở hổn hển đứng lên, trên người mồ hôi cùng trong bể bơi nước xen lẫn trong cùng một chỗ, hắn trà sát đem mặt, đi đến một bên đem mình rơi xuống mặt nạ nhặt lên một lần nữa đeo lên. Lúc này mới đi tới cái kia màu đen dương hành lý bên cạnh. Ha ha, bình tĩnh một chút nha đầu, là ta. Diệp Trạch Minh thở phì phò nói, sẽ mở dán sát vào Lưu Hiểu Vũ miệng bằng dán, hơi có chút mỉa mai cười nói, ngươi là trời sinh hấp dẫn bắt cóc phạm thể chất sao? Từng có lần trước bắt cóc kinh lịch về sau, lần này Lưu Hiểu Vũ phản ứng đã nhỏ đi nhiều, nhưng trong mắt như cũ lộ ra vô cùng hoảng sợ, tròn căng mắt to bốn phía loạn quét lấy, tựa hồ đang tìm kiếm Đỏ Đào Di vị trí. Diệp Trạch Minh vội vàng đưa tay đè lên đầu của nàng, ôn nhu an ủi, không sao, người xấu đã bị ta xử lý, tiếp xuống ta đưa ngươi về nhà được không? Nói, Diệp Trạch Minh ôm Lưu Hiểu Vũ đứng lên, bên hai cơ bên trong phân phó nói, La Mạc, phái người đến giải quyết tốt hậu quả đi. Mặt khác ngươi tốt nhất hướng trong tổ chức thông báo một chút gia hỏa này sự tình, sau đó cùng bọn hắn giải thích một chút. Từ trước đó đối thoại nhìn, Đỏ Đào Di hẳn là tự tiện đến tập kích hắn, không có đạt được tổ chức cho phép, như vậy hắn giết chết Đỏ Đào Di hẳn là thuộc về tự vệ hành vi. Bất quá cục diện này vẫn là cần người giải quyết tốt hậu quả, nếu không một người ngoại quốc tại Thất Tinh khách sạn mái nhà bị người giết chết, không khỏi sẽ khiến người hoài nghi. Mặc dù bây giờ hắn còn có rất nhiều nghi vấn, nhưng trước mắt nhiệm vụ là đem Lưu Hiểu Vũ cái này tiểu la lị đưa về mẹ của nàng bên người, sau đó lại đi suy nghĩ lần chiến đấu này tầng sâu nguyên nhân gây ra cùng phía sau chỗ vùi lấp chân tướng. Nô. Diệp Trạch Minh ôm Lưu Hiểu Vũ đi hai bước, đau đến nghe răng niết miệng, đối phương không hổ là gì cấp bậc tinh anh đặc công, bất luận là năng lực, kinh nghiệm vẫn là ứng biến đều có thể xưng hoàn mỹ, đây là hắn lần thứ nhất bị thương nặng như vậy. Đi nha. Diệp Trạch Minh hướng trong ngực tiểu la lị thấp giọng nói, liền từ Thất Tinh khách sạn tầng cao nhất một thanh nhảy xuống. Thuận lúc trước hắn từ đối diện cao ốc liền nhận lấy dây thừng trượt qua khứ. Sau đó, Diệp Trạch Minh đem Lưu Hiểu Vũ một lần nữa giao cho Trương Tư Mây, cũng hướng nàng tuyên bố lái xe lão Trương tử vong. Phạm nhân ta đã xử lý, mấy ngày nay tạm thời đừng cho nàng ra ngoài, mang nàng đi xem một chút bác sĩ tâm lý, trong nhà tĩnh dưỡng một đoạn thời gian đi. Lá Trạch nói rõ, liền định quay người rời đi, trên người hắn vô cùng đau đớn, còn vội vã trở về dưỡng thương đâu. Trương Tư Mây ôm mình nữ nhi khóc không thành tiếng, tạ ơn. Ta thật không biết nên làm sao cảm ơn ngươi, nếu như có thể có ta giúp được việc chỗ của ngươi, ngươi nhất định phải nói cho ta. vinh hạnh của ta. Diệp Trạch Minh nhàn nhạt trả lời, tiếp lấy liền từ phó thị trưởng trong nhà cáo tử. Hắn cũng chỉ có thể như thế về, cũng không thể nói cho phó thị trưởng, kỳ thật lần này bắt cóc sự kiện là hướng về phía hắn tới, Lưu Hiểu Vũ chỉ là cái mồi nhử a. Mặc dù trong lòng của hắn không có chút nào ấy nấy, nhưng đã không có ra quá lớn sự tình, vẫn là đừng cho nó huyên náo lớn hơn tương đối tốt. Tiên sinh, ta hiện tại có rất nhiều tin tức chờ lấy hướng ngài báo cáo, còn xin ngài nhanh về biệt thự phòng điều khiển đi. Lão Mạc lúc này bên thai cơ bên trong thúc giục. Chương 309, thu hoạch lớn. Diệp Trạch Minh lần này bị thương coi là thật không nhẹ, mặc dù có áo chống đạn tại, đạn cùng quyền kích như cũ ở trên người hắn lưu lại đại lượng máu ứ động, bốn cái nha đầu nếu như biết sợ là lại phải lại nhải một lúc lâu, bởi vậy hắn lén lút về tới trong biệt thự, không dám đánh thức bốn người. Nhưng mới vừa vặn vào cửa, một đoàn màu vàng tiểu mao cầu liền từ trên lầu lăn xuống tới, vây quanh hắn đi lòng vòng. Là, ta cũng thật hân hạnh gặp ngươi, nhanh đi đi ngủ, đừng đem mụ ngươi đánh thức. Diệp Trạch Minh cười khổ đuổi đi cầu, tiếp lấy tìm ra túi thuốc, sau đó trở về trong phòng lái. Nói đi, Lão Mạc, có chuyện gì? Diệp Trạch Minh hỏi, ở trên người bị viên đạn đánh ra tới máu ứ động bên trên phun ra một chút kim sáng tạo thuốc phun sương, nhăn lại lông mày lập tức giãn ra mở, hô, ta cảm giác tốt hơn nhiều. Đầu tiên là chuyện thứ nhất, liên quan tới lần này đỏ đảo di đặc công hành vi tổ chức cũng không cảm kích, bởi vậy lần này ngài giết chết hắn hành vi sẽ không bị truy đến cùng. Lão Mạc nhàn nhạt nói, nhân viên hậu cần đã đến hiện trường đối với hắn thi thể tiến hành xử lý. Diệp Trạch Minh lên tiếng, hỏi, còn có đây này? Bởi vì ngài cùng tám chuẩn tính đặc thù xuất hiện liên quan đến cao tầng nhiệm vụ lúc. Cao tầng đặc công sẽ đặc biệt để các ngươi đại khái biết nhiệm vụ của bọn hắn kế hoạch, để tránh ngài cùng tám chuẩn phá hư nhiệm vụ. Lão Mạc nói tiếp. Ờ, vậy ta nên nói ta rất vinh hạnh sao? Diệp Trạch Minh có chút khinh thường mỉm cười nói, cao tầng đặc công. Chuyện thứ ba, ta nhất định phải hướng ngài giải thích cặn kẽ một chút cao cấp đặc công ở giữa giao tế. Lão Mạc nói, tại màu sắc đến di trở lên lúc, bởi vì đặc công cấp bậc tăng lên trở nên dị thường khó khăn, cho nên có một cái chế độ, đương thấp cấp bậc đặc công giết chết cao cấp bậc đặc công lúc, nên thấp cấp bậc đặc công thích hợp thay mặt cao cấp bậc đặc công vị trí. Diệp Trạch Minh lập tức nhíu mày, là ta nghe lầm, vẫn là tổ chức biến tướng cổ vũ cao cấp đặc công lẫn nhau truy sát. Không, thiên sinh, tình huống không có đơn giản như vậy. Lão Mạc tiếp tục giải thích nói, đây chỉ là cơ bản phát tác, mặt khác cao cấp đặc công ở giữa còn có phụ thuộc quan hệ, cái này khiến cao cấp đặc công ở giữa không dễ dàng như vậy phát sinh giai tầng khiêu chiến. Tại bài bổ kẹ bên trong, bàn giao biểu kỵ sĩ, quy đại biểu hoàng hậu, mà ca đại biểu vương. Bởi vậy cái này phụ thuộc quan hệ chính là cùng màu sắc ở giữa ba người quan hệ, cùng màu sắc gì, vì ca ba người có thể kết thành minh hữu, đạt tới nhiệm vụ cùng ban thưởng cùng hưởng mục đích. Trên thực tế, toàn bộ 52 cái kẻ lừa gạt đặc công, trong đó 40 đều chỉ là bàn đạp, mục đích đúng là vì sàng chọn ra từ di cấp bậc đến ca cấp bậc 12 tên vương bài đặc công. Cái này 12 tên vương bài đặc công mới thật sự là đại biểu cho kẻ lừa gạt tổ chức 12 người. Bọn hắn phụ trách đều là tại bình thường đặc công trong mắt có thể xưng nhiệm vụ không thể hoàn thành, bởi vậy kết minh cũng biến thành rất có tất yếu. Mà có được phụ thuộc quan hệ về sau, ba người liền biến thành minh hữu, như vậy đối một người trong đó khiêu chiến liền biến thành đối cái này toàn bộ tiểu đoàn thể khiêu chiến, cũng liền không phải một kiện chuyện đơn giản. Loại tình huống này cần cùng mình cùng màu sắc hai tên đặc công kết thành phụ thuộc, phát động toàn bộ đoàn đội khiêu chiến, thắng lợi sau ba người đem thay thế đối phương đoàn đội ba người. Tỷ như khối lập phương gì, quy, ca ba người hướng đỏ đảo gì, quy, ca ba người khởi xướng khiêu chiến, đạt được thắng lợi hậu phương khối gì, quy, ca ba người đem thay thế đỏ đảo gì, quy, ca thất bại thì tử vong, từ cấp thấp đặc công tấn cấp, thay thế vị trí của bọn hắn. Mặt khác, ca cấp bậc 4 cái đặc công năng lực điểm số, kỹ năng đẳng cấp hạn mức cao nhất đều là hoàn toàn tương tự, kinh nghiệm làm việc cũng là riêng phần mình không thua bao nhiêu. Bởi vậy riêng phần mình thực lực đều không khác mấy. Mà tới được bọn hắn cái này cấp bậc lúc, cũng có được tương ứng thân phận và địa vị, không có nắm chắc chiến đấu là không cho phép. Bởi vậy, đẳng cấp cao đặc công ở giữa mặc dù có cái này khiêu chiến cùng thay thế quy củ, nhưng lại có rất ít người thật phát động khiêu chiến. Phần lớn thời gian cao cấp đặc công ở giữa đều là minh hữu, hợp tác lẫn nhau hoàn thành những cái kia đủ để dung chuyển thế giới nhiệm vụ. Bất quá chân chính đáng giá tín nhiệm mãi mãi cũng chỉ có mình, bởi vì loại này khiêu chiến chế độ cũng thích hợp với cùng màu sắc đặc công, nói cách khác đương khối lập phương di giết chết khối lập phương ca lúc, khối lập phương di liền biến thành khối lập phương ca. Giải thích xong những này, Lão Mạc nhàn nhạt hỏi, xen vào ngài lần này đánh bại đỏ đảo di đặc công, bởi vậy tổ chức đem đặc cách ngài thay thế vị trí của hắn, xin hỏi có tiếp nhận hay không? Diệp Trạch Minh lập tức trầm ngâm, ở trong đó lợi và hại rất rõ ràng, tiếp nhận liền trở thành vương bài đặc công, có được một đống vô dụng hư danh cùng vinh dự, nhưng cùng lúc cũng sẽ đứng trước càng nhiều nguy hiểm, không chỉ đến từ địch nhân, đồng thời đến từ đồng bạn. Cảm giác như thế một cân nhắc, kết quả là rất rõ ràng nữa nha. Diệp Trạch Minh nhíu mày lẩm bẩm, từ trên lợi ích, rất hiển nhiên lựa chọn tiếp nhận là không có lời, hơn nữa còn có một nguyên nhân khác, dạng này đặc công quan hệ thật sự là quá nguy hiểm. Coi như thân phận là đỏ đảo di, hắn nhưng không có đỏ đảo di vốn có phụ thuộc quan hệ cùng kinh nghiệm xử sự, dạng này tại cái khác đặc công trong mắt, hắn chính là thịt cá trên tấc gỗ. Sức chiến đấu cũng không đại biểu năng lực, có lẽ Diệp Trạch Minh tại chiến đấu lực bên trên tương đương ưu tú, nhưng cái này không có nghĩa là hắn có thể thích đáng xử lý tốt đỉnh tiêm bọn đặc công hoàn thành nhiệm vụ, hồng như vậy đảo ca liền không nhất định nguyện ý cùng hắn thành lập phụ thuộc quan hệ. Một phương diện khác, hắn thích tự do tự tại, không muốn làm người khác thuộc hạ, mà dạng này liền để cho hắn tại một cái tương đối nguy hiểm cục diện. Khối lập phương di cùng Hoa Mai di sẽ đối với vị trí của hắn nhìn chằm chằm. Hắn tạm thời không muốn để cho mình lâm vào nguy hiểm như vậy bên trong. Mà nếu như hắn cùng chặt lọt kẹ cùng một chỗ xung kích gì cùng ca bảo tọa, tình huống lại khác biệt. Khi đó, hắn không chỉ có được tương ứng kinh nghiệm, đồng thời cũng có một cái đáng giá tín nhiệm đẳng cấp cao đặc công đồng bạn. Ta cự tuyệt. Diệp Trạch Minh nhàn nhạt nói, tại chính thức tấn cấp gì cùng ca trước đó, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp cùng chặt lọt kẹ liền cái này đẳng cấp cao đặc công giao tế chuẩn bị sẵn sàng. Hiểu rõ, đỏ đào di chức vụ để cho Hoa Mai bàn giao thay. Lão Mạc nhàn nhạt bên thai cơ bên trong đáp. Bất quá, coi như lần này Diệp Trạch Minh cự tuyệt đỏ đào di danh hiệu, lần chiến đấu này đối Diệp Trạch Minh tới nói vẫn như cũng là một lần thu hoạch lớn, đó chính là hắn từ lần này chiến đấu bên trong học trộm đến đỏ đào di chiêu thức. Học trộm kỹ năng bên trong trước mắt xuất hiện 3 loại chiêu thức mới, theo thứ tự là dạ chi gió, dừng bước cùng hoa thức xạ kích. Không thể không nói Diệp Trạch Minh tương đương vừa ý lần này học trộm đến dừng bước nói ngắn gọn chính là sắp tán đánh chung trước sau đệm bước cùng trái phải hoạt bộ kết hợp lại bộ pháp, tựa như trước đó Diệp Trạch Minh hòa đỏ đào di lúc chiến đấu như thế, có thể bảo trì độ cao nhanh nhẹn trạng thái đồng thời lập tức triển khai phản kích, thậm chí có thể phối hợp tán đả bên trong cái khắc cường lực chiêu thức. Tỷ như dạ chi gió, cũng chính là trước đó vai đụng, khuỷu tay kích cùng vô tay ba kích liên tục, liền có thể tại dừng bước trốn tránh sau sử dụng. Bởi vậy dừng bước đối Diệp Trạch Minh tới nói phi thường thực dụng, hắn bộ phận cái khắc cường lực chiêu thức cũng có thể tăng thêm đi vào. Mà cái cuối cùng chính là hoa thức bắn, Diệp Trạch Minh tùy tâm sử dụng tính cách hệ thống để hắn đánh cắp người có thể đem cái khác hệ thống năng lực cũng học trộm xuống tới. Cái này vốn là đỏ đào di cuồng ngạo tính cách trong hệ thống chiêu thức, bởi vậy Diệp Trạch Minh không có cách nào dập khuôn tới, chiêu thức liền từ cuồng dã xạ kích biến thành hoa thức xạ kích. Đem ném hộp đạn cùng đổi đạn động tác giữ vững xuống tới, nhưng không cách nào làm cho động tác phối hợp xuống ống sức giật, tăng cường xạ kích tốc độ cùng xạ kích độ chính xác, nhưng hiệu quả cũng đã rất tốt, tăng lên xạ kích hoa lệ độ điểm ấy cũng không có tính thực dụng, lại có thể tại thường chi loạn vũ kết thúc sau trong nháy mắt đổi đạn, giảm bất kia một đoạn ngắn súng hết đạn mang tới nguy hiểm. Học tập cái này ba cái năng lực về sau, Diệp Trạch Minh liền để lão Mạc có liên lạc chặt lọt hệ, dự định nói rõ tình huống tối nay. Ta vừa vặn cũng nghĩ liên lạc ngươi đây hòa kế, tên đưa bị quốc thổ an toàn bộ người mang đi, tính cả đu lắt cùng một chỗ, là phó tổng thống ra lệnh. Chặt lọt hệ tại đầu kia bất đắc dĩ nói, ngũ quan nhăn thành một đoàn, mà lại vụ án này cũng bị cùng nhau mang đi, kéo điều cục không có cách nào tiếp tục điều tra đi, chúng ta không thu hoạch được gì. Cái gì? Phó tổng thống? Đây không phải là? Diệp Trạch Minh lập tức nhíu mày. Không sai, tư cổm. A Di, việc này quả nhiên lại liên lụy đến nghị hội. Chặt lọt hệ có chút bất đắc dĩ nói. Diệp Trạch Minh trầm ngâm một chút, giải thích nói, việc này có thể là trong tổ chức cao tầng đặc công vì để tránh cho chúng ta ảnh hưởng đến bọn hắn nội ứng loại hình kế hoạch mà làm ra, sự tình nói không chừng không có đơn giản như vậy, tại cấp bậc của chúng ta đến màu sắc gì trở lên trước đó, vẫn là không muốn liên lụy đến nghị hội trong vụ án tương đối tốt. Lập tức, Diệp Trạch Minh hướng chặt lọt kệ giải thích một chút buổi tối hôm nay hắn giết chết đỏ đạo di sự tình cùng bộ kia cao cấp đặc công giao tế lý luận. Ngươi trong khoảng thời gian này tốt nhất cũng cẩn thận một chút, ở tại ngươi kéo điều cục bằng hữu bên người. Diệp Trạch Minh cau mày nói, ở trước đó liền đơn giản điều tra một chút bản án đi, đừng quá mức nghiên cứu kỹ. Yên tâm đi, bằng hữu của ta. Chặt lọt kẹ nhàn nhạt cười nói, mặc dù ta không phải rất am hiểu chiến đấu, nhưng là, tin tưởng ta, tại tự vệ bên trên ta rất có thủ đoạn. Bất quá đã nói đến đây chuyện, ngươi cảm thấy ở trên máy bay tập kích người kia hai tên giá hỏa là nghị hội bên trong người hay là trong tổ chức người? Diệp Trạch Minh nhíu mày, trầm ngâm nói, đây cũng là ta còn không có hiểu rõ một điểm, nếu như nói là trong tổ chức phái tới người, ngược lại là có thể giải thích vì sao hai người kia biết vận tốc âm thanh máy bay hành khách tiếp ứng vị trí của ta, thế nhưng là nếu như là trong tổ chức người, không khỏi thực lực cũng quá yếu một chút ta. Nếu như lần kia tới giết ta chính là màu sắc gì cấp bậc đặc công, kết cục lại khác biệt. Ừm, điểm ấy xác thực rất kỳ quái. Chặt lọt nhẹ gật đầu, nâng cầm lên lẩm bẩm, bất quá chúng ta sẽ làm minh bạch, ở trước đó vẫn là chuyên tâm tăng lên đặc công đẳng cấp đi. Ngay tại hai người nói chuyện lúc này, một cái giữ lại bên cạnh phân tóc ngắn, mặc màu đen sườn xám mỹ nữ đứng tại Nam Hoa thị 7 ngày khách sạn mái nhà, quan sát Nam Hoa thị, khóe miệng nổi lên một tia rất có hương vị cười nhạt ý, thử. Thế mà có thể đánh bại đỏ đào gì, xem ra ta là thật có chút ít nhìn ngươi nữa nha, lại Nam Hải, lần này ta là lo lắng vô ích à. Nói, khối lập phương quy giơ lên câu khóa thương bắn về phía đối diện cao Úc, thân hình rất nhanh liền biến mất tại trong bầu trời đêm. Chương 310, giã ngoại sinh tồn kế hoạch hướng chặt lọt kẻ giải thích qua những cái kia đẳng cấp cao đặc công giao tế quan hệ về sau, hai người cũng liền tạm thời cắt đứt liên hệ. Diệp Trạch Minh lúc này mới quay đầu lại dự định tắm rửa nghỉ ngơi thật tốt một hồi, để trên người cơ bắp buông lỏng một chút, lúc này Đường Tĩnh Di thanh âm bất thình lình từ Diệp Trạch Minh sau lưng vang lên, "Thế nào? Thu thương rồi?" Diệp Trạch Minh tâm bên trong lột bột một bang, cười khan nói, "Không có, chính là ngồi thời gian quá dài mà thôi." "Chớ gạt ta, ngươi động tác rõ ràng như vậy, ta có thể nhìn không ra là cơ bắp kéo thương sao?" Đường Tĩnh Di cáu giận nói, màu đen váy ngủ hạ tuyết trắng da thịt như ẩn như hiện. "Là, cô nãi mãi, ta sai rồi, tuyệt đối đừng nói cho các nàng biết ba à, ta biết ngươi đau lòng nhất ta." Diệp Trạch Minh bất đắc dĩ cười khổ nói. Đường Tĩnh Di chừng Diệp Trạch Minh một chút, tức giận đi vào Diệp Trạch Minh sau lưng, hởi xuống áo sơ mi của hắn tra xét một hồi, lập tức hít vào ngụm khí lạnh, làm sao nhiều như vậy máu ứ động? Đến cùng phát sinh cái gì rồi? "Chính là một điểm chuyện làm ăn thôi, có chút ít xung đột." Diệp Trạch Minh mơ hồ không rõ mà nói. Đường Tĩnh Di nhíu mày, có chút trách cứ chừng mắt Diệp Trạch Minh nhìn một hồi, tiếp lấy bất đắc dĩ thở dài, "Đi thôi, đi trong phòng ta, ta giúp ngươi đấm bóp một chút, hẳn là sẽ tốt đi một chút." Thế là, tiếp xuống Diệp Trạch Minh nằm ở Đường Tĩnh Di trên giường, mà Đường Tĩnh Di thì là cẩn thận giúp Diệp Trạch Minh xoa bóp cùng bưng lòng cơ bắp, thỉnh thoảng hướng Diệp Trạch Minh trên người máu ứ động chỗ rót một chút rượu thuốc. Diệp Trạch Minh hưởng thụ lấy Đường Tĩnh Di tay nghề, nhịn không được thoải mái dễ chịu thở dài một tiếng, "Tĩnh Di, đều đã trễ thế như vậy, ngươi tại sao còn chưa ngủ đây?" Đường Tĩnh Di chỉ là khẽ cười cười nói, không biết thế nào. Đại khái là cảm giác được ngươi cần ta đi. Nha, thật sự là chi kỷ tiểu bà bối. Diệp Trạch Minh cười nói. Tại Đường Tĩnh Di trên cặp mông bóp một cái, các phương diện đều rất chi kỷ. A, chán ghét, đều bị thương thành dạng này còn chết không đứng đắn. Đường Tĩnh Di nhíu mày đoán trách một tiếng, tiếp theo tại Diệp Trạch Minh bên thai nhỏ giọng thầm thì nói, có chuyện gì chờ xoa bóp xong nha, không phải làm trên thân sẽ đau, ngoan nha. Đường Tĩnh Di ấm giọng thì thầm để Diệp Trạch Minh một trận lòng ngưỡng ấy, thế là dứt khoát bắt lấy Đường Tĩnh Di bà bay, nhẹ nhàng đưa nàng đặt ở trên giường. Ôn Nhu cười nói, thật có lỗi, ta không chờ được. Thật là, sẽ đau nhất ta cũng mặc kệ nha. Đường Tĩnh Di có chút cười khổ đạo, sờ lên Diệp Trạch Minh đầu, vậy đến đây đi, tiểu Diệp. Nhìn thấy Đường Tĩnh Di bộ này thuận theo bộ dáng, Diệp Trạch Minh tâm bên trong hơi có chút yêu thương nàng, thế là đem Đường Tĩnh Di ôm vào trong lòng, để đầu của nàng dựa vào bờ vai của mình. Một bên nhẹ vỗ về Đường Tĩnh Di đầu, vừa nói, ngươi chớ miễn cưỡng mình à, không muốn nhất định phải cùng ta nói, vì ta miễn cưỡng mình ta thế nhưng là sẽ đau lòng. Ngốc tiểu Diệp, nói thế nào loại lời này? Đường Tĩnh Di cười tại Diệp Trạch Minh bên mặt ấn xuống một hôn, mới không miễn cưỡng. Người ta cực kỳ thích chính là ngươi, chỉ cần ngươi vui vẻ, ta cũng sẽ cảm thấy rất thỏa mãn. Lại nói, ta cũng muốn. Diệp Trạch Minh híp mắt quan sát một chút Đường Tĩnh Di, xác nhận nàng không có chút nào miễn cưỡng. Lúc này mới nhún vai một cái nói, tốt à, nhưng ta còn là hy vọng ngươi không muốn vì ta để cho mình bị khuất. Nếu không ta sẽ đau lòng, biết không? Biết, tiểu Diệp lúc nào đều ôn nhu như vậy. Đường Tĩnh Di thấp giọng cười nói, đem mặt dán tại Diệp Trạch Minh ngực, lập tức ngẩng đầu tác hôn, Diệp Trạch Minh lập tức nâng nàng cái cằm, hai người dần dần triển miên cùng một chỗ. Ngày kế tiếp giữa trưa, Diệp Trạch Minh chỉ cảm thấy mặt bị người nhẹ nhàng chọc lấy một chút, vừa mở mắt nhìn, mấy phần ánh nắng cùng tiểu một tuyết tâm kia như thiên sứ khuôn mặt tươi cười xuất hiện ở trước mắt. Lớn đồ lười, thế mà ngủ đến so ta trễ hơn. Tiểu một tuyết ôm cầu cầu, ngồi xổm ở Diệp Trạch Minh bên giường cười nói, ngươi lại không có dạng sáng 4 giờ mới ngủ. Diệp Trạch Minh nhịn không được phàn nàn nói, nhìn đồng hồ, phát hiện đã là 12 giờ trưa, thế là liền dây rủi lấy ngồi dậy, đã ăn cơm sao? Đúng vậy a, tỷ tỷ để cho ta tới gọi ngươi. Tiểu một tuyết bóp lấy Diệp Trạch Minh cái mũi, nhanh đi đánh răng rửa mặt đi. Cơm chưa lúc, theo thường lệ vẫn là tin tức thời gian. Lúc này giờ ngọ tin tức bên trên ngay tại phát ra thiện hợp sẽ người sáng lập Ngô Thiên cùng hắn hai tên đồng học bên trên đỉnh đoạn ngắn, pháp viện chung quanh tất cả đều là phẫn nộ giáo hội thành viên cùng người bị hại gia thuộc. Tiểu Diệp, đây có phải hay không là lần trước ngươi cộng tác tới giải quyết vụ án kia? Tiểu Mộc Mưa tò mò hỏi. Đúng vậy a, loại này vụ án loại hình tương đối thích hợp hắn. Diệp Trạch Minh nhấp một hớp lớn xương canh, nhịn không được thở dài, cái này củ sen canh sườn hương vị thật sự là ngon thuần hậu. Là nhà ta cái nào tiểu tiên nữ chịu tiên canh a? Ít định mà ta, thích uống liền uống nhiều một chút chứ sao? Lý Thi Vận ở bên lườm hắn một cái, hơi có chút tức giận nói, tiếp lấy kẹp khối xương ném cho ở một bên tội nghiệp nhìn thấy nàng cầu cầu, vẫn là ngươi nhất nể tình, đúng hay không a? Tiểu Mộc Tuyết nhìn một chút trên TV hiện trường, méo một chút cái đầu nhỏ, ta thế nào cảm giác chàng diện giống như muốn không kiểm soát. Vừa dứt lời, trên TV chàng diện liền triệt để không kiểm soát, phẫn nộ giáo hội thành viên cùng gia thuộc nhau nhau đẩy ra duy trì trật tự cảnh sát, hướng Ngô Thiên cùng hắn hai cái đồng học vào tới. Ba người lập tức hét thảm lên, nhỏ bé thân ảnh trong chốc lát liền bị phẫn nộ đám người che mất. Bên trên đỉnh lúc, ba người đều đã bị đánh đến mặt mũi bầm dập, về sau phái tới nắm giữ khiên chống bạo loạn đặc công mới rốt cục một lần nữa đem chàng diện ổn định, nếu không ba người này chỉ sợ không có cơ hội bên trên đỉnh trực tiếp phán tử hình. Ba người này bị đánh đến thật là thảm. Mềm lòng Tiểu Một Mưa nhìn xem ba người kia bộ dáng, có chút không đành lòng. Thử, ba người này là đang đợi. Ngươi biết bọn hắn lấy cứu rỗi danh nghĩa tính xâm bao nhiêu nữ hải sao? Diệp Trạch Minh lạnh lùng nói, chặt lọt kẻ tên kia quá tư pháp hóa, để pháp luật trừng phạt bọn hắn, người nước Mỹ đều là loại này chủ nghĩa anh hùng khái niệm. Nếu như là ta, tại thu hoạch chứng cứ sau liền trực tiếp lén lút đưa cho bọn hắn. Nói, Diệp Trạch Minh ngón tay cái từ trên cổ sẽ qua, trên mặt hiện lên một tia âm lãnh chi sắc. Cũng thế, không có cái gì so lừa gạt người khác thiện tâm quá đáng hơn chuyện. Tiểu Mộc Mưa ở bên bất đắc dĩ thở dài, đều nhanh ăn cơm đi, một hồi đều muốn lạnh. Bất quá, coi như ba người này lên tòa án, về sau nhất thẩm kết quả đương nhiên vẫn là tử hình. Nô Thiên ba người đương đỉnh đưa ra muốn tố cáo, bởi vậy còn sẽ có đến tiếp sau hai thẩm, nhưng kết quả là sẽ không thay đổi. Hơi chú ý một chút Thất Tinh khách sạn hỏa hoạn, xác nhận đỏ đảo di tử vong sự tình được thuận lợi che giấu về sau, phía sau tin tức liền cơ bản không có gì Diệp Trạch Minh quan tâm nội dung. Thế là Diệp Trạch Minh túi đầu ăn cơm, cùng bốn người hàn huyên. Đang nói, phó thị trưởng Trương Tư Mây gọi tới một cú điện thoại. Diệp Trạch Minh hướng bốn người làm ra im lặng thủ thế, lúc này mới nhận nghe điện thoại, "Uy, Trương phó thị trưởng, còn có chuyện gì sao?" Đầu kia Trương Tư Mây có vẻ hơi xấu hổ, "Cái kia, không có ý tứ quấy rầy, ngươi nhất định đang dùng cơm à? Nhưng là ta thật sự là cần trợ giúp của ngươi. Ta mang Hiểu Vũ đi xem bác sĩ tâm lý, bác sĩ nói hiện tại Hiểu Vũ cực độ khuyết thiếu cảm giác an toàn, cho nên trở nên tự bế, lo nghĩ cùng mất ngủ, hắn đề nghị để cha đứa bé theo nàng một đoạn thời gian, khôi phục cảm giác an toàn, nhưng là..." Nói đến đây, Trương Tư Mây thở dài nói, "Không nói gạt ngươi, ngươi cũng biết ta một nữ nhân có thể làm phó thị trưởng, bình thường cường thế đã quen, Hiểu Vũ phụ thân mấy năm trước liền cùng ta ly hôn. Bởi vậy, nhưng là ta cảm thấy, luận đến cảm giác an toàn hẳn là không người bức ngươi càng thích hợp, cho nên, ngươi có thể hay không bảo hộ nàng mấy ngày, giúp nàng khôi phục đâu. Ta nhất định sẽ thâm tạng." Diệp Trạch Minh lập tức trầm ngâm, kỳ thật Lưu Hiểu Vũ đụng phải việc này hắn có trực tiếp trách nhiệm, lẽ ra là hẳn là hỗ trợ, nhưng là tự bế loại bệnh trạng này bao lâu có thể khỏi hẳn căn bản là không có cái chuẩn xác giá trị. Nhưng nghĩ lại, Diệp Trạch Minh bạch mình tâm lý học cấp bậc không thấp, huống chi còn có Chặt Lọt Kẻ cái này tâm lý đại sư có thể tùy thời miễn phí trưng cầu ý kiến, bởi vậy Diệp Trạch mình cũng liền đáp ứng xuống, ta đã biết, ta sẽ rút mấy ngày không đi qua nhìn một chút nàng, nhưng ta không thể cam đoan nàng có thể khỏi hẳn. Được rồi, thật sự là quá cảm tạ, ta nhất định sẽ trùng điệp đáp tạ ngươi. Trương Tư Mây kích động mà nói. Bất quá nói thật, trước mắt Trương Phó Thị trưởng cũng không có cách nào cho hắn tại hiện thực thân phận bên trong mang đến chỗ tốt gì, dù sao hắn tại bình thường trong công việc đều là sẽ không lộ mặt, hiện thực thân phận cũng muốn tận khả năng phòng ngừa để người khác biết. Cúp máy về sau, Diệp Trạch Minh nhịn không được thở dài lầu đầu nói, ai, ta nói thế nào cũng là đánh bại kẻ lừa gạt tinh anh đặc công đỏ đảo gì nam nhân, thế mà muốn đi cho một tiểu nha đầu đương bà mẫu. Tiểu Mục Tuyết ở bên cười bóp bóp Diệp Trạch Minh mà nói, tiểu Diệp ở bên người quả thật làm cho người cảm thấy rất an toàn, nhất là mặc vào kia thân tây trang màu đen thời điểm, cảm giác cho dù là rẻ xì đẻ đẻ bịu đột kích ta cũng không có chút nào sẽ sợ. Đúng vậy à, công việc lúc bộ dáng đặc biệt đáng tin, nhìn xem liền để ta không nhịn được nghĩ cắn ngươi một miếng. Lý Thi Vận thoáng có chút cắn răng nghiến lợi đưa tay bóp lấy Diệp Trạch Minh một bên khác mặt, ta cảnh cáo ngươi, ở bên ngoài công tác thời điểm không cho phép trêu hoa gẹo nguyệt, nếu không ta về sau liền đem ngươi ép khô mới cho phép ngươi đi ra ngoài, có nghe hay không? Ừm, ý kiến hay đâu. Đường Tĩnh Di ôm cánh tay, trên mặt lóe lên một tia vi diệu ý cười. Đại Kiều hai người ngẩn người, nụ cười trên mặt cũng biến thành âm trầm. Diệp Trạch Minh lập tức nhịn không được dùng mình, vội vàng bảo đảm nói, sẽ không. Đúng rồi, tiểu Diệp. Đường Tĩnh Di đầu tiên cho Diệp Trạch Minh bậc thang hạng, ngươi lần trước máy bay rơi xuống về sau là ở trên biển phiêu bạt nửa ngày sao? Làm sao sống sót? Diệp Trạch Minh cười cười, giải thích nói, cái kia a, ta bơi đến một tòa ở trên đảo, ở phía trên đốt lên đống lửa, sau đó ở trong biển bắt mấy con cá cùng một con bạch tuộc, đặt ở bên đống lửa nướng chín, sau đó liền rửa nước nuốt vào. Các ngươi đừng nói, ngược lại là có một phen đặc biệt tư vị đâu. Cái loại cảm giác này tại trong nhà hàng là tuyệt đối không có khả năng cảm nhận được. Hừ, nghe giống như rất không tệ đâu. Lý Thi Vận trên mặt lóe lên một tia vi diệu thần sắc, lúc nào mang bọn ta cùng đi thể nghiệm một cái đi. Nghe nói trên mạng không phải có cái gì dã ngoại sinh tồn câu lạc bộ sao? Chúng ta cùng một chỗ báo danh. Ừ, ta đến lúc đó vào internet xem một chút đi. Diệp Trạch Minh cười gật đầu một cái nói. Chương 311, gặp lại nữ vương một tuần mới đã đến rốt cục tiền đến, ở trên 2 tuần Diệp Trạch Minh hòa chặt lọt kẻ nhiệm vụ cùng hưởng dưới, đặc công của hắn Võ Vân cùng đặc công giá trị đều chiếm được trên phạm vi lớn tăng trưởng, lại thêm đỏ đảo gì chết đi, đặc công của hắn lở vờ một chút từ đỏ đảo 9 lên tới khối lập phương 10. Mà chiếu ước định như thế, 3 ngày Diệp Trạch Minh đi tới phó thị trưởng trong nhà, đương Lưu Hiểu Vũ bảo tiêu. Phó thị trưởng bởi vì đã cùng lão công ly hôn, cũng không có ở tại cái gì trong biệt thự xa hoa, mà là tại trung tâm thành phố mua sắm một bộ hơn 100 bình thường phòng, hai mẹ con sống nương tựa lẫn nhau. Cái này tiểu La Lệ khí sắc sắc thực không tốt lắm, buồn bực trong phòng, nằm ở trên giường ôm gối đầu, biểu lộ ngốc trệ vẻ bại suy sụp, sắc mặt hơi có chút phát hoảng. Nhưng nhìn thấy Diệp Trạch Minh sau khi đến trên mặt trong nháy mắt liền khôi phục quang trạch, từ trên giường bay xuống, đi vào Diệp Trạch Minh trước mặt, bắt lấy hắn cánh tay kinh hỉ nói, "Là ngươi? Sao lại tới đây? Ngươi có thể xưng hô ta là Khối Lập Phương 10, đây là danh hiệu của ta." Diệp Trạch Minh chắp tay nhàn nhạt nói, "Khối Lập Phương 10? Cảm giác thật kỳ quái a, ta bảo ngươi Khối Lập Phương thúc đi." Tiểu La Lệ nghiêng đầu cười nói, trên mặt ngây thơ tiểu dung thuần tịnh vô hạn. Tiếp lấy Lưu Hiểu Vũ ý thức được mình bây giờ tóc rối bời, còn mặc có phim hoạt hình đồ án thêm tiếp váy, lập tức khuôn mặt nhỏ đỏ lên, đem Diệp Trạch Minh từ trong phòng đẩy đi ra, "Ngươi đợi ta một chút." Diệp Trạch Minh cũng không để ý, tựa ở ngoài cửa nói, "Lần này là tiếp nhận mẫu thân ngươi bị thác, đến bảo hộ ngươi mấy ngày, đồng thời giúp ngươi tiến hành trên tâm lý thương tích khôi phục. Có chút cần ngươi phối hợp ta địa phương, xin hãy tha lỗi." "Đại tiểu thư." Lúc này, cửa một thanh bị kéo ra, Lưu Hiểu Vũ đổi lại một kiện màu vàng nhạt thấp ngực đai đeo váy liền áo, bên trong mặc vào kiện màu xanh da trời áo lót nhỏ đặt cơ sở. Vừa mới bắt đầu phát dục mềm mại bộ ngực đường vòng cung như ẩn như hiện, tóc hơi sửa sang lại một chút, ở sau gót đâm một cái rối tung mở búi tóc, thon dài mảnh khảnh chân đường cong bị tơ trắng vớ phát họa được hoàn mỹ cân xứng. Mặc đồ này chỉnh thể bên trên phấn nộn tươi mát, quét qua trước đó vẻ ngoài khí tức, để cho người ta không chịu được hai mắt tỏa sáng. "Tốt, vào đi." Lưu Hiểu Vũ nói, ôm lấy Diệp Trạch Minh cánh tay đem hắn kéo vào trong phòng, "Ta đi cấp ngươi rót chén trà lấy chút điểm tâm, chờ một chút nha." "Không cần làm phiền, đến hảo hảo tâm sự đi." Diệp Trạch Minh nhàn nhạt nói, nắm qua bàn đọc sách bên cạnh cái ghế ngồi xuống, sau đó vô giường. Để Lưu Hiểu Vũ ngồi ở trước mặt hắn, nghe người mẫu thân nói ngươi mấy ngày nay đều ngủ không tốt, cơm cũng không chút ăn. "Có cái gì muốn ăn sao, ta làm cho ngươi ăn đi." "Tốt. Vậy ta muốn ăn mù rẻ sở, ngươi sẽ làm sao?" Lưu Hiểu Vũ vui vẻ hỏi. Diệp Trạch Minh không nói gì, chỉ là cởi áo khoác, sau đó vén tay áo lên. Từ trong tủ lạnh đem vật liệu đem ra, tại bếp lò bên cạnh bận rộn lên, Tiểu La Lệ ghé vào bên cạnh hắn không ngừng cơ tới cơ lui. "Ngươi biết không, ta phụ trách khu vực chính là tòa thành thị này, ta cũng sinh hoạt ở nơi này. Nói không chừng chúng ta mỗi ngày đều sẽ sượt qua người." Diệp Trạch Minh một bên xử lý, vừa cùng khí cười nói, "Thật sao? Ngươi liền ở hai nơi này trong tòa thành thị?" Lưu Hiểu Vũ có chút ngạc nhiên hỏi, "Ta nghe mụ mụ nói qua ngươi không ít chuyện. Nàng nói tòa thành thị này mấy tháng này tỷ lệ phạm tội giảm xuống nhiều như vậy tất cả đều là công lao của ngươi." "Ừ, không sai biệt lắm chính là như vậy đi." Diệp Trạch Minh nhàn nhạt cười nói, "Tóm lại ta diệt đi trong tòa thành thị này mấy cái cỡ lớn phạm tội tổ chức hang ổ, tỷ lệ phạm tội sau đó hàng cũng không kỳ quái." "Hắc, tiếp lấy." Nói đến đây, Diệp Trạch Minh hướng Lưu Hiểu Vũ ném đi một vật quá khứ. Tiểu La Lệ luôn cuống tay chân tiếp được, phát hiện là một cái Trung Quốc kết truy sức. Tiểu La Lệ nhìn xem trong tay trang sức, khó hiểu nói, vì cái gì cho ta cái này? Bạt Mạn cái gì liền không lấy ra làm bí bon, quá mức cũ, bất quá. Diệp Trạch Minh chỉ cái kia truy sức, giải thích nói, đây là một cái truyền tin khí, chỉ cần ngươi mang theo nó, đụng phải nguy hiểm lúc đè xuống nơi này cái nút. Diệp Trạch Minh chỉ cho Lưu Hiểu Vũ nhìn một chút, tiếp lấy nói ra, nó liền sẽ phát ra một loại tín hiệu đến trong điện thoại di động của ta, mặc kệ ngươi ở đâu ta đều có thể lập tức thẩm tra đến, sau đó chạy tới. Mặc dù nói như vậy khả năng có chút không kiếm tốn, nhưng trước mắt ta bảo vệ mục tiêu còn không có một cái xảy ra chuyện qua, cho nên Lưu Hiểu Vũ ngẩn người, tiếp lấy giật mình nói, nha, ta hiểu được, đây chính là ta hộ thân phủ. Hắc hắc, nhìn xem Tiểu La Lụy trên mặt rốt cục lòng xuống biểu lộ, Diệp Trạch Minh cũng thở dài một hơi, trong lòng biết có cái này hộ thân phủ, hắn lại bồi Lưu Hiểu Vũ mấy ngày, bắt cóc mang tới tinh thần thương tích hẳn là có thể khôi phục. Hảo hảo mang theo trên người, cũng đừng làm mất rồi nha. Diệp Trạch Minh ôn nhu cười nói, bất quá làm mất rồi cũng không quan hệ, ta sẽ cho ngươi thêm một cái. Làm xong, nếm thử đi, nóng hổi mù dẻ sờ. Nói, Diệp Trạch Minh đem đĩa đặt ở Tiểu La Lụy trước mặt, kim hoàng hương non vỏ trứng bên ngoài xối lên một chút sốt cà chua, chỉ là nhìn cũng làm người ta thèm ăn nhỏ dãi. Vậy ta không khách khí. Tiểu La Lụy mỉm cười ngọt ngào đạo, dùng đĩa đào mở vỏ trứng, lập tức một trận hương khí bốn phía mở, Lưu Hiểu Vũ nhịn không được nuốt ngụm nước bọt, há miệng nuốt vào, lập tức thở dài, nô, hảo hảo ăn nha. Ê, trà xanh. Diệp Trạch Minh đem một chén trà xanh bỏ vào Lưu Hiểu Vũ trước mặt. Lưu Hiểu Vũ đang lúc ăn, Trương Tư Mây đột nhiên mở cửa tiến đến, nhìn thấy đang có ăn có uống Lưu Hiểu Vũ, nhịn không được thở phào một hơi nói, thực sự là may mắn có ngươi ở chỗ này đây, đứa nhỏ này từ ngươi đưa nàng trở về đến bây giờ cũng chưa từng ăn cái gì, bây giờ lại ăn đến thơm như vậy. Cái này mù dị sợ là ngươi làm sao? Đúng vậy a, dùng chút vật liệu cùng các ngài phong bếp, hy vọng chớ để ý. Diệp Trạch Minh nhàn nhạt nói, chỗ nào, đừng có khách khí như vậy. Trương Tư Mây cười nói, nhịn không được cảm thán, ai, hiện tại giống ngươi như thế có lễ phép lại ưu nhã người trẻ tuổi thật sự là không nhiều lắm. Cần hỗ trợ nhất định phải cùng Aji nói à, mặc kệ là giới thiệu bạn gái vẫn là giới thiệu trong hiện thực công việc, Aji đều sẽ đem hết toàn lực giúp cho ngươi. Diệp Trạch Minh cười khổ lên tiếng, tiếp tục ở bên chờ đợi. Buổi chiều bồi tiếp Lưu Hiểu Vũ trong nhà nhìn một chút TV về sau, bởi vì một mực không có hảo hảo ngủ qua, 9 giờ tối không đến, Lưu Hiểu Vũ liền cầm hộ thân phù ngủ thật say. Vậy hôm nay ta liền cáo tử, có cái kia còi báo động tại liền sẽ không có việc. Diệp Trạch Minh hướng Trương Tư Mây lên tiếng chào, tiếp lấy liền từ Trương Tư Vũ trên ban công rời đi, đi tới tòa nhà này mái nhà. Hô. Ngược lại là không tưởng tượng mệt mỏi như vậy, coi như nghỉ ngơi mấy ngày tốt. Diệp Trạch Minh nhàn nhạt nói. Lúc này, một cái hòa hoãn, gợi cảm mà thoáng có chút thanh âm quen thuộc vang lên, Đại Nam Hải, lại gặp mặt nhà. Diệp Trạch Minh tâm bên trong lột bột một vang, nhưng cũng không bối rối, hắn đã không có cảm giác được đối phương, nói rõ đối phương cách hắn có nhất định khoảng cách, bởi vậy chỉ là hừ lạnh nói, ngươi tìm đến ta là nghĩ bước đỏ đảo gì theo gót sao? Khối lập phương di nữ sĩ. Ngẩng đầu nhìn lại, ưu nhã, gợi cảm, thành thục, có hương vị mỹ nhân quả nhiên an vị tại đỉnh đầu hắn cách đó không xa trên sân thượng, vểnh lên hai chân vón dài, nhàn nhạt cười nói, thử. Ngươi cảm thấy ta làm vịn, sức chiến đấu lại so với một cái gì cấp bậc đặc công trình lại sao? Vẫn là nói bởi vì ta là nữ nhân, ngươi cảm thấy nữ nhân nên so nam nhân yếu nhược. Người khác ta không dám nói, nhưng ta dám cam đoan, ta trở thành ca về sau, nhất định so với ngươi còn mạnh hơn. Diệp Trạch Minh nhàn nhạt nói, a, nếu như là người khác ta nhất định sẽ không lưu tình chút nào mỉa mai hắn, nhưng ngươi nha. Khối lập phương quy trao đổi một chút hai chân tư thế, ngân sắc sườn sám hạ tử sắc đồ lót chợt lóe lên, tiếp lấy trường bào bay múa, khối lập phương quy rơi xuống lá trạch bên ngoài trước, cười nói thật, ngươi đánh bại đỏ đảo di quả thật làm cho ta rất kinh ngạc. Bất quá yên tâm đi, ta cùng hắn mục đích nhưng khác biệt, vốn là dự định tới cứu ngươi đây này, kết quả ngoài ý muốn, thật giống như ta lo lắng rất dư thừa. Nói, khối lập phương quy đưa ngón trỏ ra, hướng Diệp Trạch Minh cái cầm chọn lấy quá khứ, nhưng bị Diệp Trạch Minh né tránh. Khối lập phương quy trên mặt hiện lên một tia nhiều hứng thú thần sắc, hé miệng cười nói, ừ, ngươi thật để cho ta cảm thấy rất hứng thú. Nói thật, loại này vượt quá ta ngoài ý liệu tình huống đã rất lâu không có xuất hiện qua. Đã không phải đến gây chuyện, vậy ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Diệp Trạch Minh hơi có chút không nhịn được hỏi. Khối lập phương quy tiếu dung trở nên tế nhị, tiếp lấy đột nhiên nói, lần trước ngươi ở trên máy bay bị người tập kích, tiếp ứng ngươi tọa độ là tổ chức cố ý để cho ta tiết lộ cho nghị hội. Ồ, ngươi nói là? Diệp Trạch Minh lập tức nhíu mày, bên người khí thế đột nhiên lạnh xuống. Ai nha, đừng nóng đội nóng này nha, hảo hảo nghe người ta giải thích a. Khối lập phương quy che miệng, tiêu mị cười nói, ta có nói qua cho ngươi ta là tổ chức xếp vào tại nghị hội bên trong nội ứng à? Tự nhiên là muốn thích hợp cho nghị hội một chút chỗ tốt rồi. Bình thường đều là chút dâu dịa tư liệu, tựa như lần này, nghị hội rút không ra có thể đối phó ngươi ra hỏa, ta mới nói cho bọn hắn tọa độ nha. Diệp Trạch Minh hừ lạnh một tiếng, hỏi tiếp, vì cái gì nói cho ta những sự tình này? Khối lập phương quy khẽ cười nói, đương nhiên là tránh khỏi ngươi cùng ngươi cộng tác đôi này tràn ngập lòng hiếu kỳ tiểu bằng hữu tiếp tục tra được, lại phá hư kế hoạch của chúng ta chứ sao? Vẫn là nói, ngươi cảm thấy ta sợ nói cho ngươi về sau ngươi sẽ trả thù sao? Diệp Trạch Minh đột nhiên có chút ảo não cùng khinh thường cười lạnh một tiếng, bộ kia cao cao tại thượng ngữ khí. Ngươi nhớ cho kỹ, một ngày nào đó, ta sẽ quan sát các ngươi bọn này tự cho là cao quý ngu xuẩn, để các ngươi nhìn xem ai mới là kim. Nói xong câu đó, Diệp Trạch Minh cũng lười lại phản ứng khối lập phương uy, phất phất tay nhảy tới đối diện trên lầu chót, thân hình rất nhanh liền biến mất tại trong đêm tối. Nhìn xem rời đi Diệp Trạch Minh, khối lập phương quy cũng không có đi truy hắn, mà là ý cười đầy mặt nhìn chằm chằm Diệp Trạch Minh rời đi phương hướng, tự lẩm bẩm, năng lực thêm điểm cùng tính cách hệ thống hoàn mỹ phối hợp lại sao? Ngoài ý muốn tạo thành chủ công kích loại hình đặc công đi hướng đâu? Thật có thể trở thành mạnh nhất mâu cũng khó nói nha. Nói đến đây, Khối Lập Phương Quy trên mặt lóe lên vẻ hưng phấn ý cười, thật là khiến người ta chờ mong đâu. Chương 312, quay về lôi đài trở lại trong biệt thự về sau, Diệp Trạch Minh không nói hai lời đi vào phòng tắm vọt lên tắm, hắn không ngứa nhất chính là đám kiêm màu sắc di trở lên đám gia hỏa lấy cao cao tại thượng tư thái gian dạy hắn, nói hình như mình vĩnh viễn không đến được một bước kia giống như. Hắn cũng là đường đường nam tử hán, sao có thể nuốt được một hơi này, vương hầu tướng lĩnh chẳng phải trời sinh. Chờ lấy đi, có một ngày, nhất định đem các ngươi giẫm tại dưới chân. Diệp Trạch Minh một đấm đánh vào phòng tắm trên vách tường, lạnh lùng lẩm bẩm, mặc cho nước từ đỉnh đầu đổ xuống. Cứ việc Diệp Trạch Minh khi trở về một bộ đằng đằng sát khí bộ dáng, doa đến cầu cầu cũng không dám tới gần, nhưng khi hắn tắm rửa xong ra lúc liền hoàn toàn khôi phục bình thường ôn nhu bình tĩnh, cười hướng trong phòng khách bốn người lên tiếng chào. Cầu cầu lúc này mới thăm dò tính tới gần Diệp Trạch Minh hít hà, tiếp lấy lắc lắc cái đuôi. Diệp Trạch Minh vuốt vuốt lông của nó đầu, tiểu gia hỏa lập tức hưng phấn cùng Diệp Trạch Minh làm nũng. "Tiểu Diệp, trước ngươi là thế nào đâu, giận đùng đùng chạy đến trong phòng tắm đi." Tiểu Mộc Tuyết không hiểu hỏi. "Không chút, chỉ là đụng phải điểm để cho ta khó chịu sự tình mà thôi, thật có lỗi hủ đến các ngươi." Diệp Trạch Minh cười khổ méo méo tiểu Mộc Tuyết chóp mũi nói, tiểu kiều cao mũi một cái, bộ dáng kia phá lệ đáng yêu, Diệp Trạch Minh nhịn không được bật cười. Tiểu Mộc Tuyết lập tức cong lên miệng, chán ghét, lại bắt người ta làm trò cười. "Ngươi mới dọa không nạt ta." Tiểu Mộc Mưa nói, đưa tay đặt tại Diệp Trạch Minh trên mu bàn tay. Ta biết ngươi tuyệt đối sẽ không tổn thương chúng ta, cho nên ta một chút cũng không có sợ hãi nha. Đúng phải chuyện gì, cùng chúng ta nói một chút chứ sao? Nhìn xem có cái gì tốt phiền. Đường Tĩnh Di hướng Diệp Trạch Minh bên kia gián tiếp, nụ cười trên mặt trở nên mềm mại đáng yêu. Chuyện làm ăn mà thôi, đã giải quyết, ngoan nha. Lá Trạch nói rõ, vuốt vuốt Đường Tĩnh Di đầu. Lý Thi Vận gặp Diệp Trạch Minh không quá muốn nói, vội vàng rời đi chủ đề. Ai, vậy nói một chút giã ngoại cầu sinh sự tình đi. Ta hôm nay tại trên mạng tìm tìm, phát hiện gần nhất giã ngoại cầu sinh câu lạc bộ cử hành một cái hoạt động, là đi thiên triều duyên hải phụ cận một cái tên là luyện ngục hòn đảo, ở phía trên ngốc 7 ngày, nửa đường có thể tùy thời kêu gọi cứu viện rời khỏi. Muốn hay không đi xem một chút? Diệp Trạch Minh nhiều hứng thú nhận lấy. Trước mắt mình cùng chặt lọt kẹ đặc công đẳng cấp cách biệt quá xa, cái này một chu cương dễ dàng để chặt lọt kẹ tăng lên một chút đặc công của hắn đẳng cấp, tránh khỏi ngày sau mình đã đạt tới màu sắc gì trở lên, mà chặt lọt kẹ vẫn còn xa xa khó đợi, dạng này sẽ không có ý nghĩa. Ừm, cảm giác giống như rất không tệ bộ dáng. Diệp Trạch Minh nhìn xem luyện ngục giới thiệu lẩm bẩm. Trên đảo sinh tồn hoàn cảnh kỳ thật cũng không tệ lắm, sở dĩ được xưng là luyện ngục là bởi vì đảo này phụ cận một năm có 3 cái quý khí hậu đều dị thường ác liệt, chỉ có mùa hạ mới có thể để cho thuyền tới gần đảo bên cạnh. Mùa này ở trên đảo có sung túc thức ăn và nước ngọt, nhưng không có manh thú cùng độc trùng, hoàn cảnh tốt đẹp, phong cảnh tươi đẹp, bởi vậy trở thành dã ngoại cầu sinh kẻ yêu thích thiên đường. Đối với dã ngoại cầu sinh, Diệp Trạch Minh vẫn rất có tự tin. Tiếp xuống công việc có thể sẽ bề bộn nhiều việc, tại bắt đầu hướng ca cấp bậc bắn bọn trước đó, có thể chuyên môn dành thời gian bồi đại kiểu bốn người cũng không tệ. Vậy cứ như thế quyết định. Chúng ta 5 người cùng một chỗ, đem tiểu gia hỏa này cũng mang lên. Lý Thi Vận cười hỏi, chỉ cần có thể cùng tiểu Diệp cùng một chỗ là được, dù là đi hoang đảo ta cũng không quan trọng. Đường Tĩnh Di kéo Diệp Trạch Minh cánh tay nói, nụ cười trên mặt vũ mị đến làm cho Diệp Trạch Minh ngăn không được xuân tâm dập dờn. Ừm, ta cũng thế, mà lại ta cũng nghĩ cùng tiểu Diệp thể nghiệm một chút loại kia nam cậy nữ dệt nguyên thủy sinh hoạt đâu. Tiểu Mộc Mưa cũng vuốt vuốt tóc mai ôn nhu cười nói, động tác kia ôn nhu điểm tính giống một bức vẽ mực họa giống như. Tốt ta, vậy ta muốn bao nhiêu mang một ít kem chống nắng cùng sữa tắm loại hình. Còn có, muốn hay không mang biện pháp? Tiểu Mộc Tuyết tự mình lẩm bẩm, đột nhiên bất thình lình hỏi, chàng diện lập tức lúng túng. Một hồi lâu, Tiểu Mộc Tuyết gặp không ai trả lời, đành phải cười khan, tự mình nói, cái kia, ta nhìn vẫn là mang một điểm tốt, lo trước khỏi hòa nhà. Quyết định ra đến về sau, 5 người quyết định ngày kế tiếp cùng đi mua sắm một chút giã ngoại cầu sinh nhu yếu phẩm. Mà Diệp Trạch Minh ngoại trừ chỉnh lý giã ngoại cầu sinh vật phẩm danh sách bên ngoài, còn phải chỉnh lý tốt tuần này nhiệm vụ chính tự. Giã ngoại cầu sinh vào khoảng thứ 2 bắt đầu, chủ nhật kết thúc, ở trước đó Diệp Trạch Minh dự định tận khả năng làm nhiều chút nhiệm vụ. Một mặt là phòng ngừa đặc công của mình đẳng cấp bị người đổi kịp, một phương diện khác cũng là giúp chặt lọt kẻ kéo dài khoảng cách. Nô, Tĩnh Di, tuần này 6 còn giống như muốn đánh quyền a. Vòng tứ kết. Diệp Trạch Minh chỉnh lý danh sách lúc, bất thình lình tiến đến Đường Tĩnh Di bên tai hỏi. Đường Tĩnh Di bị Diệp Trạch Minh hô hấp làm cho có chút ngứa, thế là rụt cổ một cái, ngâm khẽ một tiếng trả lời, đúng vậy à, bất quá ngươi có thể không tham gia nhà, dù sao ta cùng phụ thân cũng sẽ không miễn cưỡng ngươi, đừng đem mình làm quá mệt mỏi. Không, đây là cơ hội khó được, có thể mở mang kiến thức một chút cấp thế giới quyền thủ. Diệp Trạch Minh nếu mày nói, ta sẽ tham gia, thời gian cụ thể về sau ngươi thông báo tiếp ta đi. Nói, Diệp Trạch Minh tại Đường Tĩnh Di trên mặt trùng điệp hôn một cái, mà lại rất lâu không có để ngươi nhìn ta đuổi địch. Ngày kế tiếp, 5 người cùng đi đến bách hóa cửa hàng chọn mua lên giã ngoại cầu sinh nhu yếu phẩm tới. Uy, các ngươi có phải hay không sai lầm cái gì a? Đây là giã ngoại cầu sinh, không phải cắm trại giã ngoại á cô nại nại nhóm. Diệp Trạch Minh nhìn xem 4 cái tại trong thương trường lớn mua đặc biệt mua nha đầu nhịn không được cười khổ nói, giã ngoại cầu sinh khẳng định được bản thân nghĩ biện pháp giải quyết nước và thức ăn vấn đề a, các ngươi mua đồ hộp, bị tôn cùng nước khoáng không phải thành trại hay sao? Cái kia hẳn là mang cái gì? Tiêu Mộc Tuyết có chút không hiểu hỏi, người ta lại không tham gia qua, làm sao biết sao? Cái này phía trên có một phần đề nghị đâu. Lý Thi Vận nhìn xem tuyên truyền đơn bên trên tin tức nói, đề nghị mang theo lều vải, đá lửa, sinh tồn tiểu đao, ấm nước. Không có. A, liền mang như thế ít đồ, làm sao có thể tại trên một hòn đảo sống 7 ngày mà? Tiêu Mộc Tuyết có chút khó có thể tin mà hỏi, Tiêu Mộc Mưa cũng là có chút sầu lo nhìn một chút Diệp Trạch Minh trưng cầu ý kiến. Diệp Trạch Minh nhún vai một cái nói, các ngươi đừng nhìn ta, ta hai tay chống không đi đều có thể tại kia sống một năm. Ta mặc kệ, kem chống nắng, sữa tắm cùng nước gội đầu ta nhất định phải mang, không cho mang ta cũng muốn bụng chống mang, nếu không tại loại này nhiệt đới hòn đảo bên trên không thể tắm rửa không được khó chịu chết rồi. Tiêu Mộc Tuyết bĩu môi phàn nàn nói, ngươi mang chứ sao? Đây là tự nguyện cũng không phải ép buộc tính, mặc dù sẽ ít rất nhiều niềm vui thú. Diệp Trạch Minh cười khổ nói, Lý Thi Vận cũng có chút không nhịn được nói, tùy ngươi. Dù sao đến lúc đó mỗi người sẽ phát một cái vệ tinh điện thoại, cảm thấy không tiếp tục kiên trì được có thể lập tức kêu cứu, sẽ không để cho chúng ta xảy ra chuyện. Về sau trong vòng vài ngày, Diệp Trạch Minh bạch trời thỏa đáng lưu hiệu Vũ Bảo Tiêu, đồng thời còn muốn ở trong điện thoại cho nhà hàng chi nhánh tuyên truyền chờ chuyện làm quyết sách, ban đêm còn phải vô cùng lo lắng làm nhiệm vụ, quả nhiên là bận bịu đau đầu nhất. Bất quá Lưu Hiểu Vũ cái này tiểu la lị tại cầm tới hộ thân phù sau liền trên cơ bản đã bình phục, ngẫu nhiên còn có thể cùng Diệp Trạch Minh gửi nhắn tin tâm sự. Rốt cục, thứ 7-8 giờ tối, Diệp Trạch Minh hòa Đường Tĩnh Di đi tới nhà kia quán rượu nhỏ trước cửa. Mỗi lần tới nơi này liền nhớ lại ta lần thứ nhất cùng ngươi nhận biết tình huống đâu. Diệp Trạch Minh nhìn xem kia quen thuộc lờ mờ tử quán, nhịn không được sờ lên Đường Tĩnh Di tóc dài cười nói, khi đó ngươi vẫn là cái ngạo mạn đại tiểu thư, ta cũng chỉ là cái hơi có vẻ ngây thơ phách lối nhỏ vô lại, nào nghĩ tới mình nhanh như vậy liền thành quen, còn đem chúng ta mắt cao hơn đỉnh Đường đại tiểu thư đổi tới tay. Ai bảo người ta về sau bị ngươi mê hoặc, ta mỗi lần tới nơi này liền có thể nhớ tới ngươi đem ta bảo hộ ở sau lưng lúc kia vai rộng vàng cùng đáng tin bóng lưng nha. Quần áo lộng lẫy Đường Tĩnh Di ngọt ngào cười một tiếng, khoác lên cánh tay của hắn, dẫn hắn đi vào trong. Một lần nữa đứng tại cái này quen thuộc trên lôi đài lúc, Lá Trạch Sáng Mai đã không phải năm đó cái kia không có tên tuổi tiểu quỷ, mà là danh chấn hắc quyền giới nhân vật bạch quỷ, toàn trường người xem đều đang điên cuồng la lên tên của hắn. Hừ, như thế hồi tưởng lại, ta chính là bắt đầu từ nơi này a, nhiệm vụ thứ nhất. Diệp Trạch Minh cởi xuống Âu phục áo khoác cùng cà vạt đưa cho Đường Tĩnh Di. Sau đó vén lên áo sơ mi tay áo cười lẩm bẩm, đối thủ. Đường Tĩnh Di hé miệng cười một tiếng, trước nhón chân lên tại Diệp Trạch Minh trên mặt nạ ấn xuống một cái hôn, lúc này mới lật xem lên trên tay tư liệu, trên mặt biểu lộ nghiêm túc lên, tên hiệu Lôi Điện, nước Mỹ tuyển thủ, thân cao 1m86, thể trọng 77kg, chủ tu tự do vật lộn. Các phương diện năng lực phi thường bình quân, không có rõ ràng nhược điểm, ra quyền tốc độ là ưu thế, phải cẩn thận một chút. Nha đồng đốc, ta lúc nào để ngươi thất vọng qua sao? Diệp Trạch Minh khẽ vuốt một chút Đường Tĩnh Di gương mặt cười nói, tiếp lấy xoay người bỏ lên trên lôi đài. Lôi Điện cũng từ một bên khác vượt lên lôi đài, bắt đầu làm lên đơn giản vận động nóng người, lồng sắt rầm rầm từ đỉnh đầu rơi xuống, sướng luôn viên hưng phấn kích động lấy không khí hiện trường tới. Gia hỏa này muốn cảm tạ ta à, nếu không nào có nhiều như vậy tranh tài cho người giải thích. Lá Trạch Sáng tối từ cười nói, hít sâu một hơi, khí thế trầm tĩnh lại, quan sát đối thủ. Màu nâu tóc hối cua, biểu lộ tỉnh táo bên trong mang theo một tia hung ác, tựa như như giã thú con người gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Trạch Minh, dáng người tựa như Đường Tĩnh Di nói như vậy, 1m8 mấy cái đầu, dáng người khỏe mạnh lại không cầm kềnh. Chỉ tiếc hiện tại Lá Trạch Sáng Mai đã không phải bao đầu tiểu tử, luận kinh nghiệm thực chiến, Diệp Trạch Minh tuyệt đối sẽ không so Lôi Điện. Hắn đứng ở chỗ này mục đích không phải là vì kinh nghiệm, mục đích chính yếu nhất là vì thuần thục một chút mới nhất lấy được cường lực chiêu thức. Tới đi, để cho ta hảo hảo hưởng thụ một chút cái này khó được khoái hoạt thời gian. Lôi Điện bày xong tư thế, vây quanh Diệp Trạch Minh nhảy lên tiểu toái bộ cười lạnh nói, sát khí trên người để hắn nhìn tựa như một con sói đói. Diệp Trạch Minh chỉ là khẽ cười một tiếng, bày xong tư thế. Nếu như Diệp Trạch Minh không có mang mặt nạ, Lôi Điện liền có thể phát hiện Diệp Trạch Minh con mắt xa so với ánh mắt của hắn càng hung ác cùng lạnh lùng. Nhưng cuối cùng Lôi Điện không nhìn thấy, lại vẫn từ Diệp Trạch Minh trên thân đã nhận ra một tia lạnh lẽo khiếp người, không tự chủ được lưng phát lạnh. Chương 313, lên đảo lần này hắc quyền Diệp Trạch Minh cũng không có cái gì khẩn trương cảm giác, dù sao hiện tại hắn đánh cắp đến cường lực chiêu thức đã tương đương phong phú, kinh nghiệm cùng năng lực cũng tuyệt đối không so với Phương Chính Lệnh. Nhìn xem chậm rãi hướng hắn tiến tới gần Lôi Điện, Diệp Trạch Minh khẽ cười một tiếng, dọn xong tư thế, nhảy lên tiểu thái bộ, tới trước thử một chút dừng bước. Lôi Điện thăm dò tính một cái gai quyền đối diện hướng Diệp Trạch Minh đánh tới, một quyền này tốc độ mặc dù nhanh, nhưng Diệp Trạch Minh lại thấy rất rõ ràng, một cái sau đệm bước ném mở, sau đó dọn xong tư thế, nô lên vai phải hướng Lôi Điện đụng tới. Bởi vì Lôi Điện huy quyền tốc độ cực nhanh, một quyền này đánh ra về sau cơ hồ không có bị choáng, bởi vậy lập tức giao nhau hai tay ngăn tại trước mặt ý đồ bảo vệ tốt một cái này. Diệp Trạch Minh bả vai đâm vào Lôi Điện trên cánh tay, lập tức đâm đến hắn lui về phía sau một bước, lập tức Diệp Trạch Minh tay phải khuỷu tay đánh ra, đánh tan đối phương phòng ngự về sau, thừa dịp Lôi Điện ngửa ra sau cơ hội song trưởng đánh vào Lôi Điện ngực. Toàn bộ dạ chi gió động tác một mạch mà thành, coi như Lôi Điện huy quyền tốc độ cực nhanh, đang tránh né phản kích hiệu quả hạ cũng chỉ có thể thành thật thật phòng ngự, mà dạ chi gió ba kích liên tục lại có thể đưa đến đánh tan phòng ngự hiệu quả, bởi vậy hai cái này tổ hợp có thể xưng hoàn mỹ. Ê! Lôi Điện kêu lên một tiếng đau đớn, hướng về sau ngã nhào một cái mới ngã xuống đất, nhưng lập tức liền bò người lên, hướng Diệp Trạch Minh triển khai phản kích, tay phải một cái đấm thẳng như thiểm điện đánh vào Diệp Trạch Minh ngực. Thật nhanh. Diệp Trạch Minh nhịn không được cảm thán nói, căn bản không kịp trốn tránh, loại này quyền nhanh sắc thực trước nay chưa từng có, trừ phi mở ra đạn thời gian, bằng không hắn tuyệt đối không thể kịp phản ứng. Mà tốc độ tức là lực lượng, loại tốc độ này hạ quyền kích uy lực cũng rất mạnh. Nhưng Diệp Trạch Minh lại kéo căng thân thể, cưỡng ép gánh vác lần này. Cứ việc bị một quyền này đánh cho thân thể run rẩy kịch liệt một chút, Diệp Trạch Minh nhưng vẫn là đem một quyền này lực trùng kích cản lại. Lôi điện rõ ràng là người, một giây sau Diệp Trạch Minh tay trái liền tóm lấy hắn cổ tay, tay phải ấn ở bờ vai của hắn, dưới chân đặt xuống hướng lôi điện cổ chân, một cái thiên địa trở lại đem lôi điện ngã văng ra ngoài, đồng thời mình cũng liền thế áp đảo tại lôi điện trên thân. Lập tức, Diệp Trạch Minh bảo trì bắt lấy lôi điện cánh tay, trên mặt đất thay đổi thân thể. Trong chốc lát liền dùng thập tự cố đem lôi điện cánh tay cố định trụ, lôi điện kịch liệt dãy rủa lấy, nhưng rất nhanh Diệp Trạch Minh liền dứt khoát vặn gãy hắn cổ tay. Lần này toàn trường lập tức hành động, Sướng Ngôn Viên cũng đang giải thích trên đài kích động nói ra, 20 giây. Bạch Quỷ thế mà chỉ dùng 20 giây liền đem đối thủ giải quyết. Ờ, các bằng hữu của ta, đây chính là thế giới vòng tứ kết ta. Đi đến nơi này tuyệt đối là các nơi trên thế giới tinh anh. Bạch Quỷ, ngươi thật là chúng ta anh hùng. Bất quá Diệp Trạch Minh không để ý đến toàn trường reo hò. Với hắn mà nói thắng lợi là tất nhiên, thất bại mới là không cho phép. Ngươi cũng là anh hùng của ta. Diệp Trạch Minh hạ tràng về sau, Đường Tĩnh Di một thanh nhào vào Diệp Trạch Minh trong ngực, dán tại trên cổ hắn dạo qua một vòng vui vẻ nói, tiếp lấy ngẩng đầu tại Diệp Trạch Minh trên mặt nạ ấn xuống thật sâu một hôn. Được rồi, đồ ngốc. Có cái gì trở về rồi hay nói đi. Diệp Trạch Minh từ Đường Tĩnh Di trên tay nhận lấy Âu phục áo khoác cùng áo sơ mi, ô mỹ nhân hướng ngoài lôi đài đi đến. Nói thật, mấy cái này cường lực chiêu thức tổ hợp lên hiệu quả cường đại đến để Diệp Trạch Minh cũng có chút ngoài ý muốn, trong lòng của hắn biết, mặc dù cùng kẻ lừa gạt đặc công giao thủ là rất nguy hiểm hành vi, nhưng mình mỗi lần cùng kẻ lừa gạt đặc công giao thủ sau thực lực đều sẽ tăng cường rất nhiều, sớm muộn có trời có thể trên ghế vương tọa. Về đến trong nhà sau, bởi vì thứ hai đám người liền muốn xuất phát tham gia tiến về luyện ngục giã ngoại cầu sinh, Diệp Trạch Minh rút bốn cái nha đầu chỉnh lý tốt đồ vật về sau, lại có liên lạc chặt lọt hệ, nói rõ với hắn một chút tình huống. Nắm ngươi xử lý cái kia đặc công phúc, mà ta đầu tuần đặc công trị số đại khái khoảng cách thăng cấp đã không xa, tuần này thế mà liên tục vượt cấp ba đầu. Hiện tại đã là khối lập phương 9, chẳng mấy chốc sẽ gặp phải ngươi. Chặt lọt hệ ở bên kia cười nói, mà lại bởi vì cái này một cấp năng lực điểm số, để cho ta năng lực phối hợp tiến một bước hoàn thiện, hiện tại làm việc tin tưởng sẽ càng có hiệu suất. Chờ mong biểu hiện của ngươi. Lá Trạch nói rõ đạo, liền cắt đứt liên hệ. Thứ hai, đám người rốt cục bước lên tiến về giã ngoại cầu sinh mục đích, luyện ngục hải đảo trên đường. Mọi người tại Nam Hoa thị bến cảng tập hợp, sau đó cơi tàu chở khách tiến về luyện ngục. Tại tàu chở khách bên trên phiêu bạt lúc, Diệp Trạch Minh phát hiện tham gia lần này giã ngoại cầu sinh tổng cộng có hơn 40 người, bởi vì luyện ngục là một tòa rất lớn đảo hoang, bởi vậy thành viên sẽ bị chia làm 5 tiểu tổ, phân biệt tại một chỗ bên bờ biển đổ bộ, riêng phần mình sinh tồn. Nhưng mà, cái này phân tổ đương nhiên cũng là không phải cưỡng chế tính, thế là liền xuất hiện một cái rất lúng túng tình huống. Vị này động lòng người tiểu thư, ngươi để ý hai chúng ta cùng ngươi một tổ sao? Chúng ta thế nhưng là giã ngoại cầu sinh lão thủ, tin tưởng nhất định có thể để ngươi cảm thấy tòa kia đảo hoàng tựa như thiên đường. Hai cái mạch sắc da thịt trắng hán hướng Lý Thi Vận bắt chuyển đạo, mà đại kiều cùng Đường Tĩnh Di bên người cũng là vây quanh không ít người, toàn bộ giã ngoại cầu sinh câu lạc bộ đều coi bọn nàng bốn cái làm trung tâm. Tới tham gia loại này giã ngoại cầu sinh hoạt động, đại bộ phận là đối này cảm thấy hứng thú nam tính, còn có một số ít là dự định cùng đi ra du ngoạn tình lữ, tựa như Diệp Trạch Minh hòa đại kiều bốn người dạng này. Bất quá bốn người sớm quen thuộc cảnh tượng này, các nàng căn bản không nhìn bên người những cái kia bắt chuyện nam nhân, vây quanh ở Diệp Trạch Minh bên người không coi ai ra gì cùng một mình hắn nói chuyện phiếm. Tiểu Diệp, ngươi thật cũng chỉ mang theo một cái sinh tồn tiểu đao a? Tiểu Mộc Tuyết ôm cầu cầu, có chút bận tâm mà hỏi. Đúng vậy à, thực sự không đi được thời điểm cùng các ngươi trong một cái lều vải chịu đựng một chút chứ sao? Diệp Trạch Minh nói đùa. Hắn cái này tự giễu hành vi lập tức đưa tới mấy nam nhân khinh thường chảo phúng, mấy người kia lập tức nhân cơ hội này tiến một bước hướng Đường Tĩnh Di bốn người phát ra mời. Ai, loại này đảo nhỏ đối ta cái này giã ngoại cầu sinh cao thủ tới nói muốn sinh tồn được thực sự quá dễ dàng, nếu có cái nào nữ hài nguyện ý gia nhập, ta nhất định sẽ đem nàng chiếu cố hảo hảo. Đáng tiếc, bốn người hoàn toàn coi bọn họ là không khí, Lý Thi Vận khoác lên Diệp Trạch Minh cánh tay cười nói, được à, lều vải của ta tùy thời vì ngươi mở ra nha. Vì thế ta đặc địa chọn hai người lều vải đâu. Có gì đặc biệt hơn người, ta cũng chọn là hai người lều vải. Đường Tĩnh Di ôm cánh tay, cao ngạo cười nói, ta cùng tỷ tỷ cũng là chọn hai người lều vải. Tiêu Mộ Tuyết lập tức không cam lòng yếu thế mà nói, nhưng Diệp Trạch Minh ở bên bóp bóp cái mũi nhỏ khả ái của nàng, hỏi ngược lại, đây không phải là bởi vì ngươi muốn cùng một mưa cùng một chỗ ngủ sao? Nha đầu đốc. Tiêu Mộ Tuyết một chút lấy lại tinh thần, biểu lộ lập tức bị khuất, bộ dáng kia để cho người ta không nhịn được nghĩ đem nàng ôm vào trong ngực, nhìn chung quanh mấy cái hán tử nước bọt chảy ròng. Diệp Trạch Minh cưng chiều vuốt vuốt Tiêu Mộ Tuyết cùng Tiêu Mộ Mưa đầu, cười an ủi, không có việc gì, dù sao tất cả mọi người tại một khối, mà lại chính ta sẽ làm một cái thiên nhiên lều vải, đến lúc đó nói không chừng các ngươi còn muốn đi tà chỗ ấy đâu. Bất quá thời tiết không hề giống dự báo thời tiết bên trong truyền thuyết như thế là trời sáng, mà là một mực âm trầm. Thuyền lại chạy được một hồi về sau, phía trước trên bầu trời đã là mây đen dày đặc. Bọn tiểu tử, các cô nương, một hồi bão táp sắp tới, chúng ta quay đầu đi. Thuyền trưởng thao lấy một ngụm tiếng địa phương, hướng trên thuyền là đám thanh niên dò hỏi, nếu không hạ lên mưa to đến, chung quanh nơi này chính là ma quỷ biển a. Thế nhưng là dự báo thời tiết rõ ràng nói trong khoảng thời gian này kể bên này không có bão tố a. Trên thuyền một đôi tình lữ có chút tiếc hận hỏi, dù sao mọi người vì lần này giã ngoại cầu sinh chuẩn bị rất lâu, cứ như vậy dẹp đường hồi phủ đương nhiên không cam tâm. Dự báo thời tiết nào có cái đúng số. Đại thúc ta ở trên biển lăn lộn vài chục năm. Các ngươi nhìn thấy phía trước kia đám mây đen sao? Ngay tại hướng chúng ta bên này tới. Tiếp qua 10 phút, báo tố khẳng định hai. Người thuyền trưởng kia phàn nàn nói. Diệp Trạch Minh cũng cảm thấy dạng này trở về có chút mất hứng. Dù sao Lý Thi Vận bốn người trước khi lên đường một bộ như vậy mong đợi bộ dáng, bởi vậy cũng không có lên tiếng. bất luận phát sinh cái gì, hắn đều sẽ bảo đảm các nàng bình an. Tình huống cùng cái kia lão thuyền trưởng nói hoàn toàn tương tự, qua 10 phút sau, theo một tiếng sấm nổ, to như hạt đậu hạt mưa liền lốp bốp đập xuống, đám người không thể không chen chúc tại trong khoang thuyền tránh mưa. Nhưng mà, rất việc vui tình phát triển thậm chí liền vượt ra khỏi cái kia lão thuyền trưởng ngoài dự liệu, báo tố càng lúc càng lớn. Bình tĩnh mặt biển lúc này sóng biển nổi lên bốn phía, cái này đủ để dung nạp xuống hơn 40 người du thuyền tại cái này cuồng phong sóng biển bên trong tạ diêu hữu hoàng. Cũng may đây chỉ là trận đi ngang qua mưa, rất nhanh mây đen liền từ đỉnh đầu bọn họ vượt qua, mưa cũng ngừng lại. Nhưng cập bờ lúc, lão thuyền trưởng như cũ cảnh cáo bọn hắn, ai nha, từ tình huống này nhìn, có thể là phụ cận có bão a, cái này một mảnh khí hậu đều bị ảnh hưởng, về sau còn có thể có mãnh liệt hơn bão tố đâu. Chỉ tiếc, lúc này một đám những người trẻ tuổi kia đều đã nhìn thấy hải đảo. Bão tố trong lòng cao khí ngạo trong mắt bọn họ xem ra là nhỏ bé như vậy cùng hư vô uy hiếp, cơ hồ tất cả người trẻ tuổi lúc ấy liền biểu thị muốn tiếp tục. Thế là thuyền trưởng cũng không tốt nhiều lời, đem vệ tinh điện thoại giao cho bọn hắn, sau đó tại bên bờ đem cái này nằm tổ người dùng bè đưa đến trên bờ. Mãnh liệt hơn bão tố à? Diệp Trạch Minh thoáng tại trong đấy lòng lo lắng một hồi, nhưng rất nhanh liền đem chuyện này quên hết đi, hắn hẳn là nơi này nhất không cần lo lắng vấn đề này người. Đại Kiều bốn người đương nhiên cự tuyệt để những cái kia sắc tâm bất tử gia hỏa gia nhập đội ngũ của các nàng, bởi vậy tại Kiều một mưa cùng Lý Thi Vận mời mọc, mặt khác hai đôi tình lữ gia nhập trong đội ngũ của bọn họ, hợp thành một tiểu tổ. Đôi thứ nhất tình lữ nam gọi Vân Vân, giữ lại tóc húi cua, hơi có chút béo, con mắt cũng rất nhỏ, nhưng nhìn rất hòa khí dáng vẻ. Nữ hài gọi Lý Lệ, hình dạng thanh tú, có song đôi mắt to xinh đẹp, dáng người thon dài. Hai người đều là 24 tuổi. Thứ hai đôi tình nhân, nam gọi Trương Đi, có trương mặt chữ điển, hình dạng nhưng lại có một đầu phiêu giật máy bay đầu. Nữ hài gọi Lưu Phân Phân, hình dạng ngọt ngào, trải lấy hai cái bím tóc sừng dê, lộ ra rất có lễ phép. Hai người đều là chừng 20. Ta có thể hỏi thăm bốn người các ngươi quan hệ với hắn sao? Lên đảo về sau, Lưu Phân Phân chỉ vào Diệp Trạch Minh hiếu kỳ hướng đại tiểu bốn người hỏi. Ta là các nàng bốn vị đại tiểu thư bảo tiêu. Chúng ta bốn người đang đuổi hắn. Hai phe không hẹn mà cùng nói, tiếp lấy Diệp Trạch Minh hòa đại tiểu bốn người làm một trận cười lên, cả hai đều là. Nha! Chúng ta giống như đã hiểu. Kia hai đôi tình lữ nụ cười trên mặt có chút vi diệu. Chương 314, bị nốt hoang đảo chúng ta không thể tại bên bãi biển bên trên mắc liều đồng, đồ ngốc. Diệp Trạch Minh hơi có chút bất đắc dĩ go go liếc nhìn lều vải sách hướng dẫn sử dụng tiểu mục tiết đầu, cười khổ nói, bãi cắt nền tảng là không thể cố định trụ lều vải, hơi phá điểm gió biển liền sẽ đem lều vải nổ tận gốc. Đi thôi, ta mang các ngươi đi tìm nơi thích hợp dựng trứng đồng. Nói, Diệp Trạch Minh dẫn đầu đám người hướng đảo chỗ sâu rừng cây đi đến. Rất nhanh Diệp Trạch Minh đã tìm được một chỗ rất không tệ đất trống, tứ phía tương đối thông gió, đỉnh đầu tươi tốt cảnh lá hệ thống lại có thể giúp bọn hắn che chắn có thể sẽ xuất hiện bão tố. Giúp đại kiều bốn người đóng tốt lều vải về sau, Lý Thi Vận lập tức ôm Diệp Trạch Minh cánh tay, lôi kéo hắn hướng trong lều vải đi đến. Một bên cười quyến rũ nói, tiểu Diệp, mau tới ta trong lều vải nhìn xem thoải mái hay không. Liên ở ta cái này a. Thử, chớ đắc ý. Đường Tĩnh Di cười lạnh nói, tiếp lấy ôn nhu khoác lên Diệp Trạch Minh hướng trong lều vải đi đến. Đi ta lều vải xem một chút đi, tiểu Diệp, người ta còn đặc địa giúp ngươi chuẩn bị túi ngủ đâu. Ta cùng tỷ tỷ mang theo mỗi không đinh nha. Tiểu Kiều cũng không nhượng bộ chút nào bắt lấy Diệp Trạch Minh một cái khác cánh tay. Tốt. Diệp Trạch Minh cười khổ nói, để các ngươi nhìn xem lều vải của ta đi. Nói, Diệp Trạch Minh bốn phía nhặt được chút cây gỗ khô nhánh cây, sau đó trở lại một gốc tráng kiện tượng thụ dưới cành cây. Căn này thân cây cách mặt đất rất thấp lại là ngang sinh trưởng, cho nên vừa vặn thích hợp làm nóc nhà sáng ngang. Diệp Trạch Minh đem những cái kia cây gỗ khô thân cây giao nhau lấy khoác lên trên cành cây, làm thành một cái đại khái giàn khung. Sau đó đi trong rừng cây tìm tới một chút tươi mới cây cọ lá cùng cây tùng diệp, tại giàn khung giường trên thật dày hai tầng. Các ngươi nhìn, dạng này nước mưa liền sẽ thuận cây cọ cùng cây tùng gân lá chạy đi xuống, tuyệt không sẽ để lọt đến phía dưới. Lá Trạch nói rõ. Nam tại cái này nhà gỗ nhỏ phía dưới, cười nói, có phải hay không so với các ngươi thông gió cùng mát mẹ đâu. Ban đêm tại muốn ngủ địa phương đào hố chôn một chút đốt xám, lại trên nệm lá tùng, liền sẽ rất ấm áp. Nô, sắp thực so với chúng ta bên kia lều vải còn rộng rãi hơn nhiều đâu, cảm giác ngủ 5 người cũng không thành vấn đề nha. Tiểu Mộc Tuyết ôm cầu cầu hiếu kỳ cười nói. Trong lực tiểu gia hỏa lần đầu tiên tới cái này địa phương xa lạ, trước đó còn có chút e ngại, bốn phía loạn người người. Thỉnh thoảng tìm hai cái địa phương giải lên đi tiểu làm ký hiệu. Nhưng bởi vì Diệp Trạch Minh hòa đại kiểu bốn người đều tại cái này, ở trên đảo cũng không có gì manh thú khí tức, rất nhanh nó liền bình tĩnh xuống tới, đi theo năm người phía sau cái mông lắc lư. Lúc này, nó chui vào Diệp Trạch Minh lều vải bên trong, một thanh nằm xuống, hài lòng híp mắt lại. Ngươi nhìn, nó đều biết tuyển cái chỗ tốt nhất. Diệp Trạch Minh cười trêu chọc nói, mà Vương Bân cùng Lý Lệ, Trương Đi cùng Lưu Phân Phân cái này hai đôi tình lữ thì là phân biệt tại bọn hắn trái phải hai bên xa hơn một chút vị trí dựng hạ lều vải, tất cả mọi người là tình lữ, tham gia dã ngoại cầu sinh mục đích riêng phần mình cũng đều lòng dạ biết rõ. Tự nhiên không tốt một chút phá, mà lại đám người vị trí cách không tính quá xa, Diệp Trạch Minh cũng liền mừng rỡ cùng bốn người một chỗ. Ai? Sắp từ đâu, giống như chen một chút có thể ngủ hạ năm người nha. Lý Thi Vận nhiều hứng thú nhìn xem Diệp Trạch Minh lều vải nói, nếu không chúng ta đem lều vải thu lại, ban đêm liền cùng ngươi hợp tốt ca. Ta mới không muốn một người ngủ lều vải. Đừng đốc, ta ngay tại cái này đâu, nhà đầu đốc. Diệp Trạch Minh cười khổ nói, phủi tay nói, tốt, lều vải đều làm tốt rồi. Tiếp xuống điểm một đống lửa chuẩn bị nấu cơm đi, cũng kém không nhiều đến ăn cơm trưa thời gian. Nói Diệp Trạch Minh phủi tay cười nói, bọn nha đầu, giúp ta đi thu thập một chút khô cạn nhánh cây được không? Không nên quá lớn, nhưng nhất định phải là khô cạn a, mới mẻ nhánh cây là điểm không đến. Nha. Là, bốn cái nha đầu lên tiếng, bốn phía tản ra đến, Diệp Trạch Minh thì là nhìn lên địa đồ. Tấm bản đồ này là dã ngoại cầu sinh câu lạc bộ tặng kèm, mục đích là vì để tránh cho người tham gia lạc đường, lên một lượt mặt cũng đơn giản biểu thị một chút thức ăn và nước ngọt vị trí. Rất nhanh, bọn nha đầu liền ôm nhánh cây khô trở về, đặt ở lá trạch bên ngoài trước chất thành. Thật buồn nôn à, vừa rồi ta ở bên kia thấy được một con cùng nắm đấm đồng dạng lớn côn trùng. Tiêu Mộ Tuyết vừa về đến liền không nhịn được hướng Diệp Trạch Minh phàn nàn nói, cơ quả đấm nhỏ của mình. Vậy cũng không nhiều lắm nha, ngươi xem ngươi nắm tay nhỏ cũng chỉ có ngần ấy. Diệp Trạch Minh cưng chiều vớt vớt Tiêu Mộ Tuyết đầu cười nói, tốt, nhóm lửa nha. Ai? Không phải như vậy a, nha đầu ngốc. Nói, Diệp Trạch Minh ngăn trở ý đồ đối những cái kia cảnh cây khô ma sát đá lửa kiểu một mưa, giải thích nói, đá lửa hỏa tinh sao có thể nhóm lửa như thế lớn thiêu đốt vào đâu, chúng ta cần chế tạo một chút ngòi lấy lửa, liền dùng cái này. Diệp Trạch Minh lấy ra trước đó từ trong rừng tìm tới hoa vỏ cây, dùng sinh tồn đao tại vỏ cây mặt ngoài trà sát, hoa vỏ cây bên trong chứa rất nhiều dầu trơn, dạng này phá thành bụi phấn, sau đó đổ vào cái này đống cỏ khô bên trong. Cẩn thận đem những cái kia chóc xuống hoa vỏ cây bột phấn rót vào đống cỏ khô về sau, Diệp Trạch Minh mới giơ lên đá lửa ma sát hai lần, rất nhiều đốm lửa rơi vào đống kia trong cỏ khô. Lập tức Diệp Trạch Minh nâng lên cỏ khô, nhẹ nhàng thổi lên. Mới thổi cái thứ nhất, đống cỏ khô liền bốc lên khói xanh, thổi chiếc thứ hai về sau, một đoàn ngọn lửa nhỏ liền từ đống cỏ khô bên trong bắt đầu cháy rừng rực. Diệp Trạch Minh đem đống cỏ khô đặt ở trên mặt đất, tiếp tục nhẹ nhàng thổi lấy khí, đợi hỏa diễm thiêu đốt ổn định, lúc này mới cầm lên khô cạn nhánh cây thêm đến đống cỏ bên trên, rất nhanh liền biến thành một đống tràn đầy đống lửa. Liền chút cái lửa đều có học vấn. Tiểu Diệp ngươi thật là tài giỏi. Đường Thính Di ở bên ôn nhu cười nói. Chỉ chốc lát sau, kia hai đôi tình lữ cũng bởi vì đánh không cháy đến bọn hắn cái này đi cầu hỏa trùng. Bởi vì trên hải đảo nhiều ít sẽ có chút tầm ức, chứ đi dùng mang theo người cái bật lửa đều điểm không dậy nổi đống lửa đến, bất đắc dĩ đành phải đến một lửa. Tốt, ta đi cho các ngươi chuẩn bị cơm trưa, chờ ở đây ta được không? Điểm tốt đống lửa về sau, Diệp Trạch Minh cười nói, chiếu cố tốt đống lửa đừng để nó dập tắt nha. Tiểu Diệp, ta và ngươi cùng đi chứ? Tiểu Mộc Mưa ôn nhu cười nói, vỗ vỗ cái mông nhỏ đứng dậy, ta cảm thấy hẳn là khả năng giúp đỡ một điểm bận điệu, dù sao người ta bình thường cũng là rất chú ý rèn luyện đâu. Ồ, Vinh Hạnh đã đến đâu? Diệp Trạch Minh cười nói, cùng Tiểu Mộc Mưa hướng rừng cây chỗ sâu đi đến. Đợi ba người khác nhìn không thấy về sau, Diệp Trạch Minh mới dắt Tiểu Mộc Mưa mềm mại tay nhỏ, cười nói, hy vọng ngươi không ngại ta khi dễ ngươi một chút. Bại hoại, ta để ý. Tiểu Mộc Mưa hé miệng cười một tiếng, nhưng vẫn là án lấy tóc mai đem mặt đưa tới. Diệp Trạch Minh tại Tiểu Mộc Mưa tiểu nộn trên đôi môi khẽ nhấm một hớp, liền tiếp theo nắm nàng hướng rừng cây chỗ sâu đi đến. Rất nhanh, Diệp Trạch Minh liền cùng Tiểu Mộc Mưa mang theo một cây xuyên lấy 4-5 đầu cá lớn bén nhọn nhánh cây, tràn đầy một bao lớn quả dại cùng mấy ấm nước ngọt về tới lều bãi bên cạnh. Từ trong bọc xuất ra mang theo người một chút dùng ăn dầu cùng đồ gia vị, Diệp Trạch Minh bắt đầu bận rộn, còn không có một lát sau, cá nướng mùi thơm liền tại mảnh này nhỏ doanh địa tản mạn ra. Hảo hảo ăn a, cái này cá nướng. Tiểu Mộc Tuyết cắn một cái trên nhánh cây cá nướng, trên mặt hiện ra một cỗ nhàn nhạt say mê biểu lộ, ta thích ăn nhất loại này, nướng đến xốp giòn giòn lại không dán cá, thật là thơm. Cái này cá thật sự là thần kỳ đâu, rõ ràng như thế lớn cái lại một điểm mùi tanh cũng không có. Lý Thi Vận cũng là hé miệng liếm miệng một cái bên trên dính vào dầu, thoáng có chút kinh ngạc mà nói, đây có phải hay không là liền gọi là thực phẩm xanh. Nhất định là bởi vì tiểu Diệp tay nghề rồi. Đường Tĩnh Di thâm tình nhìn xem Diệp Trạch Minh cười nói, một bên cầu cầu ghé vào mình nửa cái cá bên trên, ăn đang vui. Mặc dù hoàn cảnh đơn sơ, nhưng dạng này thân ở tại trong thiên nhiên rộng lớn, cùng mình thích người cùng một chỗ thưởng thức những này thuần thiên nhiên đồ ăn trò chuyện, cũng là có một phong vị khác. Chỉ tiếp tiệc vui trong tàn, trong đám người cơm cũng còn chưa kịp ăn xong, đỉnh đầu liền vang lên tiếng sấm rền vang. Tiếp lấy không đến 5 phút, một mảng lớn mây đen liền đem mảnh này hải đảo cùng với chúng quanh hải vực toàn bộ bao phủ lại. Nguy rồi. Diệp Trạch Minh ngẩng đầu nhìn, lập tức thầm kêu không ổn, nếu quả như thật giống người thuyền trưởng kia lao bán nói như vậy, tòa đảo này khí hậu nhận bao ảnh hưởng mà dẫn đến liên tiếp mưa to, như vậy hiện tại nhất định phải nhanh tích lũy một chút nhanh cây khô làm có thể đốt vận, nếu không đống lửa là không cách nào tiếp tục kéo dài, mà tòa này trên hải đảo buổi tối nhiệt độ thế nhưng là sẽ chợt hạ xuống mười mấy độ. Nhanh lên, các ngươi cùng ta cùng đi, thu thập chút nhánh cây khô trở về. Diệp Trạch Minh lập tức phân phó nói. Qua 15 phút, liền tại bọn hắn rời hai chuyến tuổi khô về sau, hạt mưa lớn chừng hạt đậu lại lần nữa mưa như chút nước mà hàng. Diệp Trạch Minh tại đống lửa phía trên dùng cây cỏ nhánh cây dựng một cái lều tránh mưa, phòng ngừa đống lửa bị mưa dội tắt. Sau đó ngồi ở bên trong lều cỏ của mình, thở dài nói, à, thật sự là không may đâu, lần này xem ra lại không có cách nào hảo hảo chơi. Mới sẽ không, có thể cùng ngươi cùng một chỗ liền rất vui vẻ, coi như trên trời hạ đao ta cũng không đáng kể. Tiêu Mộc Tuyết tựa ở trên vai của hắn cười nói, bởi vì bao tô quá lớn, bốn người đều đi tới Diệp Trạch Minh trong lều vải, năm người vây quanh ngồi thành một vòng. Mưa to về sau nhiệt độ chợt hạ, nhưng Diệp Trạch Minh đem trước đống lửa bên trong đốt xám chôn ở cây tùng dưới lá cây, lại đem mới đống lửa điểm vào hắn lều vải cửa vào cách đó không xa, đem nhiệt khí một mực khóa lại, trong lều vải rất ấm áp. Đúng vậy à, lại nói, dạng này bên ngoài đổ mưa to, chúng ta muốn tại mình tốt lều nhỏ bên trong, thư thư phục phục củ lấm các loại, còn cùng người mình thích cùng một chỗ, có ăn có uống, nhiều hạnh phúc. Tiêu Mộc Mưa mang trên mặt một tia ấm áp ý cười. Xác thực, bên ngoài bao tố, hạ đến lúc buốt, nhưng trong lều vải lại ấm áp thoải mái dễ chịu, ngược lại là làm nổi bật lên một loại khác thoải mái dễ chịu cảm giác. Tựa như trời mưa to hốn tại trong chăn ngủ nướng như thế, an nhàn lửa nhát. Chỉ tiếc, tình huống rất nhanh liền trở nên càng hỏng bét, báo tố càng ngày càng mạnh, mảnh này hải đảo chung quanh sóng biển ngập trời, sấm sét vang dội, bộ phận bãi biển trực tiếp bị thủy triều nuốt hết. Mà lại, liền xem như vệ tinh điện thoại có thể liên lạc đến cứu viện cũng không cách nào tại dạng này tiên khí trời ác liệt hạ xuyên qua kia phiến tràn đầy đá ngầm hải vực. Nói ngắn gọn, bọn hắn bị vây ở chỗ này, mặc kệ trên tòa đảo này khoảng 40 người có nguyện ý hay không, bọn hắn đều phải ở chỗ này sinh tồn được, thẳng đến trận này ác liệt báo tố quá khứ. Chương 315, mưa to, bên trên, đương đến ban đêm lúc, báo tố lại ngược lại càng lúc càng lớn. Ngoại trừ Diệp Trạch Minh kia cao nữa là nhưng lều vải dựa vào rìa cây kia che trời tượng thụ chắn gió còn có thể báo tố bên trong ổn định bên ngoài, người khác lều vải đều bị thổi làm tả diêu lũ hoàng, mặc dù sẽ không mưa rột, nhưng ngồi ở bên trong từ thanh đêm bên trên cũng cảm giác cùng thân ở tại bạo phong trong mưa không khác. Bởi vậy, cuối cùng đại tiểu bốn người cùng cầu cầu đều ốn tại Diệp Trạch Minh trong lều vải. Mà đổi thành bên ngoài kia hai đôi tình lữ bởi vì đống lửa dập tắt, mưa hiện tại quả là quá lớn không có cách nào di động lều vải, chỉ có thể ở tạm tại đường Tĩnh Di cùng Lý Thi Vận trong lều vải. Sắp trời càng ngày càng mờ, mới 7 giờ liền đã đưa tay không thấy được năm ngón. Diệp Trạch Minh xét mưa vẫn là hoàn toàn không có muốn ngừng ý tứ, thế là đứng người lên chuẩn bị ra ngoài. "Tiểu Diệp, ngươi làm gì? Bên ngoài hạ mưa lớn như vậy đâu?" Đường Tĩnh Di liền vội vàng hỏi. Diệp Trạch Minh khẽ vuốt một chút Đường Tĩnh Di gương mặt cười nói, "Đương nhiên là ra ngoài tìm một chút ăn, cũng không thể chỉ dựa vào những này đồ ăn mà ta." Lúc chiều mọi người nếm qua một chút Trương Đi cùng Lưu Phân Phân kia hai đôi tình lữ mang tới sô cô la cùng khoai tây chiên, nhưng chỉ dựa vào như vậy một chút đồ ăn vặt là khẳng định không có cách nào nhét đầy cái bao tử, Diệp Trạch Minh cũng không thể để các nàng bốn cái chịu đói. "Vậy ngươi đem dù mang theo?" Tiêu Mục Mưa mặt mũi tràn đầy lo lắng, đem chồng chất dù đặt ở Diệp Trạch Minh trong tay, không phải dính ướt sẽ cảm mạo, tại trên hoang đảo này sinh bệnh liền phiền toái. "Đồ ngốc, miễn cưỡng khen làm sao đi săn? Không có việc gì, ta nào có như vậy mảnh mai, sẽ không cảm mạo." Diệp Trạch Minh cười nói, ngay cả bó đuốc cũng không cầm một cây. Thân hình rất nhanh liền biến mất tại màn đêm đen kịt bên trong. Đảo phía trên mây đen dày đặc, đem mặt trăng đều che khuất. Bởi vậy cả tòa đảo cơ hồ là đưa tay không thấy được năm ngón, nhưng đối Diệp Trạch Minh tới nói mảnh này hắc cá mới là hắn sinh tồn địa phương, tựa như cá về tới trong nước tự nhiên. "Lão Mạc, cái này ngày mưa phải kéo dài đến lúc nào?" Diệp Trạch Minh một bên tại trong mưa đi tới vừa nói. "Nên thời tiết là nhận báo tin nạ ảnh hưởng, mấy ngày gần đây báo tin nạ đem từ nước ta bộ phận thành thị duyên hải đi ngang qua, loại này báo tố thời tiết đại khái sẽ kéo dài 4 tới 5 trời, cũng nương theo lấy tấp nập thủy triều hiện tượng." Lão Mạc nhàn nhạt trả lời, "Loại tình huống này bất luận là không trùng cứu viện vẫn là trên biển cứu viện, đều rất khó đến. Xem ra cần phải thành thành thật thật ở chỗ này mấy ngày." Diệp Trạch Minh thở dài nói, quan sát chung quanh địa hình tới. Trên tòa đảo này không có gì manh thú, cũng không hề có loại lớn động vật tăng cỏ, nơi cung cấp thức ăn chủ yếu là trong biển cùng trên đảo nước ngọt trong hồ loài cá cùng trên đảo quả dại. Bất quá Diệp Trạch Minh rất nhanh liền phát hiện trước mặt mảnh này đống cỏ khô có một ít rất không đáng chú ý vết tích, cỏ xanh bị ép hướng hai bên, tựa hồ thường xuyên có đồ vật gì từ nơi này đi ngang qua lưu lại con đường. "Ồ, nhìn ghế bên này có con thỏ ổ nha." Diệp Trạch Minh nết miệng cười nói, sau đó từ phụ cận tìm chút ẩm ướt mềm dẻo sợi đằng. Tại những này thông đạo bên trên thiết trí đơn giản một chút cạm bẫy, lúc có sinh vật gì đi ngang qua dẫm lên cạm bẫy về sau, sợi đằng liền sẽ treo ở con mồi trên thân, mà con mồi một khi giãy giụa, cái này sợi đằng liền sẽ rút lại trói lại con mồi chân. Bởi vì cạm bẫy rất đơn sơ, xác suất thành công tự nhiên cũng liền không cao, bởi vậy Diệp Trạch Minh thiết trí số lượng tương đối nhiều cạm bẫy lấy ra tăng bắt được con mồi tỷ lệ. Đương nhiên, có thể hay không bắt được con mồi còn phải ngày mai khi đi tới mới có thể biết. Làm xong những này về sau, Diệp Trạch Minh hướng trên bờ cắt đi tới, hiện tại bọn hắn không thiếu nước ngọt, khe nước bên trong cá thể tích quá nhỏ, lại đồ ăn chủng loại cũng không nhiều, còn không bằng đi trong biển nhìn xem. Không chỉ có thể lấy tới chút cá, nói không chừng còn có thể bắt được con mực, sò hến hoặc là tôm cua một loại đồ ăn thay đổi khẩu vị. Diệp Trạch Minh lặng yên không tiếng động trong rừng di chuyển nhanh chóng. Còn chưa đi một hồi, đột nhiên nghe được trong bụi cỏ truyền đến một trận thanh âm huyền áo. Diệp Trạch Minh mở ra nhìn ban đêm năng lực nhìn một chút, phát hiện là chỉ núi hoang gà, đại khái là bởi vì trời mưa quá lâu dẫn đến đói khát khó nhịn, đội mưa ra kiếm ăn. Lúc này, nó ngay tại rễ cây hạ mổ lấy cái gì? "Xin lỗi, nhưng đây là vì sinh tồn, tuyệt không phải giết chóc." Diệp Trạch Minh bạch ngữ đạo, từ dưới đất nhặt lên một cục đá. Ném mạnh thuật lúc này lại phát huy được tác dụng, Diệp Trạch Minh ba cái ngón cái về cục đá, vung đẩy cổ tay ném ra ngoài. Một tiếng vô cánh âm thanh từ trong bụi cỏ vang lên, tiếp lấy liền yên tĩnh trở lại. Diệp Trạch Minh nắm lên núi hoang gà, ngay tại chỗ nổ lông xử lý tốt nội tạng, tiếp tục hướng bãi cát bên cạnh đi đến. Trở lại hải đảo bên bờ lúc, Diệp Trạch Minh mới hiểu được tòa đảo này được xưng luyện ngục nguyên nhân. Hải đảo bốn phương tám hướng tất cả đều là tứ ngược che trời sóng lớn, bén nhọn đá ngầm cái bóng tại sóng biển bên trong như ẩn như hiện. Trước đó bọn hắn đổ bộ bãi cát hiện tại đã hoàn toàn bị thủy triều nuốt sống, toàn bộ hải đảo cấp độ tối thiểu giảm xuống hơn 20 cm. Diệp Trạch Minh đem xử lý tốt núi hoang gà treo ở cách bờ biển khá xa trên một thân cây, sau đó hướng trên bờ cắt tìm kiếm. Ở phụ cận đây trong bụi cây, Diệp Trạch Minh phát hiện một đỉnh bị gió mạnh xé rách lều vải cùng một chút tàn mát cầu sinh dụng cụ. Rất hiển nhiên trước đó có người đem lều vải khoác lên tới gần bên bờ vị trí, kết quả báo tố đột kích sau bởi vì không đỡ phong cảnh mà ngạnh sinh sinh bị lật ngược, không thể không chuyển di trận địa. Bất quá Diệp Trạch Minh hiện tại cũng không có thời gian lo lắng người khác, hắn nhất định phải chiếu cố tốt đại điều, Đường Tĩnh Di cùng Lý Thi Vận bốn người. Mặc dù chung quanh mưa to gió lớn, nhưng bởi vì những đá ngầm kia nguyên nhân, sóng biển đánh tới bên bờ lúc đã không tính quá lớn, mà nên Diệp Trạch Minh chui vào dưới mặt nước lúc, lực trùng kích đã nhỏ đi nhiều. Đổi thành công việc hình thức về sau, Diệp Trạch Minh mặt nạ từng có lọc dưỡng khí công năng, chỉ cần không lặn quá sâu gây nên thủy áp cải biến liền có thể một mực ở tại dưới nước. Đương Diệp Trạch Minh một lần nữa bỏ lên bờ lúc, hắn Âu phục áo khoác bên trong bao lấy một con mực, ba con hải ngư, một đống con hào cùng 4-5 cái cua biển, trên tay trên nhánh cây còn xách hai con to lớn tôm hùm. Hô, những này hẳn là có thể ăn được hai bữa ăn a. Diệp Trạch Minh tự lẩm bẩm, mang theo cái này một bao lớn đồ hải sản cùng trước đó bắt được con kia chim tùng kê về tới trong doanh địa. Vừa trở về, Đường Tĩnh Di bốn người liền lập tức lôi kéo Diệp Trạch Minh tiến vào lều vải, cởi bỏ y phục của hắn, sau đó dùng khăn mặt giúp Diệp Trạch Minh lau. Lý Thi Vận giúp Diệp Trạch Minh lau tóc, nhìn không được phàn nàn nói, nhìn ngươi rồi đến, nhanh hảo hảo ấm hạ thân. Bất quá rất đáng được a, các ngươi nhìn ta tìm được nhiều ít ăn. Diệp Trạch Minh cười nói, đem Âu phục áo khoác bên trong ăn chấn động rất xuống, một bên vây tới xem xét tình huống vân vân, Lý Lệ hai đôi tình lữ lập tức hoan hô lên. Khá lắm, ngươi từ chỗ nào tìm tới những thứ này? Trương Ly nhịn không được kinh hỉ nói, lần này có ăn. Ăn, người ta ra ngoài tìm ăn thời điểm ngươi tại sao không đi hỗ trợ? Nhìn thấy ăn liền đến kỉnh. Một bên Lưu Phân Phân nhịn không được bóp bóp lỗ tai của hắn khiển trách. Không có việc gì, các ngươi trước đó không phải cũng đem đồ ăn vặt phân cho chúng ta sao? Đi, tất cả mọi người đến giúp hỗ trợ đi, một hồi liền có thể ăn cơm. Diệp Trạch Minh thoải mái cười nói, lấy bản lĩnh của hắn tới nói, trên cái đảo này thật đúng là không thiếu đồ ăn, đừng nói 7 ngày, sống 7 năm cũng không quan hệ, bởi vậy không cần thiết quá mức keo kiệt những thức ăn này. Một bên Tiểu Một Mưa bóp lấy Diệp Trạch Minh lỗ tai đem hắn nắm chặt trở về trong lều vải, dùng ôn nhu ngữ khí nghiêm khắc nói, ngươi trước tiên ở trong lều vải đem trên thân hơi cho khô lại nói, cơm tối sự tình chúng ta tới bận bịu chính là, nghe lời nha. Đúng vậy a, cũng không thể cái gì đều để ngươi đến nhà. Đường Tĩnh Di cũng ở bên đau lòng nói, lạnh liền cùng ta nói a, ta sẽ dùng thân thể của ta giúp ngươi ấm áp lên. Nào có khoa trương như vậy, đây là báo tố cũng không phải báo tuyết. Diệp Trạch Minh nhịn không được cười khổ nói, Tiểu Một Tuyết ở bên giúp Diệp Trạch Minh sát trên lưng nước mưa, khiển trách, vậy cũng sẽ lạnh à? Ngươi nhìn ngươi ra ngoài ngâm hơn một giờ, trên thân đều lạnh như băng. Ta lần này mặt đốt sáng mới vừa vặn đổi qua, mau tới đây ngồi một chút đi, rất ấm áp. Ai, vậy ta liền không khách khí. Diệp Trạch Minh cười nói, tiếp lấy một tay lấy Tiểu Một Tuyết ôm lấy, hai tay đưa nàng nốt ở trong ngực của mình. Ai nha, vị trí này thật là ấm áp à? Ngay tại cái này sưởi ấm tốt. Tiểu Một Tuyết mặt đỏ lên đỏ, đem cầu cầu bế lên, vuốt vuốt tóc mai che giấu bối rối của mình. Mà Đường Tĩnh Di cùng Lý Thi Vận chua chua chừng Diệp Trạch Minh một chút, không nói gì, tại bên đống lửa bắt đầu xử lý lên Diệp Trạch Minh trước đó mang về đồ ăn. Bất quá tại giã ngoại, trên tay vật liệu dị thường có hạn, đám người không có kinh nghiệm gì, xử lý tốt nguyên liệu nấu ăn sau chỉ có thể nhìn nguyên liệu nấu ăn phát sầu, không biết nên làm cái gì. Bởi vậy, cuối cùng vẫn là dựa vào Diệp Trạch Minh xuất mã, tại bên đống lửa đỡ lấy nồi lớn, đem Âu phục bên trong thuận tiện mang về rong biển cùng cơm cuộn rong biển ném vào trong nồi, sau đó đem con hào thịt, vỏ cua, thịt cua đổ đi vào, thêm nước chịu lên canh đến, cá, con mực cùng thịt gà đặt ở bên đống lửa nướng chín. Lại đem giữa chưa hái được quả dại cắt gọn, canh cũng kém không nhiều nấu xong. Đem hai cái chân gà cùng hai cái đùi gà phân cho đại kiểu bốn người, Diệp Trạch Minh đem còn lại thịt gà cho đám người điểm, mỗi người đều có thể phân đến một khối lớn thịt gà cùng một khối nhỏ cá nướng, lại thêm mấy khối hoa quả cùng một bát nóng hầm hập canh. Mặc dù bởi vì hình ảnh thô ráp, canh hơi có chút canh, nhưng lại ngoài ý muốn có câu nguyên thủy mỹ vị. Huống chi, ở vào tình thế như vậy không ai có thể phàn nàn dạng này một bữa ăn tối thịnh soạn. Bên ngoài bao tô tùy ý gào thét lên, mà đám người ngồi tại bên đống lửa trốn ở trong lều vải, có nóng hầm hập hải sản canh cùng thịt nướng. Thật sự là lại hài lòng cực kỳ. Hảo hảo ăn a, cái này thịt cua lại non lại ngọt. Tiểu Mộc Tuyết nhấp một hớp canh, thỏa mãn cười nói, chính là a, có thể có dạng này thể nghiệm cũng không tệ nha, cảm giác lần này không uổng công. Tiểu Mộc Mưa cũng là nắm lên đùi gà cắn một ngụm nhỏ, hé miệng cười nói, tiểu Diệp thật sự là quá có thể dựa vào. Đường Tĩnh Di hơi có chút trách cứ nói, bất quá cũng đừng quá miễn cưỡng mình, đã nghe chưa? Ngươi cũng là huyết nục chi khu, cũng không phải sắt thép làm, một mực tiếp tục như vậy khẳng định sẽ bệnh, đừng để ta lo lắng. Hừ, không biết sao, đột nhiên hồi tưởng lại lần kia tại Bách Hoa trên đường tình hình nữa nha. Lý Thi Vận nắm lên một khối quả xoài cắn một cái, bất thình lình khẽ cười nói, trên mặt nổi lên một tia hồi ức, khi đó nào có nghĩ đến sẽ có hôm nay. Diệp Trạch Minh nhíu mày, mở rộng vòng tay đem bốn người bả vai đều ôm, cười nói, đừng đề cập hôm nay, đến lúc đó còn có ngươi không nghĩ tới ngày mai đâu, hảo hảo chờ mong đi. Chương 316, mưa to, hạ, ăn uống no đủ về sau, cũng đã là hơn 9 giờ đêm, nhưng mưa to không có chút nào muốn ngừng ý tứ, ngược lại càng rơi xuống càng lớn, nhưng gió ngược lại là dừng lại không ít. Đám người Hàn Huyên nói chuyện phiếm, riêng phần mình chơi ra tay cơ sau liền đơn giản rửa mặt ngủ lại. Ba nam nhân thay nhau phụ trách các đêm, dĩ nhiên không phải vì đề phòng mánh thú, mà là bảo đảm đống lửa sẽ không dập tắt. Lá Trạch rõ là một người phụ trách 9 người đồ ăn, bởi vậy đám người hơi chiếu cố hắn một chút, để hắn phụ trách vòng thứ nhất các đêm. Diệp Trạch Minh ngồi tại bên đống lửa bên trên, đem thu tập được một chút bị suối nhánh cây khô đặt ở bên đống lửa hơi cho khô, chuẩn bị ngày kế tiếp mưa như cũ không ngừng lúc lại dùng. Tiểu Diệp, ta giúp ngươi nhìn xem, ngươi đi ngủ sớm một chút có được hay không? Đường Tĩnh Di từ trong lều vải bò lên ra, có chút đau lòng kéo Diệp Trạch Minh cánh tay hỏi. Diệp Trạch Minh có chút dở khóc dở cười, ấn lấy Đường Tĩnh Di đầu dán lên gương mặt của mình, thế nhưng là ta mới vừa vặn nhìn 20 phút a nha đồng đốc, không có chuyện gì, đợi chút nữa mệt mỏi ta sẽ nói với các ngươi. Đường Tĩnh Di trên mặt hiện lên một tia hạnh phúc ý cười, gật đầu lên tiếng, nhìn chung quanh một chút, thừa dịp không ai chú ý cơ hội của bọn hắn đem mặt tiến tới, cho Diệp Trạch Minh một cái thật sâu lưỡi hôn lúc này mới lui về lều trại bên trong. Đứa nhỏ tinh nghịch. Diệp Trạch Minh hơi có chút tức giận nói, tại Đường Tĩnh Di trên cặp mông bóp một cái, Đường Tĩnh Di quệt mồm phàn nàn trường Diệp Trạch Minh một chút, tại mình trên đệm nằm xuống. Trong lều vải, Tiểu Kiều đang cùng Đại Kiều trò chuyện, hắc hắc, cái này nệm thật là ấm áp à, mà lại rất mềm mại, thật là thoải mái. Tiểu Diệp thật sự là quá lợi hại, hiểu nhiều như vậy. Cảm giác ngay ở chỗ này một mực ở lại đi cũng không tệ nha. Là, nhanh nằm ngủ đi. Nha đầu đốc. Tiểu Mục Mưa cưng chiều nhéo nhéo Kiều Mộ Tuyết cái mũi cười nói. Bất quá ở chỗ này dày vò cả ngày, lại thêm lại không chuyện gì có thể làm. Đám người nói chuyện trời đất thanh âm càng ngày càng nhỏ, rất nhanh liền an tĩnh lại, chỉ còn lại có canh giữ ở bên đống lửa Diệp Trạch Minh, thỉnh thoảng hướng đống lửa ném hai cây nhánh cây. Đón lấy, Lý Thi Vận đột nhiên lặng lẽ từ trong lều vải bỏ ra, tại Diệp Trạch Minh bên người ngồi xuống. Coi chừng lạnh a đồng đốc. Diệp Trạch Minh mang theo lấy răn dạy mà nói, đem đã hơi cho khô Âu phục áo khoác cho Lý Thi Vận phụ thêm, lúc này mới hỏi, ngủ không được sao? Không quen. Lý Thi Vận cười lắc đầu, không có. Người chiếu cố rất chu đáo, những cái kia lá tùng đang ngủ đối phía dưới rất mềm mại, đốt xám đem cái đệm sấy khô đến ấm hô hô. Không phải muốn cùng ngươi tâm sự, ta chỉ sợ thật đúng là dậy không nổi đâu. Nói, Lý Thi Vận điều chỉnh một chút tư thế, tựa vào Diệp Trạch Minh trên bờ vai, kéo cánh tay của hắn nhỉ nó nói, thật cảm thấy rất vui vẻ rất hạnh phúc đâu. Đời này có thể đụng tới ngươi thật sự là quá tốt. Làm gì đột nhiên nói loại lời này đâu? Đừng dọa ta a nha đầu. Diệp Trạch Minh hơi có chút bất đắc dĩ cười khổ nói, tổ chức chúng ta bên trong khoa học kỹ thuật vô cùng tân tiến, coi như ngươi có cái gì tật bệnh ta cũng nhất định sẽ nghĩ biện pháp chữa khỏi ngươi. Không phải, ngươi xấu. Lý Thi Vận hé miệng cười, tại Diệp Trạch Minh ngực vỗ một cái. Ta chỉ là hồi tưởng lại lần kia ngắm anh đào hoa sự tình nha. Khi đó, rõ ràng còn bị ngươi chán ghét, bên người bu đầy người lại cảm thấy cô đơn vô cùng. Một đám người hung hăng lấy lòng ta, cũng bất quá là nghĩ hống ta lên giường. Vậy bây giờ đâu? Còn cảm thấy cô đơn sao? Diệp Trạch Minh nhẹ vỗ về Lý Thi Vận gương mặt, cười hỏi. Lý Thi Vận hừ một tiếng, có chút tức giận mà nói, mặc dù vẫn là không có gì bằng hữu. Bất quá, có ngươi bồi tiếp ta cũng liền thỏa mãn, tối thiểu ta biết ngươi là thật tâm thương ta. Mặt khác, mấy cái kia tiểu nha đầu mặc dù ngây thơ, ngẫu nhiên cùng các nàng đấu võ mồm cảm giác cũng không tệ lắm phải không, mà lại tại trong tiệm nhân viên đối ta cũng rất tốt. Người vui vẻ cũng quá tốt. Diệp Trạch Minh dùng cái chán nhẹ nhàng đụng Lý Thi Vận đầu cười nói. Kỳ thật nếu như có thể một mực vây ở chỗ này cũng không tệ đâu, chỉ chúng ta mấy cái. Lý Thi Vận đem cái cằm gối lên Diệp Trạch Minh trên bờ vai, nhìn chăm chú lên Diệp Trạch Minh trong hai mắt tràn đầy đồng tình mật ý, cùng ngươi sáng tạo một cái dân tộc. Diệp Trạch Minh lập tức lúng túng ho khan, nhưng Lý Thi Vận chỉ làm mưu kế được như ý khẽ cười một tiếng. Tại lá trạch bên ngoài trên má ấn xuống một cái hôn, tiếp lấy phất phất tay một lần nữa chui trong lều vải ngủ rồi. Sau đó liền chỉ còn lại có Diệp Trạch Minh một người nhìn xem đống lửa, mưa to ở trên đảo tứ ngược, tí tách tiếng mưa rơi cũng không có lộ ra quá ổn, mà là giống bài hát du con, để cho người ta không cầm được buồn ngủ dâng lên. Diệp Trạch Minh đùa lấy đống lửa, một bên hồi tưởng đến Khối Lập Phương Quy cùng mình nói những lời kia, đấu trí liền không ức chế được từ đáy lòng bốc cháy lên, so kia đống lửa càng thêm tràn đầy, tuần này coi như là sau cùng nghỉ ngơi tốt, cuối tuần bắt đầu. 12 giờ khuya lúc, Diệp Trạch Minh liền đi đem Trương đi hô lên. Dặn dò một chút tương quan hạng mục công việc về sau, lúc này mới chui trở về trướng đồng bên trong, tại bốn cái mỹ nữ cùng một con chó vờn quanh hạ ngủ rồi. Hô, thật là thoải mái. Diệp Trạch Minh tiến vào túi ngủ, nhịn không được cảm thán nói, ở trong môi trường này, ngủ ở những này lá tùng bên trên cảm giác tựa như ngủ ở phòng tổng thống bên trong. Nô, tiểu Diệp, ngươi trở về a. Tiêu Mộc Tuyết thần trí không rõ lầu đầu nói, đang ngủ trong túi lăn một vòng, đầu tựa vào Diệp Trạch Minh bên trái trên bờ vai. Ngủ ở hắn bên phải Tiểu Mộc Mưa cũng là nhỉ non một câu, tay trắng từ túi ngủ bên trong đưa ra ngoài, kéo lại Diệp Trạch Minh cánh tay. Ngủ trên mặt nổi lên một tia thỏa mãn ý cười. Từ các loại trên ý nghĩa, đây đều là Diệp Trạch Minh lần thứ nhất cùng bốn người cùng phòng chung ngủ. Lều vải của hắn là thuận cái này quả ra tượng thụ nhánh cây dự thành, vẫn rất rộng rãi, hiện lên một cái bất quy tắc hình tam giác vòng tròn trạng thông đạo, vừa lúc có thể để cho nửa trước đoạn đường vòng cung làm lối ra, năm người thì là ngủ ở nửa đoạn sau sẽ không bị người bên ngoài nhìn thấy. Hiện tại, Đường Tĩnh Di cùng Lý Thi Vận ngủ ở tận cùng bên trong nhất, hai người cũng thành một loạt, mà Diệp Trạch Minh thì là cùng Đại Kiều ngủ một loạt. Hai bên đầu người đối đầu, Đường Tĩnh Di cùng Lý Thi Vận cái hót ngay tại Diệp Trạch Minh đỉnh đầu. Tại bốn người trên trán ấn xuống một cái hôn về sau, Diệp Trạch Minh cũng thở phào một hơi, nhắm mắt lại nghỉ ngơi xuống tới. Chỉ tiếc nghề nghiệp của hắn bệnh lại phát bảo, cả đêm ít nhất bị những cái kia khả nghi gió thổi cỏ lay đánh thức 4-5 lần. Ngày kế tiếp buổi sáng, Diệp Trạch Minh một lần cuối cùng bị một trận khả nghi tiếng bước chân đánh thức, lúc này đã là ngày hôm sau hơn 8 giờ sáng, nhưng sắc trời lại đen xì chẳng khác nào buổi tối 7 giờ. Mưa bên ngoài hạ ít đi một chút, nhưng gió lại cào đến mạnh hơn. Diệp Trạch Minh nhìn chung quanh một lần, Đại Kiều kia hai tấm tuyệt mỹ ngủ cho còn tại hắn bên cạnh. Mặc dù dung mạo bên trên có 9 phần tương tự, nhưng một giọng nói ngọt ngào đáng yêu, một cái ôn nhu điềm tĩnh, coi là thật khiến cho người tâm thần thanh hẳn. Rời giường, bọn nha đầu. Diệp Trạch Minh thấp giọng kêu gọi đạo, Tiêu Mộc Tuyết bất mãn cong lên miệng, xoay người ôm lấy Diệp Trạch Minh cánh tay, đem mặt chôn ở trên vai của hắn thầm nói, ngủ tiếp một hồi, trong chăn thật là ấm áp. Mà Tiêu Mộc Mưa thì là nhỉ non một tiếng mở mắt, ngẩng đầu nhìn Diệp Trạch Minh, bởi vì còn chưa tỉnh ngủ, mặt mũi tràn đầy mơ hồ biểu lộ nhìn xem Diệp Trạch Minh, ngây thơ chân thành bộ dáng để Diệp Trạch Minh nhịn không được tiến tới tại môi nàng khẽ hôn một cái. Tiêu Mộc Mưa vui vẻ cười khẽ một tiếng, tiếp lấy duỗi lưng một cái, tựa như mèo con vũ mị đáng yêu, sau đó một đầu chôn ở Diệp Trạch Minh trên bờ vai ngủ tiếp. Tốt xấu là đem tất cả mọi người kêu lên, đám người dùng đốt lên lắng đọng nước mưa rửa mặt một phen, Diệp Trạch Minh liền dự định xuất phát đi tìm đồ ăn, thuận tiện kiểm tra một chút ngày hôm qua cạm bẫy có thu hoạch hay không. "Tiểu Diệp, ta và ngươi cùng đi." ngay tại Diệp Trạch Minh dự định lúc rời đi, Đường Tĩnh Di quật cường bắt lấy Diệp Trạch Minh tay áo, cầm lấy chồng chất dù đi theo, yên tâm, ta sẽ không quấy rầy ngươi đi săn, chí ít trên đường không thể để cho ngươi gặp mưa à. Ta sẽ cho ngươi mang lên quần áo khô thuận tiện ngươi bắt đến con ngồi sau ở trên đường trở về thay đổi, được không? Lá Trạch sáng tối từ cảm thán một chút Đường Tĩnh Di cẩn thận cùng quan tâm, cười nói, ngươi cũng cân nhắc như thế chu toàn, ta chẳng lẽ còn có thể cự tuyệt sao? Ta cũng không phải em ở. Đi thôi. Đi vào hôm qua bố trí cạm bẫy vị trí kiểm tra một chút, nhưng tình huống cũng không có thuận lợi như vậy, cạm bẫy dù sao vẫn là quá đơn sơ một chút, trong đó có hai cái cạm bẫy rõ ràng có con mồi mắc câu vết tích, nhưng cuối cùng vẫn là bị tránh thoát. Bởi vậy Diệp Trạch Minh đành phải hơi sử điểm lừa dối, thay đổi quần áo làm việc, dùng đen nhánh chi nha đã bắn xuống mấy cái chim biển. Sau đó, lại từ trên cây sờ soạn chút trứng chim, lại phối hợp một chút quả dại cùng hải sản, bữa sáng cũng liền gọn gót. Thật sự là vất vả, vì chiếu cố chúng ta toàn bộ đảo chạy khắp nơi. Đợi Diệp Trạch Minh rốt cục cầm lấy con mồi dự định về doanh địa lúc, Đường Tĩnh Di lúc này mới giơ lên dù giúp Diệp Trạch Minh chặn mưa to, đem quần áo khô cùng khăn mặt đưa tới. Chỗ nào, ngươi mới là vất vả, là cao quý đại tiểu thư, nhưng lại không thể không đi theo ta ở trên đảo chạy khắp nơi. Diệp Trạch Minh thoáng có chút chịu mến méo méo Đường Tĩnh Di gương mặt cười khổ nói như vậy thật đúng là ủy khuất các ngươi nữa nha, rõ ràng đều là dễ hỏng đại tiểu thư, lại một mực để các ngươi giống người hầu giống như trong nhà cùng trong tiệm hỗ trợ. Đường Tĩnh Di cầm Diệp Trạch Minh tay, để tay của hắn dán tại nàng phấn nộn trên gương mặt, ôn nhu cười nói, ta không biết mấy cái kia nha đầu nghĩ như thế nào, nhưng ta rất thỏa mãn. Có thể giúp đỡ tiểu Diệp một tay, ta liền rất hạnh phúc. Diệp Trạch Minh cười, bầu không khí khó được tốt như vậy, hắn tự nhiên là đưa tới, nhẹ nhàng ngậm lấy Đường Tĩnh Di tiểu nộn đôi môi, môi lưỡi giao hòa. Chỉ chốc lát sau, hai người tách ra, Đường Tĩnh Di có chút ánh mắt mê ly nói, ta vừa rồi nhìn thấy bên kia giống như có sơn động, đến đó, ta giúp ngươi đem quần áo ướt đổi lại, có được hay không? Ồ, sơn động? Ở chỗ nào? Diệp Trạch Minh đương nhiên nghe được Đường Tĩnh Di bên ngoài âm, lập tức cười hỏi, nhưng tay đã không thành thật tại Đường Tĩnh Di đẩy có dáng trên cặp mông nhẹ nhàng nắn bóp. Đường Tĩnh Di cũng có vẻ hơi cấp bách, lôi kéo Diệp Trạch Minh hướng phía tây bắc hướng đi tới, cười quyến rũ nói, chính ở đằng kia à, ta giúp ngươi lấy sưởi ấm, dùng thân thể. Nhưng mà, mới vừa vặn tới gần sơn động, còn không có đi vào, Diệp Trạch Minh lập tức liền ngửi được có cái gì không đúng, xung quanh nơi này có nhân loại ẩn hiện vết tích, những này vết tích còn không có bị mưa to rửa sạch rơi, rất hiển nhiên là trong vòng 2 canh giờ xuất hiện. Lúc đầu Diệp Trạch Minh tưởng rằng cái khác tham gia dã ngoại cầu sinh người trẻ tuổi, nhưng rất mau ra hiện tại trước mắt những thực vật kia liền để hắn phủ định ý nghĩ này. Chương 317, hơi quan sát một hồi tình huống xung quanh về sau, Diệp Trạch Minh rất nhanh liền minh bạch đại khái là thế nào một chuyện, thế là vội vàng khoác lên Đường Tĩnh Di eo, nghiêm túc nói, "Không, nơi này không an toàn, chúng ta trước mang theo ăn trở về. Còn có, việc này đừng để những người khác biết, buổi chiều ta sẽ đem sự tình giải quyết." Đường Tĩnh Di luôn luôn rất hiểu chuyện, trong lòng biết Diệp Trạch Minh chắc là phát hiện cái gì, bởi vậy nhu thuận nhẹ gật đầu, cùng Diệp Trạch Minh miễn cưỡng khen quay trở về, "Đến cùng là chuyện gì à, tiểu Diệp?" Biểu lộ nghiêm túc như vậy, "Ngươi lúc trước một khu vực như vậy nhìn thấy loại thực vật này đi, biết nó là cái gì không?" Diệp Trạch Minh đem trước đó bóp xuống tới một gốc thực vật rễ cây biểu hiện ra cho Đường Tĩnh Di nhìn. "Mô, không phải liền là phổ thông cỏ dại sao?" Đường Tĩnh Di nhìn xem Diệp Trạch Minh trong tay cây kia không đáng chú ý thực vật nói, "Trên tòa đảo này giống như rất phổ biến a, vừa rồi bên kia không phải có một mảnh lớn sao?" "Đúng vậy a, bất quá đây cũng không phải là cái gì cỏ dại." Diệp Trạch Minh nhàn nhạt cười nói, "Mà là còn không có kết quả ma túy." Đường Tĩnh Di hít vào ngụm khí lạnh nói, "Ma túy? Mặt trước cái kia một mảng lớn chẳng phải là..." "Không sai, là ma túy ruộng, chỉ là ngụy trang tương đối tốt mà thôi." Diệp Trạch Minh nhíu mày nói, "Ta nghĩ hiện tại trên tòa đảo này khẳng định không chỉ chúng ta mấy cái, trồng những này ma túy ra hỏa cũng bị khống trụ." Kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút, tòa đảo này xác thực phi thường thích hợp trồng ma túy, đầu năm nay khoa học kỹ thuật phát đạt trình độ, khí hậu sớm đã không là vấn đề, chỉ cần không bị phát hiện là được. Mà trên tòa đảo này, một năm bốn mùa bên trong chỉ có mùa hạ thời tiết hơi tốt một chút, bình thường không có nhiều ít người tới đây. Đồng thời bởi vì thường xuyên sẽ có dã ngoại cầu sinh kẻ yêu thích đến ở trên đảo, cho nên bọn hắn dấu vết lưu lại cũng sẽ không khiến người hoài nghi. Mà lại những này không có nở hoa kết trái ma túy nhìn cùng phổ thông cỏ dại không sai biệt lắm, người bình thường căn bản nhận không ra. Những người trồng trọt này chỉ cần tại mùa hạ lúc làm bộ là dã ngoại cầu sinh kẻ yêu thích, đến đây đem bên trên một mùa độ thu hoạch ma túy trở đi, lại trồng mới ma túy là được rồi. Bởi vậy Diệp Trạch Minh nhìn thấy những cái kia không có trái cây ma túy không phải không kết quả, mà là trái cây đã bị ngắt lấy đi. Bất quá những người này vận khí không tốt lắm, lần này báo ảnh hưởng đến thời tiết, đem bọn hắn cũng không trụ. Nói như vậy, cái khác tham gia dã ngoại cầu sinh người. Diệp Trạch Minh như thế một lần nghĩ, trong đội hơn 40 người bên trong giống như xác thực có mười mấy người đều là biết nhau. Mà lại tại báo tô tiến đến thời điểm đầu tiên đứng ra, biểu thị không muốn để ý báo tô kiên trì đến ở trên đảo. Đám người này bên trong ngư long hôn tạp, tuổi tác 20 đến hơn 50 không giống nhau. Là đám kia ra hòa sao? Ở trên đảo hẳn là còn có nội ứng đi. Lá Trạch sáng tối thầm nghĩ, trên đảo này đồ ăn cùng nước ngọt đều rất phong phú, lưu lại mấy người chiếu khán ma túy ruộng cũng không phải không thể nào, mặc dù thời gian dài sinh hoạt ở nơi này có thể sẽ rất gian khổ, nhưng thủ lao tự nhiên cũng rất cao. Mà lại thật muốn thời gian dài ở nơi này, khả năng ở trên đảo cất giấu bọn hắn cái nào đó cứ điểm. Nghĩ đến cái này, Diệp Trạch minh bạch nhưng liên tưởng tới trước đó cái sơn động kia, lập tức thở dài một cái nói, ta còn thực sự là hấp dẫn phạm tội thể chất, ra chơi cái dã ngoại cầu sinh đều đụng phải loại ma túy. Trở lại doanh địa lúc, Lý Thi Vận lập tức đi lên nhận lấy Diệp Trạch Minh quần áo ướt, phóng tới bên đống lửa nướng. Tiêu Mộ Tuyết thì là đưa cho Diệp Trạch Minh một chén nước nóng, dặn dò: "Tiểu Diệp, uống nhanh điểm ủ ấm thân thể." "Đồ ngốc, không có khoa trương như vậy." Diệp Trạch Minh cười vuốt vuốt Tiểu Mộ Tuyết cái hót nói, tiếp lấy cầm trong tay mấy cái chim biển đưa cho Tiểu Mộ Mưa. Tiểu Mộ Mưa nhận lấy. Ôn Nhu cười nói: "Hôm nay giống như đi có hơi lâu đầu. Mệt mỏi sao?" "Không có, chỉ là kiểm tra một chút ngày hôm qua cả bấy. Kết quả rất xui xẻo một cái cũng không trúng tiêu. Đành phải lại quay đầu đi tìm một chút ăn, cho nên lâu một chút." Diệp Trạch Minh vội vàng giải thích nói, hắn cũng không muốn để Tiểu Mộ Tuyết bọn người biết ma túy ruộng sự tình, bởi vì xế chiều hôm nay hắn liền định đi đem việc này cho xử lý. Để cho tiện hoạt động, Diệp Trạch Minh leo lên cây, đem mấy gốc cây nhánh cây lôi kéo dùng dây leo cột vào cùng một chỗ, sau đó đắp lên tươi mới cây cỏ lá cùng lá tùng, tại lều vải của bọn họ đỉnh chóp tạo thành một cái che mưa màn che. Tuy nói không có khả năng hoàn toàn đem như thế lớn mưa to ngăn trở, thỉnh thoảng sẽ để lọt mấy giọt dưới nước đến, nhưng ít ra sẽ không đem đống lửa dội tắt. Bởi vì thịt rừng bình thường không có quá nhiều mỡ, cho nên Diệp Trạch Minh chỉ là lột sạch kia mấy cái chim biển lông vũ, mà không phải ngay cả ra cùng một chỗ lột, dạng này bắt đầu nướng thời điểm bên ngoài tầng kia ra bên trong dầu chân liền có thể để thịt càng thêm tươi non, mà không phải lại làm lại tủi. Rất nhanh, thịt chim nướng ngoại tầng liền tư tư bốc lên bóng loáng, mùi thịt tản mạn ra. Thơm quá a, cũng chờ không kịp nghĩ ăn. Đúng hay không, cầu cầu? Tiểu Mộ Tuyết ôm trong ngực Mao Cầu cười hỏi, tiểu gia hỏa cũng là thèm ăn thẳng liếm miệng, chữ câu câu nhìn chằm chằm thịt chim nướng. Chú mèo ham ăn, chờ một chút a, cái này rất nhanh liền tốt. Diệp Trạch Minh cười sờ sờ Tiểu Mộ Tuyết cái mũi nói. Một bên Trương Đi, Lưu Vân Vân cùng Vân Vân, Lý Lệ hai đôi tình lữ thì là hỗ trợ đem hái quả xoài cùng cây dừa đi ra cắt thành khối đặt ở trong mâm phân tốt. Lý Thi Vận cùng Tiểu Mộc Mưa cũng đem trứng chim xào kỹ, Bình Quân Vân cho đám người. Tốt, tôm hùm cùng con mực hẳn là cũng không sai biệt lắm nướng xong. Diệp Trạch Minh đem đã nướng thành con mực từ trên nhánh cây lấy xuống, đưa cho Lý Thi Vận cùng Tiểu Mộc Mưa, để các nàng cho mọi người phân một chút. Sau đó, Diệp Trạch Minh lại từ đống lửa bên trong vớt ra hai đại đoàn đen thui đồ vật, lột ra bên ngoài tầng kia đã cháy đen xác, trắng non thịt tôm hùm lập tức lộ ra, thơm ngọt tôm vị thịt bốn phía mở, để cho người ta thèm ăn nhỏ dãi. Ăn cơm, ăn cơm. Diệp Trạch Minh cười nói, đem nướng xong hai đại đống tôm hùm bỏ vào trong nồi, mỗi người đều phân đến một khối nhỏ. Thịt chim nướng, nướng con mực, hoa quả, trứng tráng cùng tôm hùm, dừng lại phong phú bữa sang cứ như vậy hoàn thành. Đương nhiên, từ vào ăn về thời gian nhìn đã có thể coi như là cơm trưa. Nô, tôm hùm hảo hảo ăn nha. Tiểu Mộ Tuyết đem thịt tôm hùm nuốt vào, khắp khuôn mặt là hạnh phúc ý cười, nó nớt, vừa mê vừa say, so tại trong nhà hàng đến qua còn tốt ăn. Diệp Trạch Minh nhịn cười không được cười, đem mình kia một khối nhỏ tôm hùm bỏ vào Tiểu Mộ Tuyết trong mâm. Tiểu Diệp, chính ngươi ăn mà. Ngươi cũng tiêu hao rất nhiều thể lực đâu. Tiểu Mộ Tuyết thấy thế vội vàng từ chối, nhưng Diệp Trạch Minh đè lên đầu của nàng, ôn nhu cười nói, đồ ngốc, có nhiều như vậy đâu, không có chuyện gì. Xác thực, từ phân lượng bên trên, thịt cá, hoa quả cùng chim biển làm món chính đã đầy đủ nhét đầy cái bao tử, con mực làm, tôm hùm cùng xào trứng chim chỉ là làm một khẩu vị bên trên điều hòa mà thôi, phòng ngừa đám người ăn quá mức chẳng ấy. Tiểu Diệp, ta không ăn được, ngươi giúp ta ăn cái này đi. Tiểu Mộc Mưa có chút đau lòng nói, đem trong mâm một khối thịt cá bỏ vào Diệp Trạch Minh trong mâm, ôn nhu cười nói, ta cũng vậy, ngươi buổi chiều không phải còn phải ra ngoài sao? Ăn nhiều một chút tương đối tốt. Đường Tính Di cũng lập tức dự định bắt trước. Lá Trạch biết do nếu như chính mình tiếp nhận, Lý Thi Vận tự nhiên không cam lòng yếu thế, mà đại kiều, Đường Tính Di cùng Lý Thi Vận đều đem một phần của mình cho hắn, tiểu kiều nếu như không làm theo, liền sẽ lộ ra nàng quá tùy hứng, bởi vậy Diệp Trạch Minh vội vàng ngăn trở hai người. Được rồi, ta lại không đốc. Ta còn phải chiếu cố các ngươi đâu, không xác thực bảo đảm thể lực của mình làm sao chiếu cố. Diệp Trạch Minh hơi có chút bất đắc dĩ cười nói, cự tuyệt Đường Tính Di. Đang muốn đem Tiểu Mộc Mưa thịt cá cũng trả lại cho nàng lúc, Tiểu Mộc Mưa lại ôn nhu cười nói, thế nhưng là ta là thật không ăn được, nếu như ngươi thực tình thương ta liền giúp ta ăn. Tốt ta, chỉ có ngươi một cái nha. Diệp Trạch Minh hơi có chút bất mãn nói, Tiểu Mộc Mưa nghịch ngợm thẻ lưỡi, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường bộ kia ôn nhu bộ dáng, tựa hồ có thể giúp đỡ Diệp Trạch Minh để nàng cảm thấy rất hạnh phúc giống như. Buổi chiều, đám người điện thoại phần lớn đã không có điện, lúc này tại dùng sạc pin năng lượng mặt trời nạp điện, nhưng ánh nắng tương đối yếu ớt nạp điện tốc độ quá chậm, mọi người buồn bực ngán ngẩm bên trong đành phải vây quanh ở lều vải hạ bắt đầu chơi tam quốc sát. Các ngươi chậm rãi chơi, ta đi bên ngoài dạo chơi, nhìn xem có thể hay không tìm tới chút gì ăn ngon. Lá Trạch nói rõ, liền định ra ngoài giải quyết đám kia loại ma túy người. Ta giúp ngươi che mưa đi. Tiêu Mộ Tuyết liền vội vàng đứng lên cười nói, Diệp Trạch Minh có chút không đành lòng tới tắt nhiệt tình của nàng, nhưng vẫn là không thể không cự tuyệt. Tại Tiêu Mộ Tuyết bên thai nhỏ giọng nói, ngoan, hôm nào có được hay không? Hôm nay có chút việc. Tiêu Mộ Tuyết cong lên miệng có chút bất mãn, tiểu nha đầu bình thường có chút tùy hứng, lại cũng không là không hiểu chuyện, ngồi đàng hoàng trở về. Diệp Trạch Minh nuốt nuốt Tiêu Mộ Tuyết cái óc, an ủi, tám người vừa vặn có thể cùng nhau chơi đùa nha. Nói xong, Diệp Trạch Minh liền xoay người đi vào trong mưa to. Liền xem như ban ngày, mưa to cùng rừng cây cũng làm cho sắc trời cùng ban đêm ngầm, Diệp Trạch Minh thân hình rất nhanh liền biến mất tại rừng cây chỗ sâu. Bất quá, kẻ lừa gạt đồng phục của đội là có chống nước năng lực, chỉ cần không phải cả người đều nhảy đến trong nước, bình thường nắm chặt áo sơ mi cổ áo liền cơ bản sẽ không bị dính ướt. Diệp Trạch Minh hoán đổi đến công việc hình thức, ấn theo thai nghe hỏi, lão mạc, giúp ta tại nhiệm vụ cột bên trong tìm xem nhiệm vụ này, dù sao đều phải giải quyết đám gia hỏa này, có thể hoàn thành liền thuận tiện hoàn thành đi. Vâng, tiên sinh, ta lập tức liền đi thăm dò tuần. Lão mạc nhàn nhạt nói, chỉ chốc lát sau liền trả lời, báo cáo tiên sinh, nên nhiệm vụ vì LV8 nhiệm vụ, đối với ngài tới nói là màu xám nhiệm vụ, chỉ có võ hơn ban thưởng. Nô LV8, nói như vậy đối chặt lọt kệ tên kia tới nói hẳn là có đặc công đáng giá ban thưởng a. Diệp Trạch Minh nhíu mày nghĩ đến, đặc công của hắn đẳng cấp đã đạt tới khối lập phương 10, bởi vậy LV8 nhiệm vụ với hắn mà nói đã là màu xám, nhưng đối chặt lọt kệ tới nói là lục sắc, có thể được đến một nửa ban thưởng. Bất quá, lúc đầu Diệp Trạch Minh cũng muốn tận khả năng để chặt lọt kệ đặc công đẳng cấp cùng hắn thu nhỏ một chút, lấy bảo đảm đồng thời tiến vào màu sắc di cấp bậc trở lên, bởi vậy lần này coi như là cho chặt lọt kệ làm một cái thuận nước dòng thuyền. Diệp Trạch Minh tại trong mưa to lặng yên không tiếng động đi tới, thân hình tại thiểm điện bên trong như ẩn như hiện, tựa như quỷ mị, rất nhanh hắn liền đi tới trước đó Đường Tĩnh Di nói cho hắn biết cái sơn động kia cửa vào, thận trọng hướng vào phía trong dò xét quá khứ. Mới nhất cả bộ. Chương 318, đảo hoang cầu sinh sơn động uốn lượn lấy hướng phía dưới lan tràn ra, thông hướng trên đảo một cái dưới đất trong thông đạo, cái lối đi này bên trong có lưu một chút đã bị gỉ đường dây, nhìn tựa hồ là bỏ phế cũ kỹ đường hầm mỏ. Thuận cái lối đi này tiếp tục hướng phía trước, thế mà tiến vào dãy núi bên trong ở vào chỗ giữa sườn núi một mảnh bị rừng rậm cùng mặt cỏ vây quanh đất trống bên trong. Mảnh đất trống này diện tích lớn ước chừng một cá thể dục trận lớn như vậy, đất trống khu vực trung ương có một gian hai tầng nhà gỗ nhỏ, từ gỗ mục nát trình độ bên trên nhìn đã có chút tuổi tác, nhưng trải qua tỉ mỉ tu bổ, tốt xấu sẽ không sụp đổ. Trong phòng, mười mấy người vốn tại nhà gỗ từng cái trong phòng, mấy người khác thì là bị trói chặt, vốn tại trong phòng bếp, biểu lộ vẻ bại sắc mặt tái nhợt, nhìn không tốt lắm. Đại ca, mấy tên này giống như không được, chúng ta nếu không thả bọn hắn a? Một cái làn da ngăm đen người trẻ tuổi nhìn xem mấy cái kia bị trói lấy người, có chút do dự mà hỏi, ta cũng không muốn chọc nhân mạng a. Sợ cái gì? Sợ cái gì? Một cái bạn thốn đầu đại thúc có chút không cảm thấy kinh ngạc hỏi ngược lại, bọn hắn lần này là ra làm gì? Giã ngoại cầu sinh. Lần này bao tô ai cũng không ngờ rằng, vậy bọn hắn bị vây ở trên đảo, năng lực không đủ sống sờ sờ bị chết đói cũng không kỳ vậy à. Tóm lại sẽ không tính tới trên đầu chúng ta. Nói đến đây, cái này đại thúc tức giận cắn miệng quả xoài nói, húng chi, chúng ta mang tới ăn không chống được bao lâu, tiếp xuống mình có thể hay không chết đói đều là vấn đề, nào có dư thừa đồ ăn nuôi đám rác rưởi này. Sớm định ra lúc đầu nhiều lắm là chỉ cần ở chỗ này 2 ngày, đem đám người kia ngắt lấy tốt hàng mang lên sau đó kêu cứu là được rồi. Không nghĩ tới. Ai? Đều do cái này bao tố. Một cái khác yêu bên trong yêu khí nữ nhân một thanh đập vào trên mặt bàn cả giận nói, trước đó ta liền nói với các ngươi bao tố tới vẫn là về trước đi. Tiền mặc dù trọng yếu, nhưng mất mạng trọng yếu. Cả đám đều không nghe. Cuộc làm ăn này nhẹ nhàng như vậy, đến ở trên đảo mang theo hàng rời đi, ở nửa đường giao cho làm bộ đến tuần kiểm trên biển tuần tra vệ đội liền có 200 vạn, lúc ấy ngươi hắn mẹ không phải cái thứ nhất nhảy ra tán thành. Một cái mang vòng thai người trẻ tuổi cả giận nói, đi. Kia đại thúc mắt thấy thủ hạ đều cai vã, gầm thét một tiếng đánh gây bọn hắn, đừng làm rộn nội chiến. Lúc này mới qua vài ngày nữa đâu, nói không chừng ngày mai mưa đã tạnh rồi, khi đó trực tiếp mang lên đồ vật rời đi, một người 20 vạn liền đến tay. Có cái gì tốt hoảng? Trên đảo này nhiều như vậy ăn, thực sự không được, đem cái này 4 cái thẳng dành con ăn. Nói, cái này đại thúc vỗ bàn một cái, chỉ kia 4 cái bị trói trong góc người trẻ tuổi cả giận nói. Lời này lập tức để hiện trường đám người yên tĩnh trở lại. Kia mang vòng thai người trẻ tuổi cười khăn nói, đừng nói giỡn, ăn thịt người cái gì, ta nhưng chịu không được, ta tình nguyện bị đói. Ừ, lúc này liền không có chồng. Lao nương nói cho ngươi, lao nương cũng mặc kệ nhiều như vậy, thật muốn chết đói, lao nương cái thứ nhất đi lên ăn bọn hắn. Kia yêu bên trong yêu khí phụ nữ trung niên cười lạnh nói, ngươi cũng nhìn thấy chúng ta đụng phải bọn hắn lúc. Mấy tên này bộ kia đức hạnh, coi như chúng ta mặc kệ bọn hắn, đám rác rưởi này cũng sẽ ở trên đảo chết đói. Trước đó ra kia đen nhánh người trẻ tuổi cười khăn nói, là đâu, bọn gia hỏa này. Rõ ràng cậu thí sinh tồn bản lĩnh đều không có, còn cái gì ăn đều không mang theo chạy tới khoe khoang, lại nói cùng mình chết đói, ta còn là chọn ăn. Đừng, bỏ qua cho ta đi, ta chỉ là muốn mượn cơ hội lần này tán gái mà thôi, chỉ là vận khí không tốt lắm. Các ngươi tới đây tòa đảo mục đích ta căn bản không biết, đừng giết ta. Cái kia bị trói chặt người trẻ tuổi thoi thóp mà nói, xin nhờ bọn hắn, hai người bọn họ tương đối tốt ăn. Kia đại thúc có chút tức giận nói, nhìn ngươi kia hùng dạng, tốt, coi như chúng ta không ăn các ngươi, giữ lại các ngươi có ích lợi gì? 4 cái đại nam nhân mới qua một ngày liền đói đến cùng lợn chết, coi như chúng ta mặc kệ ngươi, ngươi không phải cũng đồng dạng đến chết đói. Cái gì? Ngươi trả lại hắn mẹ muốn cho chúng ta nuôi ngươi a? Ngươi hắn mẹ đói váng đầu đi. Ngươi đói bụng tâm tình cũng sẽ trở nên kém, một đám người cây bước đều vung đến cái này 4 cái thằng xui xẻo trên thân, trong phòng người nhao nhao không nhìn mình mười mấy người đều sống không nổi thê thảm đau đớn hiện trạng, bắt đầu điên cuồng chỉ trích lên kia 4 cái bị bọn hắn tù binh thằng xui xẻo tới. Hoàn toàn không có phát hiện ngoài phòng một người mặc tây trang nam nhân nghe thẳng lắc đầu thở dài. Xem ra coi như ta không đến, các người đám gia hỏa này cũng sống không nổi a. Diệp Trạch Minh ở bên ngoài bất đắc dĩ thở dài. Bất quá bây giờ tình huống cũng biến thành rất khó xử lý, trực tiếp giết những người đó, kia 4 cái thằng xui xẻo lại phải dựa vào hắn nuôi, chỉ là nuôi sống hiện tại 9 người hắn liền đã rất mệt mỏi, mang lên những này cản trở còn không phải mệt chết. Mà không giết những người này, uy hiếp được an toàn của bọn hắn không nói, nhiệm vụ cũng làm không được, bắt được những người này lại không nuôi bọn hắn, cuối cùng bọn hắn vẫn là một con đường chết. Như thế trái lo phải nghĩ, Diệp Trạch Minh điều ra cái này một mảnh địa hình tra xét một hồi, rốt cục có chủ ý phải hoàn thành nhiệm vụ lần này, nói thật cũng không khó. Đám người này liền mặc cho chính bọn hắn giày vào đi, Diệp Trạch Minh coi như căn bản không có phát hiện bọn hắn. Nếu như nhóm người này cuối cùng chết rồi, như vậy hung thủ cũng không phải hắn, mà là đây không tính là quá tàn khốc môi trường tự nhiên. Nếu như nhóm người này cuối cùng sống tiếp được, hắn chỉ dùng sớm thông báo hải quan phái người kiểm tra một chút ba lô của bọn họ là đủ. Nhưng là, Diệp Trạch Minh nhất định phải ngăn cản đám người này tìm tới hắn đóng quân doanh địa, nếu không sự tình liền phiền toái. Bởi vậy Diệp Trạch Minh để lão Mạc hỗ trợ điều ra trên đảo này vệ tinh sơ đồ, sau đó tại thông hướng bọn hắn bên kia trên sơn đảo an trí mấy cái mâm tròn bom, đem con đường triệt để nổ nát. Cứ như vậy, đám người này muốn đến bọn hắn bên kia nhất định phải quấn cơ hồ nửa tòa đảo con đường, từ số người của bọn họ cùng sinh tồn năng lực đi lên nói đây cơ hồ là không thể nào. Làm xong những này, Diệp Trạch Minh cũng liền không thèm để ý đám người này, hắn không cảm thấy mình tàn nhẫn, nếu như có thể cứu những người này đồng thời không ảnh hưởng mình sinh tồn, hắn khẳng định sẽ không chút do dự đi cứu bọn hắn. Nhưng bây giờ vấn đề là, đừng nói phải nuôi sống nơi này mười mấy người, nuôi sống kia bốn cái người bị hại đều là vấn đề. Địch nhân của bọn hắn cũng không phải là đối phương, mà là như thế nào tại trên tòa đảo này sống sót, thẳng đến cái này mưa to quá khứ. Bất quá, nắm sự kiện lần này phúc, Diệp Trạch Minh phát hiện trên ngọn núi này lại có chút lớn hình động vật ăn cỏ ẩn hiện. Mặc dù rõ ràng không phải quần cư sinh vật, nhưng từ trên dấu vết nhìn, ít nhất là hiệu hoặc là lợn rừng một loại hình thể động vật. Rõ ràng trên núi liền có loại này cỡ lớn động vật ẩn hiện, đám người này thế mà còn vây ở trong nhà gỗ đói bụng, cái này tại Diệp Trạch Minh xem ra thực sự buồn cười. Bởi vậy, Diệp Trạch Minh tại trên ngọn núi này thuận những cái kia vết tích tìm. Ha ha, các ngươi nhìn ta mang về cái gì? Lần này thế nhưng là thu hoạch lớn a. Diệp Trạch Minh trở lại doanh địa lúc vui vẻ hướng đã không có chơi tam quốc sát, riêng phần mình trò chuyện đám người phô bày một chút hắn lần này buổi trưa thu hoạch. Ai nha, còn nói gì bội thu đâu, nhìn ngươi xối. Lý Thi vẫn bất mãn nói, nắm lên khăn mặt tại Diệp Trạch Minh trên đầu xoa nhẹ, lạnh không? Mau đưa quần áo đổi. A, như thế nào là làm? Y phục này chống nước nha, chỉ có tóc dính ướt mà thôi, mau nhìn xem thu hoạch đi. Diệp Trạch Minh cười nói, đem dùng vài miếng đại thụ lá bao lấy đổ vật nhau nhau tại trước mặt khối kia bóng loáng trên tảng đá. Thứ nhất bao là mấy lớn đống thịt nát, khoảng chừng tầm 10 cân bộ dáng. Diệp Trạch Minh cười giải thích nói, ta ở trên núi tìm được chỉ báo nổi lợn rừng được, liền đem nó làm thịt rồi. Tốt một chút thịt đều ở nơi này, có thể có một bữa cơm no đủ nha. Đương nhiên, Diệp Trạch Minh vẫn là rất nhân từ, đem còn lại những cái kia nội tạng cũng không thế nào có giá trị bộ phận để lại cho đám kia vây ở trong nhà gỗ ra hỏa. Tuy nói phân lượng xác thực không nhiều, nhưng cũng có thể phòng ngừa bọn hắn thật ăn lên thịt người. Mục đích chủ yếu vẫn là vì nhắc nhở bọn hắn, bên cạnh của bọn hắn bốn phía đều là đồ ăn sự thật này. Một bên Trương đi nhịn không được vỗ vỗ Diệp Trạch Minh bả vai cảm thán nói, ờ, khá lắm, thật sự là lợi hại. Ta nghe nói lợn rừng loại sinh vật này rất hung a, mà lại da dày thịt béo, ngươi là thế nào xử lý nó? Một chút may mắn, thăng thêm một điểm nguyên thủy công cụ. Diệp Trạch Minh nói bậy đạo, nhưng đương nhiên hắn là dùng súng bắn chết. Những này quả dại loại hình không coi là gì, chủ yếu là cái này. Lá Trạch nói rõ, mở ra cái thứ hai trong lá cây một cái cây nhỏ lá. Khắp nơi bóng ánh sáng long lanh màu hổ phách dịch nhẩn từ đó chảy ra, hắn vội vàng cầm chén tiếp nhận. Thơm quá nha, cái mùi này là mật ong sao? Tiểu Mục Mưa nhẹ nhàng hít hà, có chút hiếu kỳ mà hỏi. Không sai, bất quá những này cũng không phải là đồ tốt nhất là cái này. Diệp Trạch Minh ra vẻ thần bí cười một tiếng, mở ra cái cuối cùng lá cây, lập tức một trận tiếng thét chói tai từ doanh địa cái này vang lên. Chỉ gặp kia cái cuối cùng trong lá cây bao lấy là đại lượng màu trắng, mập mạp còn tại núp ních trong mật ấu trùng. Ngươi phải dùng những vật này làm gì? Câu cá sao? Lý Thi Vận sắc mặt tái nhợt mà nói, cách xa xa. Những người khác cũng là cùng Diệp Trạch Minh giữ vững một mét trở lên khoảng cách, ngay cả Đường Tĩnh Di cái này lãnh đạo đại tiểu thư cũng không ngoại lệ. Đương nhiên là ăn a, thứ này nhưng là chân chính bảo a. Các ngươi đừng không biết hàng, thật nhiều người dùng nhiều tiền muốn ăn cái này còn ăn không được đâu. Diệp Trạch Minh có chút bất mãn nói, đồ tốt vậy ngươi đều ăn sạch đi. Ta cờ, liền ăn phổ thông đồ vật liền tốt. Tiểu Mục Mưa thanh âm cũng ngoài ý muốn cao, Tiểu Mục Tuyết dọa đến trốn ở trong lều vải, ôm cầu cầu không dám nhìn, thật buồn nôn a. Nhìn xem muốn nôn. Đường Tĩnh Di cũng là mặt không còn chút máu, có chút lo lắng hỏi, "Tiểu Diệp, ngươi xác định ăn cái này không có vấn đề?" "Chính là a, để phòng bạn nhất vẫn là chớ ăn đi. Chúng ta đều nhờ vào ngươi a." Vương Bân một đại nam nhân dọa đến cùng tiểu cô nương giống như trốn ở bạn gái mình sau lưng, xem cả mặt mà nói. Lý Lệ che miệng, tựa như lúc nào cũng muốn phun ra. Mà Trương đi cùng Lưu Phân Phân mặc dù không nói gì, nhưng cũng là mặt mũi tràn đầy căm ghét biểu lộ. Những vật này giàu có protein thế nhưng là ngang nhau trọng lượng thịt bò gấp 5 lần. Diệp Trạch Minh tức giận nói, chờ ta đoán lý hảo về sau các ngươi nếm thử, cam đoan các ngươi ăn về sau sẽ cùng ta đoạt đâu. Hiện trường đám người lập tức nhao nhao nhấc tay từ chối, đừng. Chính ngươi ăn liền tốt. Chương 319, hoang dã pháp tác sinh tồn. Diệp Trạch Minh một bộ làm bảo biểu lộ, tại bên đống lửa mân mê lên những cái kia ăn đến, mà những người khác thì là miễn cưỡng khen từ trong rừng cây dọn dẹp chút bó củi đặt ở bên đống lửa hơi cho khô chuẩn bị dùng. Liên tục ăn xong mấy bữa ăn cá cùng hải sản, Diệp Trạch Minh cái này đống nhiên vì cho đám người chậm rãi khẩu vị cũng liền chủ yếu lấy thịt rừng làm chủ, nướng chim biển phối hợp chút thịt heo rừng, lại thêm chút hoa quả. Đương nhiên, còn có những cái kia ngoại trừ Diệp Trạch Minh bên ngoài liền hoàn toàn không ai có ý tưởng côn trùng. Rất nhanh, nướng đến bóng loáng bốn phía thịt heo rừng liền tản ra nồng đậm mùi thơm, câu dẫn người ta khẩu vị mở rộng. Thời gian dần trôi qua đến 6 giờ tối nhiều, sắc trời hoàn toàn đen lại. Thừa dịp thịt heo rừng cùng chim biển đặt ở bên đống lửa nướng thời điểm, Diệp Trạch Minh bắt đầu mân mê lên những cái kia côn trùng đến, đám người vội vàng bên mặt, không dám nhìn thẳng. Nhưng Diệp Trạch Minh ngược lại là làm cho rất khởi kỉnh, hắn đem lợn rừng mỡ hòa tan sau đặt ở trong nồi đốt nóng, biến thành một cái nồi mỡ heo, sau đó đem côn trùng một mạch rót vào trong nồi, lập tức gầm dầu chiên tiếng vang. Đêm đó cơm chuẩn bị cho tốt lúc, những cái kia trắng bóng côn trùng tựa như đi ra cụ lạc đồng dạng tại trong mâm, kim hoàng xúc giòn, nhìn hơi có chút mê người, điều kiện tiên quyết là nếu như không biết những này là côn trùng, liền không ai nghĩ nếm thử cái này sao? Diệp Trạch Minh hướng miệng bên trong lấp quả củ lạc, cười nói, ăn thật ngon à, lại hương lại giòn, củ lạc đều không có mỹ vị như vậy. Đám người đầu đồng loạt lắc cùng chống lúc lắc, Diệp Trạch Minh nhịn không được nhíu mày khiển trách, uy, các ngươi chưa có xem hoang dã cầu sinh sao? Những này đều là cao dinh dưỡng, thích hợp nhất bị nhốt hoang dã lúc. Kỳ thật tiêu chuẩn tới nói, bị nhốt hoang dã lúc hẳn là ăn ít nhiều bữa ăn, bởi vì đồ ăn lựa chọn có hạn, ăn đến quá đã lâu. Người dùng để tiêu hóa đồ ăn tiêu hao năng lượng thậm chí lại so với từ trong đồ ăn thu lấy năng lượng còn nhiều, cái này sẽ dẫn đến cứ việc bụng là no bụng nhưng vẫn là cảm thấy suy yếu cùng mệt mỏi. Bởi vậy những này phân lượng ít năng lượng nhiều côn trùng liền thành bị nhốt hoang dã lúc tốt nhất khẩu phần lương thực. Nói, Diệp Trạch Minh nhìn một chút Lý Thi Vận bốn người, cười nhíu mày, nếm thử thôi. Nhưng bốn người không hẹn mà cùng lui về sau một bước, nhao nhao lắc đầu. Diệp Trạch Minh lập tức có chút bất mãn, uy, ta lúc nào hại qua các ngươi sao? Không thể ăn ta là sẽ không cho các ngươi ăn. Tin tưởng ta a. Nói, Diệp Trạch Minh nhìn về phía Đường Tĩnh Di. Tĩnh Di nha đầu, ngươi bình thường nghe lời nhất, mang cái đầu thôi. Tiểu Diệp, thật xin lỗi, ta thật cái gì đều có thể đáp ứng ngươi, nhưng là chỉ có cái này. Đường Tĩnh Di mặt lộ vẻ khó khăn cười khổ đạo, theo bản năng lui về phía sau một bước. Lá Trạch rõ ràng đến có chút thất vọng, tiếp lấy nhìn về phía Tiểu Mộc Mưa, Mộc Mưa, ngươi như vậy khéo hiểu lòng người. Thật xin lỗi, Tiểu Diệp, ta thật. Tiểu Mộc Mưa cười khổ lui về sau một bước, thế là Diệp Trạch Minh lại nhìn một chút Lý Thi Vận, Lý Thi Vận nội tâm vùng vẫy một hồi, rất cho mặt mũi đi tới Lá Trạch bên ngoài trước. Nhưng rất lâu cũng không có lấy dũng khí, cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ lui xuống, thật xin lỗi, ta cái gì đều có thể vì ngươi làm, chỉ có việc này, ta muốn nếm một cái. Tiểu Mộc Tuyết vui vẻ cười nói, khoác lên Diệp Trạch Minh cánh tay nói, ta trước kia nếm qua nhậu, cảm giác giống như cùng vật kia không sai biệt lắm, mặc dù vật kia chẳng ra sao cả. Ôi, ngươi thật sự là ta tiểu thiên sứ. Diệp Trạch Minh cảm động lệ rơi đầy mặt, ôm lấy Tiểu Mộc Tuyết nói. Tiếp lấy Tiểu Mộc Tuyết từ trong mâm nhặt lên một viên ấu trùng, há miệng nuốt vào, nhai nhai sau trên mặt hiện lên một tia vẻ say mê, cảm thán nói, thơm quá nha. Giòn giòn, có chút dính răng, bất quá thật ăn thật ngon đâu. Diệp Trạch Minh nuốt nuốt Tiểu Mộc Tuyết đầu, kéo bờ vai của nàng nói, tốt, chớ miễn cưỡng chính mình. Ngươi nguyện ý mở miệng nếm một cái ta liền rất cảm động. Thế nhưng là thật ăn thật ngon a. Tiểu Mộc Tuyết mỉm cười ngọt ngào đạo, lại cầm lên một viên nuốt vào. Tại Tiểu Mộc Tuyết lôi kéo dưới, những người khác cũng lấy dũng khí nếm thử một miếng, xác thực hương vị coi như không tệ, có chút dính, nhưng lại giòn giòn, cắn hương khí bốn phía, xác thực có một phong vị khác, tựa như nổ không đủ thấu củ lạc, nhưng lại so củ lạc muốn hương được nhiều. Nhưng bởi vì biết chân tướng, ngoại trừ Tiểu Kiều bên ngoài, những người khác đối với cái này đều không ưa. Có ngươi bồi tiếp thật tốt ta, nha đầu. Diệp Trạch Minh nhìn xem cùng hắn cùng một chỗ chia sẻ những này ong mật ấu trùng Tiểu Mộc Tuyết, nhịn không được cảm thán nói, mà Kiều Mộc Tuyết cũng lộ ra rất vui vẻ, mỉm cười ngọt ngào nói, không có gì à, ngươi nhìn, nó cũng đang ủng hộ ngươi à. Nói, Tiểu Mộc Tuyết chỉ bên người cầu cầu. Tiểu Gia Hỏa trông mà thèm nhìn xem Diệp Trạch Minh trong tay dầu chiên nóng kén, thèm ăn thẳng liếm miệng. Diệp Trạch Minh cho nó một cái, nó lập tức lang thôn hổ yết nuốt vào, lại tiếp lấy đợi ở một bên. Đường Tĩnh Di ba người có vẻ hơi ghen ghét, nhưng lại không thể làm gì, ai bảo mình lên không nổi dũng khí đâu. Bất quá bỏ qua một bên những này kỳ quái côn trùng, bữa tối những bộ phận khác liền phi thường hoàn mỹ. Chim biển thịt có mỡ heo tới nhuần cũng là nướng đến bên ngoài tiêu bên trong non, nhiều chất lỏng mỹ vị. Thịt heo rừng cùng thịt heo so sánh mỡ càng ít, bắt đầu ăn hương xốp giòn ngon miệng cũng sẽ không quá dầu mỡ, lại thêm Diệp Trạch Minh dùng mật ong gia vị, mặt bên trong mang ngọt, coi như không tại trên hoang đảo cũng là khó được mỹ vị. Ăn no về sau, bởi vì ban đêm bắt đầu hạ nhiệt độ, đám người ngồi tại bên đống lửa bắt đầu nói chuyện phiếm, được không hài lòng. Thừa dịp này lại, mọi người hướng Diệp Trạch Minh hỏi thăm về dã ngoại cầu sinh kỹ xảo tới. Những kỹ xảo này các ngươi hẳn là cũng không dùng được. Ta liền nói điểm hiện tại hữu dụng đi. Diệp Trạch Minh cười nói, người 60% nhiệt độ cơ thể đều là từ đầu sói mòn, cho nên nếu như ngươi cảm thấy lạnh, liền đeo lên mũ đi. Dạy một chút chúng ta làm sao tìm kiếm thức ăn a. Ngày mai chúng ta cũng tốt giúp ngươi một chút. Trương Đi liền đội bằng hỏi, hiển nhiên hắn đã nhẫn nhịn không được làm cái vô dụng phế nhân bị bạn gái mình rất khinh bỉ. Cái này sao? Nếu như không xác định quả dại có độc hay không, ngươi trước khi ăn có thể đem thịt quả dán tại tay trên da 5 đến 10 giây, nếu có kích thích tính như vậy thì là có độc, nếu như cảm thấy không có vấn đề, lại dán tại đầu lưỡi cùng trên môi 5 đến 10 giây, không có cảm thấy dị dạng sau ăn một ngụm nhỏ, 15 phút sau không có việc gì, liền có thể ăn. Diệp Trạch Minh giải thích nói, đó lấy, hắn nuốt nuốt Tiểu Mộc Tuyết đầu nói, về phần đi săn phương diện, chủ yếu vẫn là phải có kiên nhẫn, thử thêm vài lần. Đương nhiên, Lá Trạch rõ là sẽ không nói cho bọn hắn, mình gần nhất kỳ thật đều là dùng thương đi săn. Công nghệ cao tồn tại mục đích đúng là tặng cho người sống thoải mái hơn, có thuận tiện như vậy đi săn công cụ không cần nhất định phải chơi đùa lung tung, không phải tìm đường chết ra lại đến muộn bên trên các đêm thời điểm. Diệp Trạch Minh vẫn là phụ trách thứ nhất ban, thừa dịp một mình hắn ngồi tại bên đống lửa lúc, Tiểu Mộc Mưa lặng lẽ từ trong lều vải bò lên ra, ngồi ở bên cạnh hắn, thật xin lỗi à, Tiểu Diệp. Vì cái gì? Diệp Trạch Minh ôn nhu cười nói, đem áo khoác choàng tại Tiểu Mộc Mưa trên bờ bay, coi chừng lạnh, đồng đốc. Còn có, làm gì vô duyên vô cớ xin lỗi? Bởi vì lúc trước không có đứng tại sau lưng ngươi ủng hộ ngươi. Rõ ràng đây chính là bạn gái chuyện phải làm. Tiểu Mộc Mưa cúi đầu khổ sở mà nói, kia thương tâm biểu lộ nhìn Diệp Trạch Minh đều muốn tan nát cõi lòng. Không có sự tình, đồ ngốc, dù sao cũng là ta tại miễn cưỡng các ngươi nhà. Diệp Trạch Minh cười nói, méo méo Tiểu Mộc Mưa cái mũi. Nhưng Tiểu Mục Mưa một chút cũng không có giữ vững tinh thần đến, kéo Diệp Trạch Minh cánh tay, thấp giọng nói, "Thế nhưng là Tiểu Tuyết ủng hộ ngươi thời điểm ngươi nhìn vui vẻ như vậy, ta cũng nghĩ như thế ủng hộ ngươi. Lần sau, nhất định." Diệp Trạch Minh bắt lấy Tiểu Mục Mưa bà bay, nghiêm túc nói, "Đừng nghĩ như vậy, ta rất nghiêm túc nói lại lần nữa, ta không muốn để cho mấy người các ngươi dù là có một tia miễn cưỡng chính mình. Lúc đầu lần này chỉ là ôm lấy đùa giỡn tâm thái muốn cho các ngươi thử một chút, không có nhất định muốn các ngươi ăn ý tứ. Tốt, mau đi ngủ đi." Tiểu Mục Hạt Mưa một chút đầu, chui trở về trong lều vải, chẳng được bao lâu, 12 giờ thay ca, Diệp Trạch Minh cũng chui trở về trong lều vải. Nay Thiên Vị Đưa có chút biến động, ngủ ở bên cạnh hắn chính là Đường Tĩnh Di cùng Lý Thi Vận hai người. "Thật xin lỗi, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp đền bù ngươi, ta cam đoan." Lý Thi Vận dán tại Diệp Trạch Minh bên tai nhỏ giọng nói, một bên Đường Tĩnh Di cũng lại náy nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý, mặc dù ta không phải rất để ý, nhưng các ngươi nói như vậy ta đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Diệp Trạch Minh nhíu mày, ra vẻ hèn mọn cười nói, "Tốt, ngủ ngon." Ngủ không đầy một lát, bên ngoài lều báo tố lần nữa tứ ngược, cùng phong vòng quanh mây đen, sấm sét vang dội thỉnh thoảng đem trọn tòa đảo chiếu sáng. Câu câu dọa đến trốn đến năm người ở giữa, bàn thành khăn quàng cổ giống như ngủ xuống tới. "Hừ, nó ngủ ở nơi này thật là ấm áp, như cái ấm tay bảo giống như." Đường Tĩnh Di đưa tay tại cầu cầu mềm mại trên bụng gái gái, trên mặt hiện lên một tia nhu tình. Diệp Trạch Minh rất ít nhìn thấy Đường Tĩnh Di tại đối mặt hắn bên ngoài sinh vật lúc lộ ra loại vẻ mặt này. "Đúng vậy a, vẫn là rất ấm áp." Lý Thi Vận cũng không nhịn được cười nói, đem bàn tay đến tiểu gia hỏa dưới bụng mặt đệm lên, rất nhanh đại tiểu cũng gia nhập tiến đến. Tiểu gia hỏa có chút bất đắc dĩ, dùng hơi thở thở dài, nằm nghiêng xuống tới, mặc cho các nàng sờ mó, khép mắt không thèm để ý, trong trướng đồng một mảnh hoàn thành thiếu ngữ. "Bất quá, cái này tứ ngược báo tố không thể nghi ngờ cũng đại biểu cho, cứu viện nhất thời bán hội là sẽ không tới. Nhưng báo tố ở bên ngoài tứ ngược, trong trướng đồng như cũng ấm áp lại ấm áp, tại mãnh liệt này phụ trợ dưới, ngược lại càng khiến người ta cảm thấy hạnh phúc hài lòng. Lần này có thể cùng ngươi tới tham gia cái này dã ngoại cầu sinh thật sự là quá tốt." Lý Thi Vận thở dài nói. Ngày kế tiếp, tỉnh lại, đám người phải đối mặt vấn đề vẫn như cũng là như thế nào sinh tồn. Ngày hôm qua thịt heo rừng còn lại một chút, phối hợp chút quả dại còn có thể đối phó một chút bữa sáng, nhưng bây giờ mới vẹn vẹn ngày thứ ba, rất nhiều vấn đề đều chậm rãi thể hiện ra. "Chán ghét, mấy ngày không có tắm rửa, trên thân thật là khó chịu nha." Tiêu Mộ Tuyết vẻ mặt đau khổ phàn nàn nói, tiếp lấy vội vàng đẩy ra Diệp Trạch Minh, cả kinh nói, "Tiểu Diệp, chớ tới gần ta hiện tại nhất định rất khó ngửi." "Không có sự tình, chúng ta tiểu thiên sứ vẫn là cái hương bảo bảo." Diệp Trạch Minh cười nói, tiếp lấy nhíu mày, "Nếu như các ngươi không ngại ta sẽ nhìn lén, ta ngược lại thật ra có một nơi có thể để các ngươi tắm rửa, mà lại là nước nóng." "Trang cái gì trang, cũng không phải chưa có xem." Lý Thi Vận hơi có chút tức giận nói, "Đi thôi, dẫn chúng ta qua đi, lại không tắm rửa ta muốn nổi điên." Chương 320, Uyên Ương nghịch nước. Bởi vì để lão Mạc đem tòa đảo này khu vực đồ điều ra đến kỹ càng tra xét, Lá Trạch biết do ở trên đảo đông nam phương hướng một ngọn núi trên sườn núi có một chỗ suối nước nóng. Thế là, ngày thứ ba giải quyết quá sớm cơm cùng cơm trưa về sau, Diệp Trạch Minh thừa dịp mưa rơi hơi chậm cơ hội cùng bốn người một chó miễn cưỡng khen xuất phát tắm rửa, thuận tiện tìm kiếm cơm tối vật liệu. "Trở về lúc lại cho các ngươi họa tấm bản đồ, đến lúc đó lại đơn độc đi thử xem tắm Uyên Ương đi." Đường Tĩnh Di ngạo mạn cười nói, hướng Trương Đi kia Vương Bân kia hai đôi tình lữ phất phất tay. Kia hai đôi tình lữ lập tức đỏ mặt lên, ngầm hiểu. Trên đường, bởi vì đường núi gập ghềnh, Diệp Trạch Minh lại dẫn bốn cái nha đầu, hành động hơi có chút chậm, bất quá vừa vặn có thể thừa cơ hội này hảo hảo tâm sự. "Tiểu Diệp, đợi chút nữa ngươi ở phía trên trông coi cũng không tiện, không bằng cùng chúng ta cùng một chỗ xuống dưới đi ba." Lý Thi Vận tiến đến Diệp Trạch Minh bên cạnh hỏi, biểu lộ rất bình thản, nhìn không giống như là nói đùa. Bởi vì Tiểu Mộc Tuyết ôm cầu cầu, cho nên Diệp Trạch Minh hòa nàng chung một tay rủ, thuận tiện mang theo sữa tắm cùng nước gội đầu. "Ta đương nhiên là không có ý kiến." "Làm sao lại có ý kiến a?" Diệp Trạch Minh cười đắc ý nói, tiếp lấy có chút lo lắng nhìn một chút ba người khác, "Thế nhưng là các ngươi đâu, cũng không có ý kiến sao?" "Tiểu Diệp ngươi nói cái gì đó, ta đương nhiên không có ý kiến." Đường Tĩnh Di có chút trách cứ hỏi ngược lại. Tiểu Mộc Mưa cũng có vẻ hơi kỳ quái, nhìn chung quanh một vòng, không hiểu ôn nhu cười nói, "Ta vì sao lại có ý kiến? Nơi này trừ ngươi ở ngoài đều là nữ nhân a." Vẫn là nói, "Tiểu Diệp ngươi thế mà lại cảm thấy không có ý tứ sao?" Tiểu Mộc Tuyết ở bên lịch ngậm cười nói, "Làm sao có thể?" Diệp Trạch Minh không có hảo ý nở nụ cười, loại này phúc lợi nào có không muốn đạo lý. Dọc theo đường bên trên, Diệp Trạch Minh còn tại nói thầm trong lòng, những nha đầu này có phải hay không mang theo áo tắm lại dự định đùa nghịch hắn một lần. Nhưng từ cái này bốn cái nha đầu trên tay cầm lấy đồ vật xem ra lại không giống như là có trá. Thuận đường núi hướng lên, đám người vòng vào một đầu thoáng có chút ngầm trong sân đậu, lại đi không đầy một lát về sau, cảnh sát trước mắt liền phát sáng lên. Bọn hắn đi tới giữa sườn núi một chỗ không có một ngọn cỏ nham thạch khu, màu trắng bừng bừng sương mù không ngừng từ tiền phương dâng lên. Suối nước nóng bị vách đá bao khỏa tại ở giữa, tương đương ẩn nấp, nếu như không phải từ phía trên thị giác căn bản là không nhìn thấy. Nơi này coi như không tệ đâu, như thế ẩn nấp, cũng không cần lo lắng sẽ có những người khác sẽ thấy đi. Lý Thi Vận đánh giá chung quanh trong chốc lát, đám người đơn giản tựa như ở vào một cái giếng ngầm mờ, chỉ có thể nhìn đạt được đỉnh đầu tấc vuông đầu tiên. Lại thêm có suối nước nóng một chút sương mù, căn bản cũng không khả năng từ cái khác góc độ nhìn đến đây. Chung quanh nơi này vách đá quả thật làm cho người rất có cảm giác an toàn đâu. "Tiểu Diệp, cửa hang bên kia liền làm phiền ngươi coi chừng nhà." Đường Tĩnh Di vô vô Diệp Trạch Minh bả vai cười nói, tiếp lấy bốn người liền bắt đầu từ mình trong bao nhỏ lấy ra sữa tắm, nước gội đầu cùng khăn mặt để ở một bên. Diệp Trạch Minh nhịn không được nhả danh nói, "Đây là dã ngoại cầu sinh ai? Về phần mang nhiều như vậy sao? Ai nha, đại lao thô. Người ta là nữ hải tử đương nhiên phải giảng cứu một điểm. Tiêu Mộc Tuyết trừng Diệp Trạch Minh một chút, hơi có chút oán trách nói, ngươi cũng tới hảo hảo tắm một cái đi, mấy ngày nay không phải một mực gặp mưa sao? Nói, cuối cùng đã tới đám người cởi áo núi dây lưng thời điểm, Diệp Trạch Minh hít một hơi thật sâu, chỉ cảm thấy tim đập rộn lên. Bất quá Tiêu Mộc Tuyết bốn người cũng không hề quá chú ý, bắt đầu thoát lên quần áo bên ngoài, lộ ra gợi cảm nội y cùng tuyết trắng thân thể, thấy Diệp Trạch Minh huyết khí dâng lên, vội vàng bưng kín run lên cái mũi phòng ngừa máu phun ra ngoài. Thư hử, Tiểu Diệp, ngươi lại muốn chảy máu mũi sao? Đường Tĩnh Di nhịn không được khẽ cười nói, trên mặt không có chút nào e lệ, mà là tràn đầy vẻ tự hào, đồng thời mang theo khiêu khích liếc mắt ba người khác một chút, không hề nghi ngờ, luận dáng người, Đường Tĩnh Di tuyệt đối là nơi này tình cảm nhất một cái. Diệp Trạch Minh lập tức nở nụ cười khổ, hợp lấy tỉ thí dáng người mới là các ngươi mục đích thực sự à? Luận bộ ngực, ta cũng sẽ không thua nha. Lý Thi Vận cởi bỏ phía ngoài cổ tròn áo, khinh thường mỉm cười nói, Tiêu Ngạo Nhân muốn liếng liền xem như tại đại bộ phận một tuyến minh tinh trước mặt cũng không chút thua kém. Lý Thi Vận đường cong mặc dù không có Đường Tĩnh Di như vậy hoàn mỹ, nhưng cũng không kém là bao nhiêu, mà lại Lý Thi Vận sở trường ở chỗ kia tuyệt mỹ dung nhan hoàn mỹ cùng nàng khí chất dung hợp, chỉ là bộ ngực rất có cái gì dùng, trọng yếu là cảm nhận a. Lớn như vậy coi chừng rủ xuống nha. Tiêu Mộc Tuyết ôm lấy Tiểu Mộc Mưa eo, mặt mũi tràn đầy đấu trí nhăn nhăn cái mũi nhỏ, tỷ tỷ, ngươi nói đúng hay không? Tiêu Mộc Tuyết dáng người mặc dù bình thường, nhưng lại cân xứng cân đối, eo thon thân, cánh tay cùng chân dài, lại phối hợp vừa đúng bộ ngực cùng bờ mông đường vòng cung, tản ra cô gái trẻ tuổi đặc lưu thanh xuân mỹ lực, có khó nói lên lời lực hấp dẫn. Duy nhất không có ý chí chiến đấu gì chính là Tiểu Mộc Mưa, nàng ôn nhu mà cười cười, sờ lên Tiểu Mộc Tuyết đầu nói, tốt, nhanh bắt đầu tẩy đi, còn tại trời mưa đâu, cứ như vậy coi chừng lại nha. Cứ việc Tiểu Mộc Mưa ngoài miệng nói như vậy, nhưng Tiểu Mộc Mưa dáng người lại uy mắng cùng Lý Thi Vận, Đường Tĩnh Di đối kháng, duyên dáng đường vòng cung tuy nói không có Đường Tĩnh Di như vậy gợi cảm, không có Lý Thi Vận như vậy đầy đặn, cũng không có Tiểu Kiều cân xứng, nhưng lại tập ba nhà chi trưởng, không thiếu gợi cảm, lại rất đầy đặn, đồng thời nhìn cũng rất cân xứng, trung dung đồng thời cũng đại biểu cho vận năng. Bất quá, mưa mặc dù hạ nhỏ không ít, nhưng cứ như vậy suối tại bốn người trần trụi trên da không khỏi vẫn còn có chút lạnh, bởi vậy bốn người bắt đầu dùng bình xịt từ trong suối nước nóng múc chút nước nóng tắm. Bốn người thân thể tại bọn biển hậu phương như ẩn như hiện, loại kia còn ôm tỉ bà nửa che mặt cảm giác càng thêm mê người. Nhưng làm cái này may mắn người đứng xem, Diệp Trạch Minh lại lạ thường không có gì tàn niệm. Vừa đến, hắn cũng không phải lần thứ nhất thưởng thức bốn người thân thể, sớm đã có nhất định sức chống cự. Thứ hai, này tấm chàng cảnh phối hợp bốn người nhu hòa động tác yêu nhã, thật sự là quá đẹp, sinh lòng tàn niệm đơn giản chính là tại khinh nhẫn bộ này bức tranh tuyệt mỹ mặt. Trong thoáng chốc, Diệp Trạch Minh cảm thấy mình phảng phất là cái kia may mắn nhìn lén đến trước nữ tắm rửa lưu lang, thậm chí càng may mắn. Tiểu Diệp, ngươi cũng tới tẩy một chút ta, ở trong biển bơi qua trên thân sẽ có mới. Lý Thi Vận đem trên người bọt biển sông sạch sẽ sau lắc lắc tóc dài, hướng Diệp Trạch Minh phất phất tay nói, đừng thẹn thùng nha, chúng ta đều không có thẹn thùng đâu. Chính là a, mau tới tắm một cái đi. Vừa vặn chúng ta đều không khác mấy tẩy xong, giúp ngươi rửa sạch không tốt. Tiểu Mộc Tuyết cắn môi dưới ngây thơ cười nói, đáng yêu răng mèo từ khỏe miệng lộ ra. Diệp Trạch Minh cười khàn dưới, tiếp lấy sụ mặt trả lời, khục, cái chuyện cười này tuyệt không buồn cười. Nhưng tiếp xuống Đường Tĩnh Di cẩn thận đứng lên đến, lôi kéo Diệp Trạch Minh hướng cạnh suối nước nóng đi đến, dùng một bộ tỉ tỉ răn dạy tiểu đệ đệ giọng nói, tất cả mọi người là đại nhân, đừng như đứa bé con như thế, cũng không phải chưa có xem ngươi chỉ riêng thân thể. Nhanh lên, giúp ngươi tẩy chúng ta cùng một chỗ xuống dưới bong bóng, đem thân thể ấm một chút không sai biệt lắm liền có thể trở về. Thế là, bốn người ba chân bốn cẳng, Diệp Trạch Minh cứ như vậy cực kỳ tàn ác bị lột sạch quần áo, lâm vào bị bốn người vây xem xấu hổ tình cảnh bên trong. Còn chưa mở miệng phản nàn, liền bị một chậu nước nóng tới đến trên đầu, toàn thân ướt đẫm. Tốt, ngoan, đừng núp nít ra, tỷ tỷ giúp ngươi gội đầu. Lý Thi Vận cố nén cười đạo, đổ chút dầu gội tại Diệp Trạch Minh trên đầu xoa nắn, dạng này không đau à? Nhắm mắt lại a, không phải nước gội đầu sẽ chảy đến đi. Tiêu Mộc Mưa nhìn xem Diệp Trạch Minh trên mặt bất đắc dĩ biểu lộ, nhìn không được che miệng cười khẽ, tiếp lấy cũng tham dự đi vào, đổ chút sữa tắm, bôi ở Diệp Trạch Minh trên lưng, tiểu đệ đệ ngoan à, tỷ tỷ giúp ngươi kỳ lưng, rửa sạch sẽ, không sinh bệnh. Uy, ta nói đừng coi ta là tiểu hài tử a. Diệp Trạch Minh có chút bất mãn phản nàn nói, kết quả một chút không có chú ý, bọt biển chảy đến trong mắt, lập tức đau đến nước mắt chảy ròng, đành phải nhắm mắt lại. Xem đi, để ngươi nhắm mắt lại nha. Lý Thi Vận ở bên khiển trách, giúp Diệp Trạch Minh lau sạch bọt biển. Còn có ta, còn có ta. Tiêu Mộc Tuyết cũng cởi gom lại náo nhiệt, giúp Diệp Trạch Minh tẩy lên ngực. Mà Đường Tĩnh Di càng thêm quá phận, vừa lên đến cặp kia tay nhỏ liền thuận Diệp Trạch Minh eo trở xuống, cầm hắn huynh đệ phía dưới nhẹ giọng cười nói, ôi, thật sự là tinh thần đâu, nơi này liền tỉ tỉ giúp ngươi làm sạch sẽ đi. Cuộc náo kịch này kéo dài đến 10 phút, Diệp Trạch Minh mới bị bốn người giày vò sạch sẽ. Nếu như không phải Diệp Trạch Minh bạch luật năng lực tương đối mạnh, chỉ sợ hiện tại tràng cảnh liền biến thành đảo quốc phim hành động tình cảm. Đương nhiên đó cũng không phải nói hắn không vui hướng phương diện kia phát triển, chỉ là tại một nơi xa lạ lúc, hắn không thích loại kia đối chung quanh tràng cảnh bên trong nguy cơ đã mất đi cảm giác, đây đại khái là một loại khác bệnh nghề nghiệp thể hiện đi. Bốn người các ngươi nhớ kỹ cho ta, bút chướng này trở về lại cùng các ngươi tính. Lá Trạch nói rõ, cùng bốn người cùng một chỗ ngâm vào trong suối nước nóng, đem hạ nửa gương mặt chôn ở dưới nước, một bực bọt khí không ngừng từ phía dưới cô ra. Bất quá cái này bốn cái nha đầu ngược lại là vui như điên, bắt đầu thảo luận lên vừa rồi Diệp Trạch Minh trên mặt biểu lộ đến, thỉnh thoảng phát ra từng đợt tiếng cười như chuông bạc. Nhìn xem bốn người khó được như thế hòa hợp ở chung, Diệp Trạch Minh cũng chỉ đành nhận mệnh. Nhưng là tiếp xuống, bốn người này đem lực chú ý chuyển rời đến cầu cầu trên thân, tiểu gia hỏa liền thông minh nhiều, ỷ vào bốn người đã hạ nước, chạy tới hơi địa phương xa một chút nằm xuống, cảnh giác quan sát đến bốn người. Được rồi, liền để nó đi làm vệ binh đi, dù sao tới thời điểm vừa tắm rửa qua. Diệp Trạch Minh cười khổ nói, mình không có trốn qua kiếp này, tối thiểu đến giúp tiểu gia hỏa này chạy trốn. Ừm. Nhiệt độ nước vừa vặn, thật thoải mái nha. Tiểu Mộc Tuyết thở dài, nỉ non tựa vào Diệp Trạch Minh trên bờ bay. Trên thân truyền đến mềm mại xúc cảm lại để cho hắn hồi tưởng lại trước đó bốn người cho hắn khi tắm tình cảnh, loại kia bốn phương tám hướng đều bị mềm mại cùng bóng loáng xúc cảm vây quanh, xông vào mũi tất cả đều là nữ hài trên thân nhàn nhạt mùi thơm cơ thể cảm giác. Nghĩ như vậy, Diệp Trạch Minh lập tức chỉ cảm thấy cái mũi nóng lên, trong ôn tuyển liền nở rộ mở một đóa hoa hồng. Chương 321, nữ vương lời nhắn tốt, đến xem còn có hay không tại lưu. Tiêu Mộc Mưa nói, giúp Diệp Trạch Minh tháo xuống ngăn chặn cái mũi viên giấy, cuối cùng lại nhịn không được che miệng cười trộm. Một bên Diệp Trạch Minh hơi có chút căm tức nói, ta chỉ là bởi vì suối nước nóng cua quá lâu dẫn đến huyết dịch sông lên đại não mà thôi, mới không phải bởi vì xem lại các ngươi. Đừng cười. Chút nghiêm túc. Là. Lý Thi Vận ở bên cố nén cười, hơi có chút bất đắc dĩ sờ lên Diệp Trạch Minh đầu nói, thật là, ngươi cũng có nhỏ như vậy hài tử thời điểm à. Yên tâm, đợi chút nữa ta sẽ dùng lấy cớ này hướng những người khác giải thích. Cớ gì? Đây là sự thật. Diệp Trạch Minh bất mãn lầu đầu nói, nhưng cùng hắn chung một cây dù, ôm cầu cầu tiểu một tuyết lúc này cũng rốt cục nhịn không được, phốc phốc một tiếng bật cười, vội vàng hé miệng nén trở về. Đường Tĩnh Di trên mặt hiện lên một loại mẫu tính ôn nhu quả mang, vô Diệp Trạch Minh bả vai cười nói, sức chống cự vẫn là quá kém a tiểu Diệp, dạng này ra ngoài nhìn thấy mỹ nữ vẫn là sẽ nhịn không được thông đồng a. Chúng ta muốn giúp ngươi luyện nhiều tập một chút, tăng cường ngươi sức chống cự, tránh khỏi ngươi bị bên ngoài tiểu yêu tinh cho mê hoặc. Ừm, lời này có đạo lý đâu. Tiểu Mộc Mưa nâng cầm lên trầm ngâm nói, ta nhớ được ngươi đã nói, các ngươi trong tổ chức cũng có nữ đặc công a. Luôn cảm thấy sẽ là cái uy hiếp rất lớn đâu, xác thực phải đề phòng một chút tương đối tốt. Đừng lo lắng, những cái kia nữ đặc công đều tráng phải cùng Tinh Tinh, cùng các ngươi không so được. Diệp Trạch Minh vội vàng an ủi, đem bốn người đưa về doanh địa về sau, Diệp Trạch Minh lúc này mới xuất phát đi tìm bữa tối. Từ khi ở trên núi phát hiện có chút lớn hình loại ăn cỏ động vật sau món ăn của bọn họ chỉ riêng trở nên phong phú hơn nhiều. Đuổi tại trước khi trời tối, Diệp Trạch Minh mang theo hai con núi hoang gà cùng một chút cây nấm về tới trong doanh địa, hôm nay có thuần chính gà rừng hầm cây nấm. Có người nào muốn nếm thử sao? Một nồi lớn thơm nào ngạt gà rừng hầm cây nấm, phối hợp chút hôm qua không dùng hết cá nướng cùng thịt heo rừng, lại thêm gia nhập mật ong gia vị dừa nước cùng hoa quả, cái này bỗng nhiên tiệc coi như đặt ở bàn ăn bên trên cũng đầy đủ phong phú, đám người ăn đến quên cả trời đất. Cái này gà con hầm nấm hương vị thật sự là ngon a. Một bên Trương đi nhịn không được cảm thán nói, đúng vậy à, thơm như vậy nồng thịt gà cùng cây nấm hương vị ta chưa từng có nếm đến qua, coi như tại trong nhà hàng cũng chưa từng ăn qua như vậy mỹ rượu gà rừng hầm cây nấm. Lưu Phân Phân cũng là ngạc nhiên nói, đơn giản giống như là ma thuật. Ngươi làm sao làm được? Diệp Trạch Minh cười khổ nói, kỳ thật chỉ là đem vật liệu đặt chung một chỗ chịu, cho chút hồ tiêu bột ngọt muối mà thôi. Thủ nghệ của ta ngược lại là tiếp theo, chủ yếu là bởi vì vật liệu đều là mới mẻ thuần thiên nhiên. Dạng này, ngày thứ ba cũng đi qua. Ngày thứ tư, mưa to vẫn như cũ, nhưng gió nhỏ không ít. Diệp Trạch Minh ra ngoài chuẩn bị bữa sáng lúc, nhìn xem đỉnh đầu mây đen. Lờ mờ có chút tán đi xu thế, trong lòng biết cái này mưa lớn khái nhanh ngừng. Quả nhiên, ngày thứ tư ban đêm, Diệp Trạch Minh hòa đại kiểu bốn người chơi tam quốc sát thời điểm, mưa dần dần nhỏ đi, gió cũng triệt để ngừng lại. Diệp Trạch Minh ngẩng đầu nhìn sắc trời. Dự tính ngày kế tiếp buổi sáng cứu viện hẳn là có thể chạy đến. Lão Mạc đem trước đó cái kia một đội người ảnh chụp phát cho trên biển đội tuần tra, để bọn hắn cùng đội cứu viện cùng một chỗ chạy tới kiểm tra một chút đám người kia. Diệp Trạch Minh đè lên thai nghe nhỏ giọng thầm thì đạo, một lần nữa về tới trong trò chơi. Nam Man xâm lấn. Diệp Trạch Minh ném đi lá bài, một hơi đem toàn viên miểu sát. Sau đó cười ném đi lá bài nói, đào, cứu nhà ta một tuyết nha đầu. Tiêu Mộc Tuyết hướng Diệp Trạch Minh lộ ra ngọt ngào cười một tiếng. Mà Lý Thi Vận thì là bất mãn đem bài ném ra, cả giận nói, ai nha, không chơi với ngươi. Ngươi đây quả thực giống như là tại gian lận mà. Muốn biết thân phận của chúng ta giống như. Thật có lỗi, không tự chủ được liền phạm vào bệnh nghề nghiệp. Diệp Trạch Minh cười khổ nói, ấn theo Lý Thi Vận đầu, vậy hôm nay ban đêm liền đi ngủ sớm một chút đi, cứu viện hẳn là sáng mai liền sẽ đến. Quả nhiên cùng hắn dự liệu, buổi sáng đại khái hơn 6 giờ lúc, đến đây cứu viện đội tàu ngay tại tới gần luyện ngục hải đảo không xa bên bờ biển ngừng lại, một nhóm nhân viên cứu viện cưỡi thuyền vỏ cao su đi vào trên bờ đón hắn nhóm. Đi vào trên thuyền lúc, Diệp Trạch Minh phát hiện trong nhà gỗ cái đám kia người đã bị quổng, chuyển rời đến một cái khác trên chiếc thuyền này. Đem bọn hắn đưa đến trên thuyền về sau, nhân viên cứu viện liền đi ở trên đảo tìm kiếm còn lại những cái kia tham gia dã ngoại cầu sinh người trẻ tuổi. Đương kia bốn cái bị đói đến da bọc xương giống như người trẻ tuổi cùng còn thừa tham gia dã ngoại cầu sinh người cùng một chỗ được cứu lên vào lúc, những người này đói đến cùng nạn dân giống như da bọc xương, lên thuyền liền nắm lên đội cứu viện chuẩn bị đồ ăn gặm lấy gặm để. Phốc phốc. Tiêu Mộc Mưa lúc ấy liền che miệng lại không tử tế nở nụ cười, cái gì đó, bọn gia hỏa này lúc ấy không phải còn cùng chúng ta có lát, nói có thể đem chúng ta chiếu cố hảo hảo sao? Tiêu Mộc Tuyết ở bên ôm cầu cầu, kinh bị nhìn một chút mấy cái kia lang thôn hổ yết nam nhân, phụ hòa nói, đúng đấy, còn tốt không có đi theo đám bọn hắn, nếu không đoán chừng sớm chết đói. Chỉ sợ ngay cả ngươi cũng sẽ bị bọn hắn ăn hết ta, cầu cầu. Ngươi không biết sao. Bọn gia hỏa này đều như vậy, đi qua mấy lần trại hè liền coi chính mình biết chơi như thế nào dã ngoại cầu sinh, kỳ thật chính là muốn mượn cơ hội này cùng nữ hài tử bắt chuyện mà thôi. Một cái đội cứu viện đại thúc ở bên cười nói, tới đây những người tuổi trẻ kia ba ngày không đến liền kêu gọi cứu viện, nếu như không phải lần này mưa to, mấy hài tử kia khẳng định cũng giống vậy. Nói đến đây, cái này đại thúc có chút ngoài ý muốn nhìn xem Tiểu Mộ Tuyết bọn người, hỏi, bất quá, nhìn mấy người các ngươi giống như trôi qua cũng không tệ lắm sao? Các ngươi mang theo một đống lớn đồ ăn vặt tham gia trại hè sao? Mới không phải, chúng ta mang theo một cái cầu sinh đại sư. Đường Tĩnh Di tự hào cười nói, nhìn một chút Diệp Trạch Minh. Không sai, tòa đảo này mới không phải luyện ngục, không chỉ có ăn có uống, vẫn còn ấm suối có thể cua. Nói đến đây, Lý Thi Vận nhìn một chút mấy cái kia còn tại lang thôn hổ yết nam nhân, cố ý lớn tiếng nói, đơn giản tựa như thiên đường mà. Đủ rồi các ngươi. Diệp Trạch Minh bất đắc dĩ cười nói, ấn theo đầu của các nàng, cười nói, về nhà. Mặc dù mưa to làm rối loạn kế hoạch ban đầu, bọn hắn chỉ ở trên đảo chờ đợi 4 ngày, nhưng ở giã ngoại cầu sinh bên trong có thể thể nghiệm niềm vui thú bọn hắn đều đã thể nghiệm qua, dùng Lý Thi Vận 4 người bình luận tới nói, chuyến đi này không tệ. Tối thứ 6, bọn hắn về đến nhà, lão Mạc thanh âm vang lên, hoan nên về nhà, nữ sĩ các tiên sinh. Dạ ơn, lão Mạc, ngươi vẫn là như thế chi kỷ. Tiêu Mộ Tuyết cười nói, ô cầu cầu đạp rơi mất giày của mình, hướng về sau vườn hoa chạy tới, a a, hoa của ta không muốn chết héo a. Ừm, vẫn là trong nhà tốt đâu. Lý Thi Vận một bên cởi bỏ giày sẵn đạn một bên duỗi lưng một cái. Đó lấy, bốn người không hẹn mà cùng làm cùng một sự kiện, đem áo khoác Hà Nội ý giải khai nắm chặt ra. Diệp Trạch Minh làm trong nhà duy nhất nam tính, lập tức bất đắc dĩ nói, uy uy, còn sao? Ôi, ngươi làm nam nhân đương nhiên không biết. Đường Tĩnh Di tức giận nói, mỗi ngày mặc nhưng khó chịu. Đúng vậy à, Tiểu Diệp, ngươi liền muốn tượng một chút đồ lót quá nhỏ, cả ngày đem ngươi phía dưới bao trùm cảm giác. Tiểu Mộc Mưa cũng là mặt mũi tràn đầy khó chịu biểu lộ phàn nàn nói, tóm lại, ở ra một khắc này, tựa như từ trong ngục giam trốn tới đồng dạng. Diệp Trạch Minh cười khổ nói, tốt à, các ngươi thư giãn một tí, ta phải đi xử lý một chút tuần này tính gộp lại công tác. Thừa dịp Lý Thi Vận lên lầu thay quần áo quay người, Tiểu Mộc Mưa ôm lấy Diệp Trạch Minh, đưa mặt tới cho hắn một cái thật sâu hôn, ôn nhu cười nói, ta thay quần áo xong phải ngươi làm ăn kia. Diệp Trạch Minh cười cười, lưu luyến không rời nhìn xem Tiểu Mộc Mưa hiểu điệu bóng lưng biến mất tại cửa phòng tắm về sau, lúc này mới đi vào trong phòng điều khiển, kiểm tra lên thanh nhiệm vụ đến, mặc dù nhiệm vụ cũng không phải là nhất định phải làm, nhưng bình thường những nhiệm vụ này bên trong sẽ có cá biệt, hoặc nhiều hoặc ít sẽ gián tiếp hoặc là trực tiếp ảnh hưởng đến cuộc sống của hắn, lúc này hắn liền sẽ ra ngoài xử lý một chút. Ha ha, Hoa Kế, ngươi trở về rồi. Chất lọt kệ ảnh chân dung từ màn hình dưới góc phải mở ra, ta đã từ hoa nhài kia thu được ngươi cùng ta cùng hưởng nhiệm vụ kia nói rõ, ra ngoài nghỉ phép vẫn không quên giúp ta cùng hưởng nhiệm vụ, thật là ý tứ. Nói đến đây, ngươi nghỉ phép thế nào? Gần sát tự nhiên sinh hoạt. Thử, hòn đảo kia tựa như thiên đường. Diệp Trạch Minh nhàn nhạt trả lời, liếc nhìn nhiệm vụ nói rõ. Nhìn chơi rất vui vẻ nha, có lúc ta cũng đang suy nghĩ chính mình lúc trước nếu là đổi một bộ thêm điểm phương án liền tốt. Chất lọt kệ tại đầu kia nhún vai nói, mặt khác, ngươi nói không chừng nghĩ kiểm tra một chút nhắn lại. Diệp Trạch Minh nhíu mày, hơi có chút tò mò hỏi, lão mạc, có ai lưu cho ta nói sao? Đúng vậy tiên sinh, khối lập phương quy tại hôm qua rạng sáng cho ngài lưu lại lời nhắn, cần xem xét sao? Lão mạc nhàn nhạt trả lời. Khối lập phương quy. Diệp Trạch Minh có chút khó có thể tin, trầm ngâm nói, ừm, phát ra đi. Lập tức, khối lập phương quy kia chậm chạp mà có hương vị thanh âm từ âm hưởng bên trong vang lên. Ngươi tốt đại Nam Hải, ta chỗ này có chút bản án, ngươi nói không chừng sẽ có hứng thú. Hừ hừ, chớ nóng đội cút máy à, để cho ta trước bật mí cho ngươi một chút. Điểm thứ nhất, vụ án này là các ngươi một mực ý đồ gia nhập bản án. Điểm thứ hai, vụ án này cùng ngươi chỗ thành thị có quan hệ. Diệp Trạch Minh lập tức nhíu mày, mà kia ghi âm cũng tức thời tiếp tục, tựa hồ có thể xem thấu tâm lý của hắn, thế nào, có phải hay không có hứng thú? Liên hệ ta đi, đem ngươi kia thần côn bằng hữu kêu lên cũng không quan hệ nha. Còn chưa kịp trả lời, Tiểu Mộc Mưa thoáng có chút bất mãn thanh âm liền từ Diệp Trạch Minh sau lưng vang lên, "Tiểu Diệp, nữ nhân này là ai đâu? Ngươi nên không phải lại nghĩ thông đồng cái nào mỹ nữ a?" Quay đầu nhìn lại, Tiểu Mộc Mưa trên tay mỉ trộn tương trên tản ra một cỗ mê người vang lên, mà Tiểu Mộc Mưa trên mặt kia thoáng có chút giận dữ biểu lộ cũng là đồng dạng mê người. "Sẽ không, là cái nữ đặc công, ngạo mạn tự đại, mà lại dáng dấp cùng tinh tinh, không cần để ý, yên tâm đi." Diệp Trạch Minh vội vàng địa chuyện đạo, từ Tiểu Mộc Mưa trong tay nhận lấy bát, "A, lão tiên, thật là thơm a. Không biết có đủ hay không đâu." Mấy ngày nay ở trên đảo đều là ngươi chiếu cố chúng ta, vất vả nha. Tiểu Mộc Mưa ôn nhu cười nói, từ phía sau ôm Diệp Trạch Minh bả vai cười nói. Diệp Trạch Minh có thể cảm giác được kia hai đoàn ấm áp mềm mại xúc cảm ngay tại sau đầu. Không đủ, hy vọng ngươi không ngại ta ăn chút món điểm tâm ngọt. Diệp Trạch Minh cười hắc hắc. Chương 322, Hacker uy hiếp ăn xong ăn khuya về sau, Diệp Trạch Minh cũng không có trầm mê ở nhìn nữ tư tình. Mấy ngày nay tại trên hoang đảo mặc dù trôi qua coi như hài lòng, nhưng dù sao không thể so với trong nhà, vẫn là để các nàng bốn người nghỉ ngơi trước một chút tương đối tốt. Mặt khác, hắn cũng nghĩ trước nghe một chút khối lập phương quy nói nhiệm vụ này, nếu như quan hệ đến nghị hội, còn liên lụy đến hắn thành thị, chỉ sợ không phải cái gì vụ án nhỏ. Bởi vậy, đợi Tiểu Mộc Mưa bốn người ngủ trước hạng, Diệp Trạch Minh lập tức để lão Mạc hướng trong tổ chức phát ra liên hệ khối lập phương quy xin, đồng thời để chặt lọt kẻ cũng liền tiến vào tuyến đường bên trong. Cho nên, ngươi quyết định gia nhập, cũng không có gì không tốt nha, những này màu đỏ nhiệm vụ thế nhưng là gấp đôi ban thưởng nha. Chặt lọt kẻ vui sướng cười nói, hiển nhiên khối lập phương quy cũng liên hệ hắn, mà lại hắn biết mình khẳng định sẽ đáp ứng. Bớt nói nhảm, xem trước một chút lại nói. Diệp Trạch Minh tức giận nói, khối lập phương quy tấm kia tràn đầy nữ nhân vị khuôn mặt tươi cười rất nhanh liền xuất hiện ở trên màn ảnh. Thứ, xem ra ngươi rốt cục phát hiện được ta tin tức, thân sĩ nhưng không nên để nữ sĩ chờ lâu như vậy. Lúc này khối lập phương quy đại khái là trong phòng tắm, màn hình hậu phương tràn đầy nóng hổi hơi nước, nhưng nhìn ra được Khối Lập Phương Quy rất cẩn thận, mở ra phòng tắm đèn, nếu như bên kia là ban ngày, có kinh nghiệm đặc công hoàn toàn có thể từ ánh nắng chiếu xạ tại vật thể bên trên hình thành cái bóng góc độ cùng chiều dài để phán đoán ra đối phương chỗ đại khái quốc gia, đủ để cấu thành uy hiếp. Bất quá từ bọn hắn trên màn hình, chỉ có thể nhìn thấy Khối Lập Phương Quy tấm kia tuyệt mỹ mặt cùng trắng nõn nhỏ bé yếu ớt bà bay. Bớt nói nhiều lời, ngươi biết, ta chỗ này đã rất muộn. Diệp Trạch Minh hơi không kiên nhẫn mà nói, Khối Lập Phương Quy đưa di động điều chỉnh một chút vị trí, để màn hình đối diện mặt của nàng. Sau đó tựa vào trên bồn tắm, cười nói, trên thực tế, lần này ta là bằng vào ta tư nhân danh nghĩa chiêu mộ hai người các ngươi gia nhập, từ trên quy tắc ta chỉ có thể nói cho các ngươi biết ta cái này một bộ phận. Mặc dù bọn hắn biết được chỉ có Khối Lập Phương Quy cái này một bộ phận kế hoạch, nhưng nội dung cũng đã phi thường kinh người. Điểm thứ nhất trực tiếp nhất tin tức, Phó Tổng thống Tư Cổm. A Di lại là kẻ lừa gạt bên này người. Thân phận của hắn rất phức tạp, coi là xong mặt gián được đi. Khối Lập Phương Quy đem thon dài bắp chân từ bồn tắm bọn biển hạ thân ra, đưa tay quét đi phía trên bọn biển cười nói, hắn đúng là nghị hội bên trong người, mà lại so ta còn muốn trước gia nhập, nhưng là ta thành công thuyết phục hắn giúp kẻ lừa gạt làm việc. Ách, ngươi nói thật sao? Nghị hội bên trong người, giúp kẻ lừa gạt làm việc. Diệp Trạch Minh cười nhạo nói. Khối Lập Phương Quy hé miệng cười, thật kỳ quái sao? Hắn chỉ là cái thương nhân, coi như gia nhập nghị hội cũng là bởi vì có thể có lợi, mà ta để hắn thấy được lợi ích. Nói đơn giản chính là, nghị hội cho hắn chỗ tốt có thể giữ lại, đồng thời kẻ lừa gạt cũng sẽ cho hắn chỗ tốt. Nếu như kẻ lừa gạt đối phó nghị hội thất bại hắn không có tổn thất, thành công hắn liền miễn đi tất cả chịu tội. Hừ, ai không muốn đâu? Kiếm lời bo lớn tiền không nói, cuối cùng còn tẩy trắng, một thân sạch sẽ ngồi tại phó tổng thống vị trí bên trên, nói không chừng cuối cùng còn có thể chuyển chính thức. Diệp Trạch Minh có chút tức giận nói, tóm lại, đây đều là tổ chức kế hoạch, vì tan rã toàn bộ nghị hội bày kế. Ta nói cho các ngươi biết những này chỉ là để các ngươi tạm thời không cần để ý Tư Cổm bản án, để tránh gây phiền toái. Các ngươi phải biết ta cùng Hoa Mai ca thế nhưng là giúp các ngươi hai cái xử lý không ít cục diện rối rắm đâu. Khối Lập Phương Quy nâng cầm lên, nụ cười trên mặt các vị mê người. Diệp Trạch Minh nhíu mày, khó chịu xách một tiếng, chặt lọt kẹ ở bên an ủi, tỉnh táo hòa kế, thế giới này chính là như vậy, rất nhiều chuyện nếu như ngươi chỉ là dựa vào vũ lực đi giải quyết cũng chỉ có thể trị ngọn không trị gốc. Tựa như ta nói qua cho ngươi, muốn xuyên thấu qua sự kiện mặt ngoài, nhìn thấy nó bản chất. Đi, đừng dài dòng, có cái gì nhiệm vụ mau nói đi, đều buồn ngủ. Diệp Trạch Minh không nhịn được đánh gây hắn. Khối Lập Phương Quy cười cười, hỏi tiếp, còn nhớ rõ lần trước vũ khí hạt nhân a? Chắc lọt kẹ cùng Diệp Trạch Minh không hẹn mà cùng nhẹ gật đầu, Khối Lập Phương Quy cười đến mê người hơn, trên thực tế, cái này tiểu bằng hữu điều tra cũng không hoàn toàn. Đạn hạt nhân không hề chỉ là vận chuyển về thiên triều hải vực, mà là phân vận chuyển về nhiều cái quốc gia. Đúng a? Hạn chế thiên triều dầu hỏa sản lượng đồng thời, còn phải phong tỏa thiên triều hướng quốc gia khác nhập khẩu con đường, cho nên một cái khác chuyển vận mục đích hẳn là. Chắc lọt kẹ giật mình nói, Trung Đông bộ phận quốc gia, không sai. Khối Lập Phương Quy giơ lên cánh tay phải, tay trái từ kia hoàn mỹ cánh tay đường vòng cung bên trên nhẹ nhàng lướt qua, lười biếng nói, bất quá ta không nói yêu cầu người trợ giúp ta ngăn cản kế hoạch này, đối với kế hoạch này chúng ta trong bóng tối đã có phương án giải quyết, chỉ là kế hoạch này nửa đường xảy ra chút nhỏ đường rẽ, để tình huống hiện tại trở nên rất vi diệu. Diệp Trạch Minh nhíu mày, tức giận hỏi, để cho ta đoán xem, trong đó mấy cái đạn hạt nhân muốn nổ tung. Khối Lập Phương Quy lộ ra không chút nào lo lắng, cười nói, ngươi cũng có thể hiểu như vậy. Phải vào một bước nói rõ, đầu tiên phải hỏi một chút, các ngươi biết chấn lưới là cái gì sao? Chắc lót khen người, hơi kinh ngạc hỏi, ngươi nói là cái kia tại Windows sở trên bình đài chế tạo ra, nhằm vào công nghiệp hệ thống điều khiển máy tính nguyên chủng. Ờ, lần này tình huống nhưng lại là không tốt lắm a. Diệp Trạch Minh cũng không quá rõ, hắn ngoại giao năng lực không cao lắm, đối hacker phương diện tin tức tiếp xúc đến không nhiều. Nhưng lão Mạc làm quản lý điện tử tin tức trí tuệ nhân tạo lại khác biệt, thế là giải thích nói, chấn lưới là thu cái chỉ tại phá hư thế giới hiện thực mà không phải thế giới giả tưởng máy tính virus, lợi dụng hệ thống chương trình lỗ thủng lây nhiễm số liệu thu thập cùng hệ thống theo dõi. Không sai, chính là như vậy. Khối Lập Phương Quy cười tiếp nhận nói gốc dạng. Loại virus này thông qua lây nhiễm những này trọng yếu công nghiệp công trình áp dụng hệ điều hành, hướng những biên tập logic máy kiểm soát viết nhập dấu hiệu cũng đem dấu hiệu ẩn tàng. Mấy năm trước nên nhuyễn trùng lây nhiễm y dân nơi nào đó hoạch công trình, suýt nữa dẫn phát dò dỉ hạt nhân, nhưng bị kẻ lừa gạt tổ chức đặc công ngăn trở. Ờ, ý của ngươi là? Diệp Trạch Minh nếu mày nói, những này đạn hạt nhân bị hacker xâm lấn, một khi lắp ráp dẫn bạo quyền liền rơi xuống những cái kia hacker trên tay. Không sai biệt lắm chính là cái này ý tứ. Khối Lập Phương Quy hé miệng cười nói, chẳng qua trước mắt tổ chức liên quan tới đạn hạt nhân kế hoạch đều đã thành hình. Chúng ta không có cách nào nhúng tay ngăn cản, đạn hạt nhân là khẳng định sẽ bị vận chuyển đến từng cái quốc gia. Gặp ủy. Diệp Trạch Minh nhịn không được mắng một câu, cái này uy hiếp thật đúng là có đủ lớn, đạn hạt nhân nếu như bạo tạc, mặc kệ dẫn bạo điểm ở đâu đều đủ để tạo thành toàn bộ thành thị phạm vi hủy diệt tính đả kích. Đừng nói trong thành đại tiểu bốn người, ngay cả mình quê quán phụ mẫu thậm chí đều có thể sẽ bị phóng xạ hoặc là phóng xạ bụi lan đến gần. Hắn tuyệt đối không thể để cho việc này phát sinh, bởi vậy liền vội vàng hỏi, muốn ta làm thế nào? Ngươi nhìn, kẻ lừa gạt tổ chức là như thế này vận hành. Một cái phức tạp đại hoàn, mỗi người chỉ phụ trách trong đó một cái tiểu hoàn, cũng bảo đảm mình sẽ không ra sai, dạng này sự tình liền có thể thuận lợi giải quyết. Khối Lập Phương Quy cười nói. Diệp Trạch Minh cũng biết cái quy củ này, phòng ngừa biết được quá nhiều, đối với mình an toàn, đối kế hoạch cũng an toàn. Nếu không xong việc về sau không chỉ có thể bị diệt khẩu, rơi xuống trong tay địch nhân cũng sẽ uy hiếp được kế hoạch. Ngươi phải chịu trách nhiệm nhiệm vụ có chút nguy hiểm, tổ chức hacker mặc dù trong thời gian ngắn không có cách nào phá giải một đời mới chấn lưới virus, nhưng lại chế tạo ra một loại gửi thư tín khí, có thể ngăn cản đạn hạt nhân tiếp nhận đến từ bọn hắn bên ngoài tín hiệu. Khối lập phương quy nói, tại một cái khác trên điện thoại di động ấn, ngươi cần đem cái này gửi thư tín khí an trí ở trong đó nào đó tuyến đường đạn hạt nhân bên trên. Dạng này liền có thể ngăn cản những cái kia hacker đoạt lại đạn hạt nhân quyền chủ đạo. Chặt lót kẹ vui sướng cười nói, ta phải vào một bước biết chi tiết. Diệp Trạch Minh bất mãn nói, các ngươi định xử lý như thế nào những này đạn hạt nhân, kế hoạch lần này lại đem làm sao tiến hành tiếp? Đây là quốc gia của ta, ta thành thị, ta có quyền lợi biết. Khối lập phương quy điều chỉnh một chút tư thế, cười nói, an tâm, Đại Nam Hải, đạn hạt nhân sẽ không bạo tạc, nghị hội kế hoạch sẽ bị chúng ta ngăn cản. Chỉ ít mục đích của chúng ta là ngăn cản nó, nhưng người nào cũng không có tự tin 100%, đúng không? Nói, khối lập phương quy gắt giọng, ta cũng là thụ tổ chức quy tắc hạn chế, dính đến cái khác đặc công an toàn sự tình ta không thể nói. Tóm lại ngươi chỉ cần biết rằng mục đích của chúng ta là ngăn cản nghị hội là được, thiên triều câu nói kia không phải nói tương kế tự kế. Diệp Trạch Minh thở dài, ôm cánh tay trầm ngâm một hồi nói, ta đã biết, đem gửi thư tín khí truyền tống cho ta, sau đó đem thuyền vận chuyển lộ tuyến phát tới, ta sẽ làm định. Giúp đại ân a, Đại Nam Hải, coi như ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Nói, khối lập phương quy phất tay hướng Diệp Trạch Minh ném ra một ngày hôn gió. Một bên Sở Lộc có chút vô tội mà hỏi, hắc, vậy ta đâu? Ồ, không có chuyện của ngươi, để ngươi tham dự vào chỉ là nói cho ngươi một chút nội tình, tránh khỏi ngươi khắp nơi tra phá hư chúng ta nguyên bản kế hoạch mà thôi, chính là như vậy nha. Hẹn gặp lại nha. Nói xong, khối lập phương quy từ trong buồn tắm đứng lên. Nhưng này duyên dáng đường vòng cung vừa mới từ bọt biển phía dưới nổi lên, trên điện thoại di động thông tin liền cắt ra, chỉ còn lại hắn cùng thâm thụ đã kích chặt lọt hẹ. Cái này không công bằng. Đây là năng lực kỳ thị. Chặt lọt hẹ bất mãn phàn nàn nói, ta chỉ là đi hướng khác biệt. Bạn lờ, việc này ngươi thấy thế nào? Chẳng lẽ ta liền thật chỉ có thể làm trở ngại chứ không giúp gì? Ngươi bây giờ cần phải làm là tranh thủ thời gian tăng lên đặc công đẳng cấp, chờ chúng ta đẳng cấp chính thức đạt tới gì trở lên, liền có thể danh chính ngôn thuận tham dự bản án, để đám kia tự cho là đúng vương bắt đạn để mắt. Diệp Trạch Minh nâng cầm lên không yên lòng nói, ờ, tự cho là đúng vương bắt đạn, ta thích xưng hô thế này. Như vậy, chặt lót kẻ đấu trí tràn đầy nói, tiếp lấy nắm lên Âu phục che lại hạ nửa gương mặt, ta trước bù bù. Hẹn gặp lại, bạn nở. Diệp Trạch Minh không có đi nhà ránh ra hỏa này, kia thậm chí không có giấy lên một tia hỏa tinh đấu trí, hiện tại hắn đầy trong đầu đều là những này hacker sự tình. Khối lập phương quy cũng đã nói, nàng không có 100% nắm chắc có thể ngăn cản kế hoạch lần này, như vậy đạn hạt nhân có thể hay không bạo tạc, ở đâu bạo tạc cũng nói không chính xác, cho nên đại kiểu bốn người cùng các nàng an toàn của cha mẹ vấn đề.